Chương 131, phá hủy cùng ảnh hưởng còn lại. Chương 131, phá hủy cùng ảnh hưởng còn lại. F-35 máy bay chiến đấu lấy siêu việt bức tường âm thanh tốc độ, như là một đầu tới từ địa ngục sắt thép lực ứng, lướt qua xỉn rủ củ bầu trời đêm. Tại nó lạnh băng cánh phía dưới, một viên danh hiệu thiên hỏa thở mổ bạ dịp thoát ly treo đỡ, mang theo chung kết tất cả sứ mệnh, hướng về thành thị trái tim rơi xuống. Dô cổ sủ cả căn cứ quân sự, dưới đất trung tâm chỉ huy. Không khí ngưng kết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh chính thượng cái đó đại biểu cho thiên hỏa cấp tốc hạ xuống điểm sáng. Vai khiêng tướng tinh sĩ quan hai mắt xích hồng, vằn vện tiêm máu, hắn chăm chú nắm chặt màu đỏ thông tin mịt rồ phồn, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Đây là đánh cược tất cả đông đảo quốc vận một kích. Tháng, bọn hắn đem hướng thế giới chứng minh, đông đảo có năng lực xử lý bất luận cái gì nguy cơ, cái gọi là quỷ dị, chẳng qua là gà đất chó sành. Thua, tối nay xin rủ cụ, chính là tất cả đông đảo ngày mai. Trên màn hình, Kenji Suzuki đứng bình tĩnh tại ngã tư đường trung ương, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn dường như đã nhận ra cái gì, nhưng hắn vẫn tại cười. Sau một khắc, vâng. Nhất đạo so thái dương lóa mắt gấp trăm ngàn lần mạch quang, trong nháy mắt thôn phệ tất cả màn hình. Đúng lúc này, là đủ để lật tung tất cả chấn động kịch liệt. Bên trong trung tâm chỉ huy tất cả thiết bị đều đang điên cuồng băng lên, ánh đèn lúc sáng lúc tối, giống như ngày tận thế tới. Tất cả hình ảnh theo dõi đều trong cùng một lúc biến thành một mảnh trướng mắt bạch. Mấy giây sau, hình tượng khôi phục. Một đóa to lớn mà kinh khủng mây hình ấm, tại xỉn rủ củ cờ bờ giờ khu hoạch tâm từ bay lên, mang theo đốt sạch vạn vật nóng bỏng cùng hủy diệt, đem bầu trời nhuộm thành đáng sợ màu vỏ quýt. Kinh khủng sóng xung kích lấy vòng tròn đồng tâm hình thái hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán, nhà chọc trời thủy tinh màn tường như là yếu ớt giấy gói kẹo loại vỡ vụn thành từng mảnh, vô số sắt thép cùng bê tông tạo vật bị bóp méo, xé nát, san thành bình địa. Chân không, nghẹt thở, tuyệt đối nhiệt độ cao. Là cái này chiến tranh hiện đại đỉnh phong lực lượng hủy diệt. Báo cáo. Mục tiêu khu vực sinh mệnh tín hiệu. Toàn bộ biến mất. Một tên kỹ thuật viên nhìn trên dụng cụ về không số ghi, run run rẩy mà mừng như điên âm thanh hô. Xác nhận. Lặp lại một lần. Mục tiêu sinh mệnh tín hiệu. Về không. Tiên tính giống như chết qua đi. Bên trong trung tâm chỉ huy bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Thắng. Chúng ta thắng. Thật tốt quá. Quái vật kia bị đốt thành tro. Tên kia vai khiêng tướng tinh sĩ quan thân thể quơ quơ, lập tức bộc phát ra mừng rỡ như điên cười to. Hắn một tay lấy mịp rộ phồn quẳng xuống đất, hai mắt đỏ bừng trong tràn đầy sống sót sau hai nạn khoái ý cùng không có gì sánh kịp nạn mạng. Nhìn thấy không? Đều cho ta thấy rõ ràng. Hắn chỉ vào trên màn hình kia đám còn đang ở bốc lên mây hình ấm, đối với tất cả mọi người gầm gừ. Là cái này vũ khí hiện đại lực lượng. Cái gì quỷ dị? Tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt, hết thể không chịu nổi một kích. Hắn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngay lập tức nắm lên một bộ khác điện thoại. Cho ta kết nối thủ tướng phủ. Lập tức. 3 giờ sáng, đông đảo thủ tướng ổ ngộ đệ dạ triệu tập khẩn cấp buổi họp báo. Đối mặt toàn thế giới ông kính, hắn sát mặt trầm thống, lại khó nén đáy mắt chỗ sâu đắc ý sự kiện lần này sử dụng đạn nhiệt áp, tạo thành đại lượng quốc dân tử thương, vốn nên là chính phủ thất trách, càng hẳn là chính phủ công tín lực thiếu thốn. Nhưng hắn lại đem sự kiện lần này sử dụng là chính trị thủ đoạn, xào rượu đóng gói trở thành một hồi do cực đoan canh trái thế lực bày kế, cực kỳ tàn ác tập kích khủng bố. Mà lực lượng phòng vệ thì là tại trong lúc nguy cấp quả quyết xuất kích, không tiếc đại giới tiêu diệt phần tử khủng bố, cứu vớt quốc gia anh hùng. Những đồng bào, chúng ta nhất định phải cảnh giác. Những tiêu mưu toan phân liệt chúng ta vĩ đại dân tộc sâu mọt vẫn như cũ tiềm ẩn ở trong bóng tối. Nhưng xin tin tưởng bất kỳ cái gì cố gắng giao động quốc gia chúng ta căn cơ địch nhân đều chắc chắn bị lực lượng phòng vệ cường đại hỏa lực ép thành bụi phấn. Âu Ngộ đệ giả diễn thuyết rất có kích động tính, dân tộc chủ nghĩa tâm tình bị trong nháy mắt nhóm lửa đến đỉnh điểm. Trên internet quần tình xúc động, vô số người hô to trời phù hộ đông đảo đem lực lượng phòng vệ phụng làm thần minh, đồng thời cũng tiến một bước thôi động đông đảo mưu cầu độc lập cùng quân quốc hóa cùng nhiệt xu thế. Liên bang quỷ dị điều tra cục. Ngụy công mặt không thay đổi nhìn trên màn ảnh, Âu Ngộ đệ giả tấm kia rong rạc mặt. Bộ phận kỹ thuật đã đem đông đảo chuyển về tin chiến thắng cùng buổi họp báo nội dung, trước tiên trình đi lên. Quá đơn giản. Ngụy công nhìn kia đám to lớn mây hình ấm, chẳng những không có mảy may thả lỏng, ngược lại chân mày nhíu chặt hơn. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, quỷ dị chưa bao giờ là vật lý hủy diệt có thể xóa đi thứ gì đó. Hắn bình tĩnh trong giọng nói, lộ ra một cố lo nghĩ cùng nghiêm trọng. Truyền mệnh lệnh của ta, bộ phận kỹ thuật không muốn thả lỏng, ở sau đó 7 ít 24 giờ, cho ta chầm chậm vào cùng nguy cơ ác ma có liên quan tất cả dữ liệu. Bất cứ dị thường nào, ngay lập tức báo cáo. Đúng. Đêm khuya, đông đảo, mô cao cấp trong căn hộ. Học sinh cấp 3 kẹn nhị chia xạ tổ tắt đi máy tính. Trên màn hình, còn lưu lại ổ ngộ đệ dạ thủ tướng kia phấn chấn nhân tâm diễn thuyết hình tượng. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết cùng sục sôi. Nói quá đúng. Chúng ta đông đảo, đã sớm cái kia độc lập. Liên bang đám người kia, liền biết khoa tay múa chân. Kẹn nhị chia xạ tổ tiếp lấy nhìn xuống điện thoại. Hắn nhìn thấy xã giao giới truyền thông bên trên có người khác về nói móc chính mình PM. Kenny chia xạ tổ giơ tay lên, đánh chữ hung hăng dếu cận đối phương một phen. Trước đây không lâu, hắn ở đây trên mạng nhìn thấy mỉm cười ác ma video, nhưng hắn căn bản không coi là chuyện, còn đang ở khu bình luận chuyển bận một phen. Không phải liền là công ty điện ảnh vì tuyên truyền làm bệnh độc thức marketing nha, loại thủ đoạn này hắn thấy cũng nhiều. Một đám ngu xuẩn, vẫn đúng là tin có cái gì ác ma. Kenny chia xạ tổ khinh thường nhíu môi, tiếp lấy nhớ ra ban ngày trong trường học, hắn lại đem cái đó gầy yếu đồng học chặn trong nhà cầu, cướp đi đối phương một tháng cơm chưa tiền. Đồng học kia làm lúc sợ hãi cầu xin tha thứ dáng vẻ, nhưng hắn hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy rất có hứng. Ha ha, Như là thế giới này thật sự có ác ma, nên đã sớm tới tìm hắn. Kenny chia sạ tô để điện thoại di động xuống, duỗi lưng một cái, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bộ mặt của mình cơ thể có chút không thích hợp. Khoe miệng hình như bị một cỗ lực lượng vô hình chầm rãi hướng lên lôi kéo. Một chút, lại một chút. Hắn muốn đem khoe miệng bước xuống đi, lại phát hiện mình căn bản làm không được. Một loại không hiểu khủng hoảng từ đáy lòng dâng lên. Cuối cùng, miệng hắn không bị khống chế, toét ra một cái cứng ngắc, quái dị độ cong. Cái gì? Kenny chia sạ tổ kinh hãi vọt tới gian phòng gương to trước. Trong gương, một tấm khuôn mặt trẻ tuổi bên trên treo lấy một cái to lớn đến xé rách khoe miệng nụ cười ma quái. Trong cặp mắt kia rõ ràng tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng cầu khẩn, có thể cái miệng đó lại cười đến vô cùng sán lạn, cùng trong video cái đó phần tử khủng bố Kenji Suzuki giống nhau như lúc. Ô, hu hu. Hắn nghĩ thét lên, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra không thành giọng nghẹn nào. Hắn muốn chạy trốn gian phòng này, đi tìm cha mẹ của mình. Có thể thân thể hắn lại phản bội ý chí của hắn. Hắn cười lấy, một bước, cứng ngắt, đi về phía gian phòng bên cửa sổ. Gió đêm gợi lên tóc của hắn. Không, không muốn. Hắn ở đây trong lòng điên cuồng mà hò hét, đã dùng hết khí lực toàn thân, mong muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Hắn cười lấy, bình tĩnh, đẩy ra cửa sổ. Sau đó, đối với lầu dưới không có một hai đường đi, giang hai cánh tay, thả người nhảy lên. Thân thể như là diều bị đứt dây, trên không trung xẹt qua nhất đạo tuyệt vọng đường vòng cung. Rơi xuống trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn liệt được càng mở. Cùng lúc đó, Yokosuka căn cứ quân sự, một tên trẻ tuổi máy bay không người lái thao tác viên đang cùng chiến hữu đàm luận trước đó thắng lợi vĩ đại. Đạn nhiệt áp thực sự là mạnh a, quanh một chút. Sao, thế giới đều thanh tịnh. Còn có cờ bờ giờ bên trong những kia cao cao tại thượng gia hỏa, bình thường xem thường chúng ta lực lượng phòng vệ, hiện tại còn không phải thế sao bị chúng ta toàn làm thịt. Hắn là trước kia thông qua máy bay không người lái ống kính, nhìn thẳng qua Kenji Suzuki nhân chi một. Ha ha, đúng vậy à, còn có cái đó mỉm cười ác ma, nói là cái gì vật lý không có cách nào đối phó kinh khủng tồn tại, còn không phải bị chúng ta một phát nhập hồn. Chiến hữu cũng đi theo cười to. Trẻ tuổi thao tác viên đang muốn nói thêm gì nữa, lời nói lại đột nhiên dừng lại. Trên mặt hắn biểu tình đọc lại. Uy, ngươi làm sao vậy? Chiến hữu kỳ lạ nhìn hắn. Thao tác viên không trả lời. Hắn ở đây chiến hữu trong ánh mắt kinh ngạc, chấm dãi, lộ ra một cái cùng Kenji Suzuki cùng khoảng, to lớn mà cứng ngắc nụ cười ma quái. Ngươi, ngươi làm gì? Đừng đua kiểu này. Chiến hữu bị hắn cười đến sợ hãi trong lòng, theo bản năng mà lui về sau một bước. Chỉ thấy thao tác viên cười lấy, không nói một lời. Hắn chậm rãi giơ tay lên, rút ra bên hông là tự vệ vũ khí súng lục. Tại chiến hữu không thể nào hiểu được trong tiếng thét chói tai, hắn đem nòng súng lạnh như băng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Thấy lạnh cả người, từ tên kia chiến hữu đuôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái. Cùng lúc đó, hắn cảm giác bộ mặt của mình cơ thể cũng bắt đầu không bị khống chế, có hơi co quắp, khoe miệng đang chậm rãi dương lên. Chương 132, bắt đầu truyền nhiễm mỉm cười. Chương 132, bắt đầu truyền nhiễm mỉm cười ẩm. Một tiếng súng vang, tại rồ cổ sủ cả căn cứ quân sự chật hẹp phòng làm việc trong oanh tạc, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Tên kia trước đó còn đang ở cùng chiến hữu nói nói cười cười máy bay không người lái thao tác viên, đem tay lạnh như băng thương chống đỡ tại chính mình huyệt thái dương, bóp lấy cò súng. Trên mặt hắn treo lấy một cái to lớn mà cứng ngắc nụ cười ma quái. Tiên huyết cùng óc lại như là hắt vây thuốc màu, tung tóe đầy bên cạnh thân vách tường. Nghe được tiếng vang, những chiến hữu khác nhóm xoay đầu lại, triệt để ngỡ ra. Bọn hắn nhìn thao tác viên thân thể như một đoạn đoạn một loại ẩm vang ngã xuống đất. Thao tác viên trong mắt hoảng sợ, còn chưa hoàn toàn rút đi. Nhưng mà vẹn vẹn vài giây đồng hồ, mấy chục tấm mặt bắt đầu không bị khống chế co quắp, khoe miệng chậm rãi dương lên. Một cái, hai cái, ba cái, đồng loạt tất cả mắt thấy hắn chết toàn bộ hành trình chiến hữu trên mặt đều nổi lên cùng khoảng cứng ngắc nụ cười ma quái. Nụ cười kia giống như một tấm mặt nạ, trong nháy mắt phủ lên bọn hắn tất cả tâm tình. Có chuyện gì vậy? Căn cứ phòng quan sát trong, chỉ huy quan thông qua theo dõi, mắt thấy phòng làm việc trong này ma quái lại máu tanh một màn. Hắn kinh hai muốn tuyệt, gào thét hạ lệnh, C-13 khu vực xuất hiện trạng huống dị thường, cách ly cái kia khu vực. Tất cả nhân viên bước vào tác chiến trạng thái. Cùng lúc đó, trên màn hình, những kia lộ ra nụ cười ma quái binh sĩ đã bắt đầu hành động. Bọn hắn không còn là bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, mà giống như biến thành một đám bị khống chế để tuyến con rối. Một sĩ binh cười lấy giơ lên trong tay súng trường, báng súng đột nhiên đánh tới hướng bên cạnh chiến hữu đầu. Đông, một tiếng vang trầm, máu bắn tung tóe. Một người lính khác cười lấy từ bên hông cởi xuống lựu đạn, kéo ra chốt, sau đó tại chiến hữu ánh mắt hoảng sợ trong, đem bốc lên khói trắng lựu đạn nhét vào chính mình mở ra trong miệng. Vang, một tiếng vang thật lớn, huyết nục văng tung tóe. Ánh lửa đem phòng làm việc ánh chiếu được như là địa ngục. Những kia theo tiếng tới trước xem xét tình huống binh sĩ bị trước mắt thảm trạng chấn nhiếp, còn chưa phản ứng, liền thấy những kia còn sống sót bị người đồng nghiệp ngẩng đầu lộ ra cái đó nụ cười ma quái, hướng bọn họ đi tới. Từ đi, trở thành chạy. Cuối cùng, trên hành lang, một tên binh lính bị mỉm cười chiến hữu gắt gao ngã nhào xuống đất bên trên. Hắn liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, đối phương lực lượng to đến thái quá. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Thả ta ra a. Hắn gào thét không có chút nào tác dụng, đối phương căn bản không có buông tay dự định. Mãi đến khi, hắn cũng tại tấm kia khuôn mặt tươi cười nhìn chăm chú dưới, chấm dãi, lộ ra cùng khoản nụ cười. Sau đó, hắn cười lấy, bẻ gãy cổ của mình. Bên trong trung tâm chỉ huy, Trước đó hạ lệnh phát xạ thờ mổ bạ dịp sĩ quan, chính thông qua video hội nghị, tiếp nhận đông đảo thủ tướng Ổ Ngộ Đệ Dạ khen ngợi. Ổ Ngộ Đệ Dạ trên mặt treo lấy người thắng nạo mạn nụ cười. Tướng quân, ngươi là đông đảo lập xuống công lao hắn mã, ngươi chính là chúng ta đông đảo anh hùng. Sĩ quan trên mặt cũng mang theo một tia mệt mỏi lại tự hào ý cười. Thủ tướng các hạ, đây là chúng ta quân nhân nên tận lực thực hiện chức trách. Đúng lúc này, sĩ quan bên người một tên thông tín viên, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Trên mặt hắn biểu tình bắt đầu không bị khống chế có gắp, khoe miệng chậm rãi dương lên. Một cái to lớn mà cứng ngắc nụ cười ma quái tại trên mặt hắn nở rộ. Thông tín viên cầm lấy trên bàn bút máy, đột nhiên hung hăng đâm vào mắt của mình ổ. A! Hét thảm một tiếng, ngắn ngủi mà tuyệt vọng. Tiên huyết như là suối phun loại, tung tóe sĩ quan vẻ mặt. Ấm áp dịch thể, hỗn hợp có mùi máu tanh nồng đậm, nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Sĩ quan đột nhiên quay đầu. Hắn kinh hãi phát hiện, tất cả chỉ huy trong đại sảnh, phàm là trước đó thông qua màn hình nhìn qua kẻn gì Suzuki hình ảnh nhân viên công tác, vượt qua một nửa, đều lộ ra cùng khoản nụ cười. Bọn hắn liền giống bị tỉnh lại con rối quân đoàn, trên mặt mang kinh khủng ý cười, động tác cứng ngắc. Có người cười lấy cầm lấy bên cạnh nặng nghề bàn phím, đột nhiên đánh tới hướng đầu của mình. Có người cười lấy cắt cổ tay của mình, mặc cho tiên huyết dâng trào. Còn có người cười lấy dùng móng tay bắt đầu đào quét trong mắt của mình. Không bị mỉm cười lây nhiễm đám người, phát ra hoảng sợ thét lên. Bọn hắn chạy từ phía, lại bị những kia mỉm cười đồng nghiệp gắt gao bắt lấy. Một tên nữ kỹ thuật viên, bình thường thầm mến sát vách công vị nam đồng sự. Giờ phút này, cái đó nữ đồng sự chính cười lấy vặn gãy cổ của hắn. Giang giác, thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh, trong lúc hỗn loạn có vẻ đặc biệt chói tai. Thông tin video một chỗ khác, thủ tướng Ổ Ngộ Đệ Dạ chính mắt thấy trung tâm chỉ huy thảm trạng. Trên mặt hắn ngạo mạn nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là vô biên vô tận sợ hãi. Tướng quân, đây là có chuyện gì? Do Ổ Ngộ Đệ Dạ mang theo một tia run rẩy, sĩ quan cũng luống cuống, hắn rút ra bên hông súng lục, cố gắng bắn giết những kia tàn sát đồng nghiệp người lây bệnh. Nhưng mà hắn bị ai phát hiện, tay hắn cũng bắt đầu không nghe sai khiến, khoe miệng đang không bị khống chế chậm rãi toát ra. Không, không. Sĩ quan dùng còn sót lại lý trí, điên cuồng gào thét. Mắt thấy hắn sắp không bị khống chế đem mặt mình nhắm ngay video một đầu khác thủ tướng. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng bi ai cùng quyết tuyệt, đưa tay ấn xuống thông tin kết thúc khóa. Sau một khắc, họng súng của hắn nhắm ngay cằm của mình. Ầm. Tiếng súng trong, thông tin gián đoạn. Màn hình triệt để đen xuống dưới. Đông đảo bên trong, những kia không có soát từng tới mỉm cười ác ma video người, bị trên đường những kia nhìn qua video người, thông qua quỷ dị mỉm cười lây nhiễm. Sau đó, bọn hắn lại đi lây nhiễm những người khác. Mà báo đạo đây hết thể tin tức cùng trực tiếp, lại sẽ biến thành mới truyền nhiễm con đường, lây cho đang xem những thứ này người. Ra ngoài người, trực tiếp bị người bên cạnh lây nhiễm. Trong nhà đợi người, cũng sẽ bị trên mạng hình ảnh lây. Tất cả đông đảo, rất nhanh lâm vào hỗn loạn tương mừng. Khủng hoảng, như là giã hỏa, đốt khắp cả mỗi một cái góc. Trên đường phố, ô tô mất khống chế, đụng vào nhau, ánh lửa ngút trời. Mọi người thét chói tai vang lên, chạy trốn từ phía. Có thể chạy trước, liền sẽ có người đột nhiên dừng bước. Sau đó, chậm rãi xoay người. Trên mặt, lộ ra cái đó cùng bản, cứng ngắc nụ cười. Mà đây hết thảy chỉ là bắt đầu. DS, có khán giả lão gia trước đó đưa ra, cái này quỷ dị chưa đủ khủng bố, chưa đủ mạnh, là diệt quốc cấp không đủ tư cách đừng có gấp, hiện tại chỉ là bắt đầu, phía sau còn có càng âm chương 133, diệt quốc cấp quỷ dị, sinh ra chương 133, diệt quốc cấp quỷ dị, sinh ra. Liên bang quỷ dị điều tra cục, trung ương dữ liệu đại sảnh. Không khí giống như ngưng kết trở thành khối chỉ, ép tới mỗi người đều thở không nổi. Chính giữa đại sảnh, mặt kia phủ kín cả mặt vách tường cự hình bản đồ điện tử bên trên, đại biểu đông đảo bản khối đã bị nhìn thấy mà giật mình tinh hồng sắt triệt để bao trùm. Một chuỗi số lượng tại địa đồ đỉnh điên cuồng hoạt động, mỗi một lần lấp lóe đều giống như một thanh vô hình cự truy nện ở trái tim tất cả mọi người bên trên. 3.141.592, 3.146.814, 3.149.350 khoảng cách nguy tiêu ác ma bản thể bị thở mồ bạ dịp phá hủy. Trải qua bao lâu? Giọng ngụy công phá vỡ khiến người ta ngạt thở yên tĩnh. Hắn giọng nói hoàn toàn như trước đây trầm ổn, nhưng bưng lấy ly trà thủ lại tại không dễ phát hiện mà có hơi dùng sức, đốt ngón tay hơi trắng bệch. Báo cáo ngụy công. 27 phút. Một tên trẻ tuổi phân tích viên báo cáo, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán toàn bộ là mồ hôi lạnh. Thanh âm của hắn vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, dường như không thành điều. Vẹn vẹn không đến nửa giờ, tử vong nhân số đã đột phá 300 vạn. Đồng thời, tăng trưởng tốc độ còn đang ở lấy kinh khủng chỉ số cấp kéo lên. Hiện tại bình quân mỗi giây liền sẽ có mấy ngàn người vì gặp nguy tiêu ác ma chớ chú mà tử vong. Mỗi giây mấy ngàn, cái số này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bình quân mỗi giây đều có một cái cỡ lớn cộng đồng nhân khẩu từ nơi này trên thế giới bị triệt để xóa đi. Đây là đồ sát. Không, này so đồ sát càng kinh khủng. Đây là một loại đang hủy diệt tất cả quốc gia ôn dịch. Trong đại sảnh, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong công tác, nhìn chằm chằm cái đó điên cuồng tiêu thăng số lượng, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác bất lực chiếm lấy mỗi người. Ngụy công, phân tích hoàn thành. Lại một tên trẻ tuổi phân tích viên hô to, hắn như là nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất sự vật, cả người đều đang run rẩy. Hắn nhìn trước mặt mình một khối phân màn hình, phía trên dòng số liệu như là thác nước lan xuống. Nguy tiêu ác ma biến dị sau mới nhất quy tắc đã triệt để xác nhận tiếp theo. Nói, ngụy công quát khẽ một tiếng, như hồng trung đại lữ, cưỡng ép chấn trụ hiện trường bối rối. Phân tích viên nuốt nước miếng một cái, dùng hết lực khí toàn thân hô, bản thể sau khi chết, chớ chú cũng không có biến mất. Nó hoàn thành đi trung tâm hóa. Nó không còn cần kèn gì Suzuki cái đó ban đầu ký chủ. Hiện tại, tất cả tương quan hình ảnh, thậm chí là mỗi một cái bị ô nhiễm sau lộ ra nụ cười ma quái nhân loại thân mình, đều thành mới nguồn ô nhiễm. Chỉ cần thấy được cái đó mỉm cười, bất luận là thông qua cái gì hình thức nhìn thấy, đều sẽ bị ô nhiễm. Vâng. Lời nói này làm cho cả đại sảnh tất cả mọi người đại nao đều trong nháy mắt trống rỗng. Nếu như nói trước đó nguy tiêu ác ma là một quả di động đạn hạt nhân, mặc dù khủng bố, nhưng ít ra còn có một cái mục tiêu rõ rệt. Như vậy hiện tại, nó chính là khuyết tán đến trong không khí tính phóng xạ bụi bặm. Ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập, khó lòng phòng bị. Một cái nhân viên kỹ thuật tuyệt vọng tê liệt trên ghế ngồi, lẩm bẩm nói, xong rồi, triệt để xong rồi. Này còn thế nào thu nhận? Không còn kịp rồi. Một người khác chầm chậm vào màn hình, cắn răng nghiến lợi. Đông đảo nội bộ người lây bệnh đã thông qua trực tiếp video trò chuyện, xã giao giới truyền thông, đem ô nhiễm điên cuồng quyết tán. Nó dường như là danh sách không một một, căn bản không có thu nhận thủ đoạn. Tuyệt vọng như là thủy triều, trong nháy mắt bao phủ tất cả chỉ huy đại sảnh. Ngụy Công chậm rãi nhắm mắt lại, hắn để ở trên bàn ly kia trà xanh, nước trà mặt ngoài nổi lên liên, thật lâu chưa thể lắng lại. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, tất cả hoang mang cùng dãy rủa đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại như sắt thép lạnh băng cứng rắn quyết tuyệt. Hắn đứng dậy, đảo mắt toàn trường, mỗi một chữ đều cắn đến vô cùng rõ ràng, phảng phất là đã dùng hết suốt đời khí lực. Ta tuyên bố, danh sách 012 nguy tiêu ác ma uy hiếp đẳng cấp. Hắn dừng lại một chút, tất cả đại sảnh tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người nín thở. Đề thăng làm S cấp, diệt quốc cấp, mang ý nghĩa nhân loại hiện hữu tất cả thủ đoạn đều đã không cách nào đối nó tiến hành hữu hiệu thu nhận. Hai chữ này như là hai ngọn núi lớn ở vang đặt ở trái tim của mỗi người, ép tới bọn hắn dường như muốn nghẹt thở. Truyền mệnh lệnh của ta, do Ngụy Công chém đinh chặt sắt, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Đệ nhất, bộ phận kỹ thuật quân liên hiệp phương lưới chiến bộ đội, ngay lập tức vật lý chặt đứt đông đảo cùng liên bang, cùng với cùng toàn cầu tất cả đáy biển các quang, vệ tinh thông tin, vô tuyến điện tín hiệu, cấm chỉ bất luận cái gì hình ảnh, âm họa, dữ liệu từ hòn đảo kia thượng lưu ra, một chữ tiết đều không được. Đệ nhị, liên hợp hải quan cùng quân phương lập tức ở đông đảo xung quanh 120 trong biển thiết lập khu cấm bay đậu thuyền, bất luận cái gì thuyền không được đến gần, không được rời đi. Đồng thời cho bể, thậm chí tại khi tất yếu đánh rơi bất luận cái gì cố gắng từ đông đảo bay hướng ngoại bộ hàng không dân dụng hoặc máy bay tư nhân, tất cả thông hướng đông đảo chuyến bay toàn bộ hủy bỏ. Chúng ta muốn đem đông đảo từ trên viên tinh cầu này hoàn toàn cách ly ra ngoài. Mệnh lệnh được đưa ra, tất cả đại sảnh lại không người trả lời. Tất cả mọi người bị đạo mệnh lệnh này cay nghiệt cùng quyết tuyệt cho chấn nhất rồi. Đây cũng không phải là thu nhận, đây là trục xuất. Một tên đi theo Ngụy Công nhiều năm hoạch tâm nhân viên kỹ thuật môi run rẩy, nhịn không được mở miệng hỏi, Ngụy Công, kia đông đảo một thứ 2.000 vạn dân chúng ta thật sự muốn? Hắn không dám đem cái từ kia nói ra miệng, bỏ cuộc. Ngụy Công không có nhìn hắn, chỉ là xoay người lại lần nữa nhìn về phía kia phiến huyết hồng địa đồ. Đây không phải bỏ cuộc. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại lộ ra một cỗ làm lòng người tóc run rẩy mệt mỏi cùng nặng nề. Là tay cụt cầu sinh, bệnh độc đã triệt để mất khống chế, đông đảo chiếc thuyền này đã chìm. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là ở này chiếc thuyền đem toàn bộ thế giới đều lôi xuống nước trước đó, chặt đứt kết nối lấy nó tất cả dây thừng. Ngụy Công chậm rãi nhắm mắt lại, khô cạn khỏe mắt chảy ra một tia hồng ánh. Nếu như không đem bệnh độc phong kín tại đông đảo, hôm nay 300 vạn, ngày mai sẽ là 3.000 vạn, hậu thiên chính là toàn thế giới. Vì nhân loại văn minh tồn tụ. Hắn lại lần nữa mở mắt, trong cặp mắt giàn mua kia chỉ còn lại vô tận lạnh băng cùng cứng rắn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đông đảo, nạ gì tại sân bay quốc tế, to lớn nhà ga sân bay bên trong, tiếng người huyên náo, hỗn loạn không chịu nổi. Hàng ngàn hàng vạn đến từ các nơi trên thế giới lữ khách, quốc gia này bốn quốc quốc dân, tất cả đều ngăn chặn lại xuất phát đại sảnh. Bọn hắn phẫn nộ, khủng hoảng, không hiểu nhìn đỉnh đầu chuyến bay thông tin màn hình. Trên màn hình, lít nha lít nhít chuyến bay thông tin bị từng dãy tinh hồng cản xẻo lệ thay thế. Tất cả chuyến bay vô kỳ hạn hủy bỏ. Vì sao? Vì sao không cho chúng ta đi? Ta muốn về nhà. Thả ta ra ngoài. Rốt cục chuyện gì xảy ra? Chính phủ nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Khủng hoảng cùng phẫn nộ trong đám người kịch liệt lên men, gây xôn xao, xô đẩy cũng không ngừng xung đột trình diễn. Bọn hắn còn không biết, quốc gia này đang bị thế giới triệt để vứt bỏ, đang trở thành một tòa ngăn cách chết đi đảo hoang. Thủ tướng dinh thự, Âu Ngộ Đệ giả như bị điên, một lần lại một lần mà gọi liên bang truyền tin khẩn cấp đường dây riêng. Đáp lại hắn, chỉ có một mảnh cứng nhắc gầm thanh bận. Hắn bị đơn phương địa block. Tiếp a, các người đám hôn đản này, nhanh cho ta nghe a. Hắn hướng về phía đã cướp mất màn hình điên cuồng gầm gừ, âm thanh khàn giọng, giống như điên cuồng. Là ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được không? Van cầu các ngươi, mau cứu đông đảo. Mau cứu ta ạ. Gầm gừ biến thành cầu khẩn, hắn bất lấy làm kiêu ngạo tôn nghiêm cùng ngạo mạn, tại diệt quốc sợ hãi trước mặt, bị nghiền vỡ nát. Cuối cùng, hắn khí lực cả người bị rút sạch, hai chân mềm nhũn, chán nản bị giảm xuống đất. Hắn hiểu rõ, mọi thứ đều xong rồi. Là hắn, tự tay mở ra vẹn đỏ dạng ma. Là hắn, vì buồn cười chính trị giả vờ giả vịt cùng dân tộc tự tôn, cự tuyệt liên bang viện trợ, hạ lệnh dùng thờ mổ bạ diệt công kích, cuối cùng đưa đến quỷ dị triệt để dị biến. Là hắn, đem tất cả đông đảo đẩy hướng vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Hối hận, như là ác độc nhất độc xà, điên cuồng cắn nuốt trong hắn trái tim. ngay tại hắn lâm vào vô biên tuyệt vọng thời khắc, thư ký của hắn run rẩy, đưa lên một phần văn kiện. Đó là một phần sớm đã định ra, lại bị hắn khịt mũi coi thường, khóa vào két sắt đẳng cấp cao nhất khẩn cấp dự án. Thủ tướng, bí thư âm thanh như là trong phần mộ du hồn. Hiện tại, có thể chỉ còn lại một cái biện pháp. Hướng dân chúng, công bố chân tướng. Thất hồn lạc phách nhìn qua bí thư thật lâu, ổ ngộ đệ dạ cuối cùng dung thủ. Chấm dãi, nhận lấy kia phần vô cùng nặng nề văn kiện. Chương 134, đông đảo ngắt mạng chương 134, đông đảo ngắt mạng tiếp quản. Ổ ngộ đệ dạ khàn giọng mà mở miệng, âm thanh như là hai mảnh giấy giáp tại ma sát. Tiếp quản cả nước tất cả màn hình, truyền hình, máy tính, điện thoại, quảng cáo bên ngoài nhà bài. Tất cả, một cái cũng không thể thiếu. Ta muốn đối bọn họ, đối với quốc dân nhóm nói chuyện. Đông đảo thời gian, đúng 8 giờ sáng. Đặt ở bình thường, đây là một ngày lúc bắt đầu. Gia đình bà chủ nên đang phòng bếp chuẩn bị vị tăng thang cùng sắc ngư, dân đi làm nên tại chen trúc tàu điện trong ngủ gật, các học sinh nên tại góc đường tiệm tạp hóa trong chọn cơm nắm. Khu xỉn mua. Ngã tư đường to lớn trên biển quảng cáo, đang hồng thần tượng chính đối ống kính lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Một giây sau, tư, toàn bộ đông đảo, hàng trăm triệu màn hình, tại cùng trong chớp mắt ở giữa bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng chế tiếp quản. Bất luận là trong nhà truyền hình, hay là điện thoại di động trong túi, bất luận là tàu điện bên trên di động truyền hình, hay là văn phòng tường ngoài cự hình LED, tất cả hình tượng đều hoán đổi trở thành một mảnh khiến người ta bất an giải lụa màu. Đúng lúc này, một tấm tiểu thụy đến thoát tướng mạ mặt xuất hiện tại tất cả trên màn hình, là thủ tướng Âu Ngộ Đệ Dạ. Hắn mặc tây trang, hốc mắt hám sâu, cả người như là bị rút đi linh hồn sắc không. Tất cả quốc gia tại thời khắc này lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Của ta quốc dân nhóm, Âu Ngộ Đệ Dạ mở miệng, âm thanh run rẩy nhưng lại mang theo một loại đập nổi dìm thuyền rõ ràng. Ta sau đó phải nói chuyện, không có một câu là nói dối. Mời các ngươi cần phải nghe xong. Quốc gia của chúng ta đang gặp một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Một loại không cách nào dùng khoa học giải thích chớ chú. Tên của nó gọi là nguy tiếu ác ma. Hắn dừng lại một chút, sau lưng trên màn hình bắt đầu điên cuồng nhấp nô lên một chuỗi tinh hồng số lượng. Đó là thời gian thực đổi mới chết đi nhân số. 4.874.551, 4.879.102, 4.882.437 trong thời gian kế tiếp. Âu Ngộ Đệ Dạ dùng thanh âm run rẩy hướng toàn thể quốc dân tiết lộ quỷ dị cả đời này vật tồn tại. Đồng thời giải thích mỉm cười ác ma đã tạo thành mấy triệu người tử vong thảm trạng. Nó lây nhiễm quy tắc chỉ có một. Do Âu Ngộ Đệ Dạ trong tràn đầy tuyệt vọng, thông qua thị giác truyền bá, bất luận cái gì, lấy bất luận cái gì hình thức, nhìn thấy cái đó nụ cười ma quái người, đều sẽ bị ngay lập tức lây nhiễm. Bất luận là thông qua hình ảnh, hay là tận mắt nhìn thấy, người bị lây sẽ chết bản thân năng lực khống chế, tại cực độ điên cuồng trong tự mình hại mình, hoặc là công kích người bên cạnh. Tất cả đông đảo triệt để sôi trào. Mọi người nhìn trên màn ảnh cái đó không ngừng tiêu thăng chết đi số lượng, lại nghe thủ tướng lần này như là thiên phương dạ đàm nói chuyện, thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn thành bụi phấn. Gạt người a, đây là cái gì điện ảnh tuyên truyền sao? Thế nhưng cái đó tử vong số lượng là thực sự không sai. Ta tại bên trong văn phòng xa xa nhìn thấy đường phố có thật nhiều người tự sát, khủng hoảng như là bệnh độc, so nguy tiêu ác ma chớ chú lan tràn được càng nhanh. Một tòa cao cấp trong căn hộ, một cái đang xem trực tiếp nam nhân lơ đãng liếc nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy đối diện cao ốc trên sân thượng, một người mặc áo sơ mi trắng nam nhân chính đưa lưng về phía hắn. Nam nhân chậm rãi xoay người, trên mặt treo lấy một cái to lớn mà cứng ngắc nụ cười ma quái. Sau đó hắn giang hai cánh tay cười lấy từ sân thượng nhảy xuống. A, nam nhân phát ra hoảng sợ thét lên. Sau một khắc, trên mặt của hắn cũng phủ lên nụ cười. Mà cảnh tượng như vậy tại đông đảo mỗi một cái góc lên một lượt diễn, trực tiếp còn đang tiếp tục. Âu Ngộ Đệ Dạ trên mặt đã chảy xuống hai hàng đục ngầu nước mắt. Vì kiềm chế hình ảnh chuyên bá, chặt đứt nguyền rủa dây xích. Sau 10 phút, đông đảo đem triệt để chặt đứt toàn cảnh internet phục vụ, bao gồm tất cả di động mạng lưới cùng có tuyến mạng lưới. Duy nhất thông tin thủ đoạn đem chỉ còn lại truyền thống điện thoại cùng điện thoại tin nhắn. Xin tất cả người lập tức trở về đến trong nhà, khóa chặt cửa sổ, không muốn ra khỏi cửa, không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Chờ đợi, các loại đợi chính phủ bước kế tiếp báo tin. Thần a, hắn cuối cùng âm thanh, cơ hồ là đang cầu khẩn. Xin phù hộ quốc gia này đi. Vừa dứt lời, tất cả màn hình trong nháy mắt lâm vào đèn kịt một màu. Thế giới giống như bị nhấn xuống tĩnh nghiêm khóa. 10 phút đồng hồ, lại như là tận thế đến ngược. Đến lúc cuối cùng một giây đi đến, bao trùm toàn bộ đảo internet trong nháy mắt biến mất. Điện thoại góc trên bên phải tín hiệu cách từ đầy ô 5G biến thành trống không. Màn ảnh máy vi tính dưới góc phải mạng lưới kết nối ô biểu tượng, nhiều một cái màu đỏ xoa. Thế giới lâm vào trước nay chưa có chân chính tĩnh mịch. Mới đầu mấy ngày, sợ hãi là tốt nhất trật tự. Mọi người co quắp tại trong nhà, không dám phát ra một điểm âm thanh, sợ ngoài cửa cái đó nhìn không thấy thế giới bên trong có nào đó mang theo nụ cười ma quái quái vật đang ngồi hồi. Nhưng mà đồ ăn đang nhanh chóng tiêu hao, cô độc cùng đói khát như hai đầu dã thú tại trong hắc ám cắn nuốt lấy mọi người lý trí. Mấy ngày sau, một gian giá rẻ trong căn phòng đi thuê, một cái tên là họa tạ nạ bệ thanh niên vô nghề nghiệp đã hai ngày không có ăn cái gì. Hắn nói đến mắt nổi đồng đóm, trong bụng phảng phất có một đám lửa tại đốt. Hắn cẩn thận tiến đến bên cửa sổ, kéo ra một cái khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trên đường phố không có mưa hay, chỉ có bị gió thổi lên báo chí cùng rác thải như cô hồn dã quỷ giống nhau đánh lấy xoáy. Cách đó không xa là một nhà 24 giờ tiệm tạp hóa. Họa Tạ Nạ Bệ Yết Hầu trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, tham lam dục vọng chiến thắng đối với không biết sợ hãi. Hắn rón rén đi ra chung cư, như một đầu bị hoảng sợ lão thử, dán chất tường, từng chút một chuyển đến tiệm tạp hóa cửa. Cửa tự động sớm đã vì cắt điện mà đình chỉ công tác. Họa Tạ Nạ Bệ nhìn chung quanh một chút, xác nhận bốn bề vắng lặng. Hắn nhặt lên ven đường một khối cục gạch, do dự một lát. Cuối cùng, trong lòng ác niệm, triệt để áp đảo cuối cùng một tia văn minh trói buộc. Ầm. Hắn dùng tận lực khí toàn thân, đem cục gạch hung hăng nện ở cửa thủy tinh lên. Xôn xao. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, tại đây tĩnh mịch thành thị bên trong, có vẻ đặc biệt chói tai, cũng giống như là một cái tín hiệu. Chiếc hộp vén đó ra, được mở ra để nhị tầng. Họa Tạ Nạ Bệ điên cuồng mà xông vào tiệm tạp hóa, đem kệ hàng bên trên bánh mì, đồ hộp, thuốc lá, rượu, tất cả hắn cho rằng vật có giá trị, đều nhét vào một cái to lớn mua sắm trong túi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế tự do ấm áp dễ chịu nhanh. Không có theo dõi, không có nhân viên cửa hàng, không có cảnh sát. Hắn chính là cái này thế giới thần. Ngay tại hắn thắng lợi trở về, biến mất tại góc đường sau. Cách đó không xa một tòa chung cư lầu 2 cửa sổ về sau, một cái khác một đôi mắt nhìn thấy đây hết thảy. Trong cặp mắt kia, mới đầu là kinh ngạc, sau đó là do dự, cuối cùng cũng sáng lên cùng Họa Tạ Nạ Bệ không có sai biệt, tham lam hỏa diễm. Một hồi y mang ôn dịch bắt đầu. Cái thứ nhất tạp toái thủy tinh người xuất hiện. Rất nhanh, cái thứ hai, cái thứ ba liên tiếp bắt trước. Cướp đoạt, phóng hỏa, bạo lực. Làm pháp luật cùng trật tự dây cương bị triệt để chặt đứt, làm nhân tính đã không còn bất luận cái gì ràng buộc. Một loại so nguy tiểu ác ma càng thêm hỗn loạn, càng thêm không thể dự đoán hắc ám, tại thành thị trong bóng tối, điên cuồng sinh sôi. Tại đây tỏa ngăn cách đảo hoang bên trên, chân chính địa ngục mới vừa bận mở màn. DS, rất âm còn chưa tới chương 135, hỗn loạn cùng tuyệt vọng chương 135, hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Ngắt mạng sau một tuần. Đông đảo, tòa này đã từng lấy trật tự cùng văn minh chứ xương hòn đảo, triệt để kéo xuống ngụy trang. Đến lúc cuối cùng một bình kim thương ngư đồ hộp bị ăn xong, đến lúc cuối cùng một bình nước khoáng thấy đáy, làm trong bụng cảm giác đói bụng như là liệt hỏa loại thiêu đốt lý trí. Văn minh liền trở thành buồn cười nhất xa xỉ phẩm. Ầm, ầm, ầm. Nặng nề mà cuồng bạo tiếng đập cửa, nhường có quắp tại trong phòng khách mụ dạ cả tạ người một nhà run như khang si. Khai môn, mở cửa nhanh. Chúng ta hiểu rõ bên trong có người, đem các ngươi đồ ăn giao ra đây. Ngoài cửa, là hôm qua còn túi đầu không lưng hàng xóm, giờ phút này thanh âm của hắn lại khàn giọng được như là dã thú. Mụ dạ cả tạ tiên sinh gắt gao chống đỡ cửa, hắn có thể cảm nhận được mỗi một lần va chạm mang tới to lớn chấn động. Thê tử ôm tuổi nhỏ nữ nhi, trốn ở phía sau ghế sofa, lấy tay gắt gao che hải tử miệng, không cho nàng phát ra một chút xíu âm thanh. Van cầu các ngươi, nhà chúng ta thật sự không có ăn. Thật không có. Mụ dạ cả tạ tiên sinh mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn. Đáp lại hắn, là càng thêm điên cuồng va chạm cùng chửi mắng. Đánh rắm. Các ngươi hôm trước còn mua nhiều đồ như vậy. Lao tử đều nhìn thấy. Nếu không mở cửa, chúng ta đều phóng hỏa. Xôn xao. Đương theo lấy một tiếng vang dọn, bên cạnh cửa sổ bị đá đập nát. Một tay từ phá toái cửa hang dối bảo, lục lọi mong muốn mở cửa sổ ra then cài cửa. Tuyệt vọng, trong nháy mắt chiếm lấy mụ dạ cả tạ tiên sinh trái tim. Hắn hiểu rõ, cửa phá chỉ là vấn đề thời gian. Mà cảnh tượng như vậy, đang quốc gia này mỗi một nhà chung cư, mỗi một con đường trình diễn. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ cầu cứu điện thoại, rất nhanh đều đọc lại thành bao phủ đồn cảnh sát tuyệt vọng dòng lũ. Đánh không thông báo cảnh đường dây nóng, không người trả lời xin giúp đỡ, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Làm bạo lực cướp đoạt phần thứ nhất đồ ăn về sau, vẹn đỏ dạ hộp ma liền bị triệt để mở ra. Cướp đoạt, phóng hỏa, ẩu đả. Nhân tính trong nguyên thủy nhất ác, tại đây tỏa ngăn cách đảo hoang bên trên, điên cuồng sinh sôi. Thủ tướng dinh thự bên trong, Âu Ngộ Đệ Dạ nhìn bông tuyết loại bay tới các nơi báo cáo, tấm kia vốn là tiểu tùy mặt, giờ phút này đã không có mảy may màu máu. Báo cáo. Khu xin vụ xuất hiện đại quy mô bạo loạn. Báo cáo. Khu xin rủ cụ xuất hiện cầm giới sống mái với nhau. Đã có hơn 10 người thương vong. Báo cáo. Cảng khu cư dân tự động tổ chức đi săn đội bắt đầu cướp đoạt tất cả tiệm tạp hóa cùng ngân hàng. Đủ rồi. Âu Ngộ Đệ Dạ một quyền nện ở trên mặt bàn, hắn hai mắt vằn vện tia máu, giống như điên dại. Truyền mệnh lệnh của ta. Hắn thở hổn hển, mỗi một chữ đều giống như rít qua kẽ răng tới. Mệnh lệnh lực lượng phòng vệ xuất động. Tất cả bộ đội, súng ống đầy đủ, tiến vào thành thị, cho phép sử dụng tất cả thủ đoạn, cho ta đem bọn này ác ôn trấn áp xuống dưới. Ầm ầm, tạ bánh xích ép qua không có một hai đường đi, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Từng đội võ trang đầy đủ lực lượng phòng vệ binh sĩ, từ quân dụng trên xe tải nhảy xuống, nhanh chóng tại mỗi cái quảng trường thành lập được phòng tuyến. Mới đầu, sự xuất hiện của bọn hắn xác thực mang đến một tia trật tự. Một ít đang bị ác ôn vây công người sống sót, nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà, làm quân đội cùng ác ôn lần đầu tiên chính diện cảnh ngộ lúc, tất cả mọi người không ngờ rằng khủng bố đã xảy ra. Đứng lại, bỏ vũ khí xuống. Nếu không chúng ta khai hỏa. Một tên tiểu đội trưởng bưng lấy súng trường, đối với góc đường lao ra một đám cầm trong tay côn bồng ác ôn nghiêm nghị cảnh cáo. Đám kia ác ôn đã đoạt bỏ mắt, căn bản không để ý tới cảnh cáo, chu lên lao đến. Khai hỏa. Cộc 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 cộc. Ngọn lửa dâng trào, xông lên phía trước nhất mấy cái ác ôn trong nháy mắt bị đánh trở thành cái sàng, ngã trong vũng máu. Những người còn lại sợ tới mức quay đầu liền chạy. Tiểu đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh quét sạch chiến trường. Đột nhiên, một cái vốn nên chết đi ác ôn, lại lắc lắc ung dung mà từ dưới đất bò dậy. Lồng ngực của hắn máu thịt bé bét, nhưng trên mặt lại treo lấy một cái to lớn mà cứng ngắc. Nụ cười ma quái. Cẩn thận. Tiểu đội trưởng đồng tử đột nhiên co lại, vừa hô lên thanh. Cái đó hoạt thi ác ôn đều đột nhiên quay đầu, dùng cặp kia không có tiêu cự con mắt gắt gao tập trung vào hắn. Một giây sau, tiểu đội trưởng thân thể đột nhiên cứng đờ, tìm súng cánh tay bắt đầu không tự giác địa run rẩy. Trên mặt hắn cơ thể bắt đầu vặn mèo, khoe miệng không bị khống chế hướng lên toát ra. Một cái cùng ác ôn giống nhau như lúc nụ cười ma quái xuất hiện ở trên mặt của hắn. Đội trưởng, người làm sao vậy? Bên cạnh đội viên phát giác được không đúng. Hắc hắc hắc. Tiểu đội trưởng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười, hắn đột nhiên thay đổi họng súng, nhắm ngay bên cạnh mình chiến hữu. Cộc 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 cộc. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Chẳng ai ngờ rằng quân đội bạn viên đạn sẽ từ phía sau lưng phóng tới. Tất cả tiểu đội tại ngắn ngủi mấy giây bên trong vì đội trưởng mất khống chế mà lâm vào hỗn loạn. Mà cái đó kẻ đầu tiên, cái đó mang theo nụ cười ma quái ác ôn, chỉ là ngẩng đầu lặng lặng mà thưởng thức trận này tự giết lẫn nhau biểu diễn. Tình huống giống nhau tại mỗi cái giao chiến điểm liên tiếp trình diễn. Lực lượng phòng vệ cao tầng tại nỗ lực giá cao thảm trọng về sau, cuối cùng đạt được một cái để bọn hắn khắp cả người phát lệnh kết luận. Ác ôn trong hô tạp bị nguy tiếu ác ma ô nhiễm người lây bệnh, mà binh lính của bọn hắn chỉ cần trong chiến đấu cùng những kia khuôn mặt tươi cười đối mặt, liền biết ngay lập tức bị lây nhiễm, biến thành mới ôn dịch đầu nguồn. Một cái lạnh băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mệnh lệnh, thông qua mã hóa kênh truyền đạt mệnh lệnh đến mỗi một vị tiền tuyến chỉ huy quan trong hai. Từ giờ trở đi, bỏ cuộc phân biệt. Tất cả trên đường phố hoạt động người, bất kể đối phương là ác ôn hay là bình dân, bất kể đối phương có phải cầu cứu, hết thảy giết chết không cần luận tội. Trật tự giữ thì người, tại thời khắc này biến thành máu lạnh nhất đồ tể. Một tòa lầu trọ trong, Sato tiên sinh xuyên thấu qua màn cửa khe hở, nhìn thấy một đội binh lính tuần tra từ lầu dưới đi qua. Trong mắt của hắn dấy lên hy vọng. Hắn cùng người nhà đã nhanh chết đói, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Chúng ta được cứu, là lực lượng phòng vệ. Hắn xông thê tử hô, không để ý thê tử ngăn cản, điên cuồng mà phóng tới cửa. Đừng đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Không sao, bọn hắn là tới cứu chúng ta. Sato tiên sinh mở cửa, vọt tới trên hành lang, đối với lầu dưới binh sĩ liều mạng vất tay. Cứu mạng, chúng ta ở chỗ này, cứu lấy chúng ta. Lầu dưới binh sĩ nghe được âm thanh, đồng loạt ngẩng đầu. Cầm đầu sĩ quan mặt không thay đổi giơ tay lên. Sato tiên sinh nụ cười trên mặt còn chưa tàn đi. Ầm. Một viên đạn tinh chuẩn xuyên thủng hắn mi tâm. Trong mắt của hắn hào quang nhanh chóng ảm đạm, thân thể ngã về phía sau, nện ở hoảng sợ thê tử trước mặt. Đông đảo, triệt để biến thành nhân gian địa ngục. Một cái khác tòa nhà chung cư tầng 32. Tanaka một nhà trốn ở hắc ám trong phòng, run lẩy bẩy. Đột nhiên, cộc cộc cộc. Rõ ràng tiếng gõ cửa vang lên. Một nhà ba người sợ tới mức trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Ai? Ai vậy? Tanaka tiên sinh lấy dũng khí, run giọng hỏi. Ngoài cửa, truyền tới một non nớt ngọt ngào giọng trẻ con. Thúc thúc, ta cùng ba mụ mụ đi rời ra, ta rất sợ hãi, có thể khiến cho ta vào trong tránh một chút không? Là tiểu nữ hải. Tanaka tiên sinh do dự. Hắn rón rén đi đến cạnh cửa, tiến đến mắt mèo bên trên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mắt mèo vặn vẹo trong tầm mắt, đứng một người mặc hồng nhạt váy liền áo tiểu nữ hải, lim đáng yêu buộc đôi ngựa đôi, chính cúi đầu, nhỏ giọng nức nở. Nhìn lên tới, người vật vô hại. Tanaka trong lòng cảnh giác, trong nháy mắt đi một nửa. Có lẽ chỉ là cái lạc đường hải tử. Hắn đang chuẩn bị kéo cửa ra cái chốt. Đúng lúc này, mắt mèo bên trong tiểu nữ hải kia, giống như cảm ứng được hắn nhìn chăm chú. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Một tấm tiên chân vô tà gương mặt, chính đối mắt mèo. Sau đó, nàng nhếch môi, hướng về phía mắt mèo bên trong con kia con mắt, lộ ra một cái to lớn, cứng ngắc, vượt qua nhân loại cực hạn. Nụ cười ma quái. A. Tạ Nạ cả tiên sinh như là bị dòng điện đánh trúng, đột nhiên lui về phía sau, đặt mông quẳng xuống đất. Hắn nhìn thấy cái đó nụ cười. Hắn kinh hai che mặt mình, lại năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, khóe miệng của mình đang không bị khống chế điên cuồng dương lên. Không, không muốn. Hắn nghĩ thét lên, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi cười quái dị. Hình tượng nhất truyện. Ầm. Tạ Nạ cả thân thể từ trên cao rơi xuống, trên mặt đất quẳng thành một bãi mơ hồ huyết đục. Cách đó không xa, một cỗ 90 thức chủ chiến tạ chính chậm rãi chạy qua, ổ súng chuyển động, đen ngòm hào pháo, như một đầu lạnh lùng con mắt, quét mắt tòa này tử vong chi thành. Thành thị một chỗ khác, một cái phụ thân vì bảo hộ trốn ở trong ngăn tủ nữ nhi, bị ba cái xâm nhập trong nhà ác ôn dùng gậy bóng chảy đánh chết tươi. Nữ nhi co quắp tại hắc ám trong ngăn tủ, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn ba cái kia ác ma lục tung, chia cắt lấy trong nhà cuối cùng đồ ăn cùng tài vật. Liên tại bọn hắn vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị lúc rời đi. Sát vách cửa phòng, lặng yên không một tiếng động mở ra. Nhà hàng xóm cái đó đại thúc, trên mặt mang nụ cười ma quái, đứng bình tĩnh tại cửa ra vào. Ba cái ác ôn nhìn thấy hắn, sau đó trên mặt của bọn hắn cũng nổi lên cùng khoản nụ cười. Một hồi quỷ dị hoan lạc bắt đầu. Bọn hắn không tiếp tục để ý trong ngăn tủ nữ hải, mà là bắt đầu dùng giành được đồ hộp, điên cuồng mà đánh tới hướng lẫn nhau đầu. Tiên huyết cùng óc hỗn hợp có đồ hộp bên trong nước canh, giải đầy tất cả phòng khách. Nữ hải nhìn đất này ngục loại một màn, nghĩ thét lên, lại chỉ có thể gắt gao cắn mình tay, phát ra như dã thú nghẹn nào. Thành thị mỗi một góc đều ở trên diễn huyết tinh cùng tuyệt vọng. Những người sống sót không chỉ muốn tránh né những kia ở khắp mọi nơi mỉm cười người lây bệnh, còn muốn đề phòng những kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh mất nhân tính ác ma. Càng phải cẩn thận những kia trên đường tuần tra, không khác biệt bắn giết tất cả vật sống trật tự thủ hộ giả. Tam trọng tuyệt cảnh, không chỗ có thể trốn. Ông tính, chậm rãi từ trên mặt đất mảnh này thiêu đốt, tan vỡ, kêu rên khắp nơi nhân gian địa ngục kéo. Vòng qua khói đặc, lướt qua hiên nhà, cuối cùng đi vào một tòa nhà chọc trời đỉnh. Đang gào thét gió mạnh trong, một người mặc màu đen trang phục bình thường tuổi trẻ thân ảnh chính dựa vào lan can mà đứng. Hắn lặng lặng địa phủ khám lấy phía dưới tất cả, ánh mắt bình tĩnh đến như là kết băng mặt hồ. Hắn bên trái con mắt là thuộc về nhân loại màu đen, sâu thẳm mà kiên nghị. Mà mắt phải của hắn trong, một vòng màu u lam vòng xoáy đang chạy chậm chậm chuyển, giống như ẩn chứa nguyên một tinh không. Một rơi trong suốt, mặc màu trắng váy liền áo thiếu nữ hư ảnh, yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, tóc dài đen nhánh tung bay theo gió. Nhìn tới quốc gia này, Lâm Phàm thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng mở miệng. Chết chắc rồi a. Chương 136, địa ngục độ khó. Chương 136, địa ngục độ khó. Lâm Phàm suy nghĩ, bay về 2 tuần trước. Khi đó, đông đảo trên đường phố người đến người đi, khắp nơi đều là sức sống. Hắn cùng Lăng Huynh Ngữ lữ hành đến tận đây, ở chỗ này quen biết một cái gọi Họa Tạ Nạ Bệ bản địa thanh niên. Họa Tạ Nạ Bệ nhiệt tình, thoải mái, cười lên không tim không phổi, cũng là vừa mới lên đường người lữ hành, dự định du lịch vòng quanh thế giới. Kinh thường tính người không có đồng nào, Lâm Phàm nhận lấy Họa Tạ Nạ Bệ giúp đỡ, cùng với nó nhất thời đồng hành. Đang lúc Lâm Phàm tự hỏi làm sao báo đáp Họa Tạ Nạ Bệ lúc, một tuần trước, nguy tiêu ác ma chớ chú bạo phát. Tất cả đông đảo, tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ lòng trời lở đất, khắp nơi là nguy hiểm. Lấy Lâm Phàm năng lực, hắn hoàn toàn có thể mang theo Lăng Huynh Ngữ, theo dòng nước lặng yên không một tiếng động rời khỏi đông đảo tòa này to lớn tận thế đảo hoang. Nhưng hắn quyết định cùng Họa Tạ Nạ Bệ đồng hành, trong lúc đó đủ khả năng mà cho đối phương bảo hộ, mãi đến khi cùng rời đi đông đảo. Đây là hắn cùng Lăng Huynh Ngữ sau khi thương nghị, quyết định báo đáp Họa Tạ Nạ Bệ phương thức. Về phần như thế nào rời khỏi bị phong tỏa đông đảo, Họa Tạ Nạ Bệ chỗ nào, có một cái bí mật con đường. Về đến hiện tại, kẹt kẹt, sân thượng cửa sắt bị đột nhiên đẩy ra. Lâm, đi họp, đi họp. Họa Tạ Nạ Bệ tấm kia dính đầy xám trên mặt, mang theo một cỗ không đè nén được vui mừng, hắn bật vào, hưng phấn mà vẫy tay. Xạ tổ tiên sinh bên ấy tất cả an bài xong, chúng ta chuẩn bị năng lực đi rồi, xuống dưới nghe một chút kế hoạch hành động cụ thể đi. Lâm Phàm gật đầu một cái, đi theo sau Họa Tạ Nạ Bệ đi xuống sân thượng. Họa Tạ Nạ Bệ bằng hữu Xạ tổ tiên sinh là một cái phú thương, trước giờ mua được quân đội liên bang. Xạ tổ cùng quân đội liên bang thương lượng xong, chỉ cần có thể đi thuyền từ trên biển, tại đặc biệt khu vực, đặc biệt thời gian rời khỏi đông đảo, cũng không cần lọt vào quân hạm chặn đường. Mà bọn hắn hiện tại đều cùng Xạ tổ cùng nhau. Bọn hắn cứ điểm tạm thời là một nhà vứt bỏ quầy rượu tầng hầm. Lâm Phàm đi theo Họa Tạ Nạ Bệ xuống lầu, dưới ánh đèn lờ mờ, mấy thân ảnh đã tụ tập tại một bàn bia bên cạnh. Cầm đầu là một người mặc khảo cứu tây trang trung niên nam nhân, cho dù tại loại này tận thế môi trường, áo sơ mi của hắn cổ áo vẫn như cũ sạch sẽ phẳng, trên cổ tay khối kim vệ kẹt phì lìp vẽ tại mở tối phản xạ khiêm tốn ánh sáng. Hắn chính là Họa Tạ Nạ Bệ trong miệng phú thương, Sato. Sato bên cạnh còn đứng lấy hai cái đồng dạng quần áo không ít nam nhân, nét mặt khẩn trương miệng nhỏ uống nước. Bọn hắn là cùng Sato quan hệ không tệ hai cái phú hảo. Trong góc, một cái nhìn lên tới chừng 20 cô gái trẻ tuổi ôm đầu gối, run lẩy bẩy, trong ánh mắt toàn bộ là hoảng sợ, đó là Sato chất nữ, Mỹ Tuyết. Một bên khác là hai cái dáng người rắn chắc, bên hông cổng cảnh bảo tiêu, ánh mắt cảnh giác. Còn có một cái trầm mặc ít nói, đến trên biển sau đó phụ trách lái thuyền trưởng cùng với một cái sắc mặt vàng như nến, ánh mắt sắc bén trung niên nam nhân. Ánh mắt sắc bén trung niên nam nhân gọi Tạ Nạ Cạ, là hành động lần này người dẫn đường, đối với thành thị con đường rất tin tưởng. Nhìn thấy Lâm Phàm tiếp theo, Sato chủ động gật đầu một cái, trên mặt gạt ra một cái coi như nụ cười thân thiện. Lâm Tang, phần này thiện ý là chính Lâm Phàm đánh đi ra. Mấy ngày trước, Sato còn đối với Họa Tạ Nạ Bệ mang tới cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi tràn ngập hoài nghi, mà liền tại không lâu sau đó, mấy tên ác ôn xâm nhập cứ điểm. Bảo tiêu hành động trước, Lâm Phàm đã như quỷ mị loại xung ra, tinh chuẩn kích choáng ác ôn, hắn vượt xa thường nhân tốc độ cùng lực lượng làm cho tất cả mọi người, nhất là Sato lau mắt mà nhìn. Tại Họa Tạ Nạ Bệ đề xuất dưới, Sato lúc này quyết định mang lên Lâm Phàm cùng rời đi. Tại Sato nhìn tới, Lâm Phàm có thể đem lần hành động này xác suất thành công để thăng không ít. Giờ phút này, người dẫn đường Tạ Nạ Cạ đem một tấm tràn đầy nếp vốn thành thị địa đồ trải tại trên bàn pizza, dùng một chi màu đỏ bút đánh dấu, vạch ra một cái quanh co lộ tuyến. Mục tiêu của chúng ta là đệ tam bến cảng, Sato tiên sinh thuyền ở đâu? Đến thời gian là hậu thiên 12 giờ trưa trước. Thanh âm của hắn khàn khàn mà nghiêm túc, dùng ngón tay điểm một cái trên bản đồ mấy cái khu vực. Trên đường tổng cộng có 3 loại uy hiếp. Thứ nhất, nguy tiêu ác ma nguyền rủa người lây bệnh. Thứ hai, không khác biệt bắn giết trên đường phố người sống quân đội. Thứ ba, cướp bóc đốt giết ác ôn. Trong đó nguy hiểm nhất, không hề nghi ngờ là nguy tiêu ác ma nguyền rủa người lây bệnh, chỉ cần bị đối phương nhìn thấy, liền sẽ bị lây nhiễm, đến lúc đó, hẳn phải chết. Tạ Nạ Cạ nhấn mạnh, nói ra tàn khốc nhất, cũng thực tế nhất, quy tắc, bởi vậy nghe kỹ, đây là chúng ta có thể sống sót duy nhất pháp tắc. Trên đường nếu như gặp phải những người khác, mặc kệ đối phương là đại nhân hay là tiểu hài, nhất định phải cùng trước tiên giết chết đối phương, tuyệt đối không thể do dự. Rốt cuộc, hiện tại đông đảo là tuyệt đối hắc ám xâm lâm, bên ngoài du đã người, không phải người lây bệnh, chính là ác ôn. Hắn ánh mắt lợi hại đảo qua ở đây mỗi người. Nếu như, ta nói là nếu như, đội ngũ chúng ta trong có người không cẩn thận trúng chiêu. Bất kể hắn là ai, cũng nhất định phải ngay lập tức xử quyết. Cuối cùng, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cùng bị lây nhiễm người đối mặt. Vừa dứt lời, tầng hầm không khí lạnh đến băng điểm. Nhà giàu nữ Mỹ Tuyết sắc mặt trắng bệch, vừa nghĩ tới sắp bắt đầu hành động liền run lẩy bẩy. Hai cái kia phú hào bằng hữu cũng là vẻ mặt bất an, mồ hôi lạnh. Tạ Nạ Cạ tiên sinh nói đúng. Phú thương xạ tổ đứng ra, nói thêm: "Ta mua được quan hệ chỉ có thể bảo đảm thuyền của chúng ta tại thông qua mục tiêu hải vực lúc, có 10 phút đồng hồ thời gian." 10 phút đồng hồ. Bỏ lỡ cái này 10 điểm chung, tất cả chúng ta đều phải vĩnh viễn lưu tại trên tòa đảo này. Do đó, tuyệt đối không thể trì hoãn, cũng tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, lại không ai có dị nghị. Theo kế hoạch xác nhận, tất cả mọi người quyết định chỉnh đốn một đêm, ngày mai sáng sớm, đúng giờ xuất phát. Cùng lúc đó, thủ tướng dinh thự, thông tin liên lạc đã thoái hóa đến nguyên thủy nhất thời đại, tất cả báo cáo đều dựa vào lấy điện thoại hữu tuyến cùng truyền lệnh viên. Âu Nộ Đệ Dạ thủ tướng hai mắt vằn vện tiêm máu, chính nghe lấy mấy cái hạch tâm phụ tá kịch liệt mà cãi lộn. Thủ tướng các hạ, không thể tiếp tục như vậy nữa, lại không cấp cho vật tư, dân chúng sẽ bị triệt để bức bị điên. Một cái phụ tá gào thét, đem một phần báo cáo vô lên bàn, dân gian đã xuất hiện người ăn người thảm kịch. Quốc gia của chúng ta sẽ từ nội bộ triệt để xong đời, khôi phục tiếp tế bắt buộc phải làm, cấp cho vật tư như thế nào phát, nhường dân chúng ra đây tụ tập sao? Ngươi muốn cho tất cả đông đảo đều trở thành nguy tiêu ác ma hoan lạc tiệc tùng không? Một cái khác phụ tá triệt để không kiểm soát, nhưng mà đủ rồi. Âu Nộ Đệ Dạ cuối cùng một quyền nện ở trên bàn, hắn thở hổn hển, làm ra quyết định sau cùng. Truyền mệnh lệnh của ta, do lực lượng phòng vệ phân lượng từng nhà cấp cho cơ sở sinh tồn vật tư, đồng thời tiếp tục quét sạch trên đường phố tất cả không ổn định nhân tố. Ta muốn bảo đảm bên ngoài hoạt động người chỉ có chúng ta từng lượt quân phương nhân viên, tuyệt không thể nhường dân chúng tụ tập tạo thành diện tích lớn lây nhiễm. Đây là một cái điên cuồng nhưng lại bất đắc dĩ quyết định. Hôm sau sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Phàm một đoàn người đã thu thập xong hành trang, chuẩn bị xuất phát. Tầng hầm cửa bị đẩy ra một đường nhỏ, lạnh băng không khí tràn vào. Liên tại bọn hắn sắp bước vào mảnh này tử vong phế tích lúc, thành thị vùng trời hồi lâu không có vang lên qua công cộng hệ thống phát thanh, đột nhiên chuyển đến dòng điện tạc âm. Đúng lúc này là Âu Ngộ Đệ Dạ thủ tướng kia khàn khàn đến dường như không chuẩn âm thanh. Toàn thể quốc dân xin chú ý, toàn thể quốc dân xin chú ý, vì bảo hộ các vị cơ sở sinh tồn, chính phủ quyết định kể từ hôm nay do lực lượng phòng vệ phụ trách đối với cả nước tất cả hộ gia đình tiến hành khẩn cấp vật tư phát phóng, là bảo đảm vật tư phát phóng trong lúc đó tuyệt đối an toàn. Quét sạch hành động sẽ không đình chỉ, bất kỳ cái gì trên đường phố xuất hiện không phải nhân viên chính phủ đều đem bị coi là uy hiếp. Phát sóng nội dung rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Trong tầng hầm ngầm, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Và Tạ Nạ bẹ miệng ngoắc thành chữ O. Người dẫn đường Tạ Nạ cả biểu tình đại biến. Lại là lúc này, Phú Thương Xạ Tổ sắc mặt càng là hơn âm trầm, được năng lực chảy ra nước. Chính phủ quyết định này tương đương với cho bọn hắn đường chạy trốn, lại lên nhất đạo chí mạng hóa. Đường phố quân đội số lượng đều sẽ bạo tăng. Bọn hắn bị phát hiện tỷ lệ hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Nhìn tới lần này, Lâm Phàm nhíu mắt, chậm rãi phun ra mấy chữ, là địa ngục độ khó GS, còn có càng địa ngục. Đối với toàn bộ đông đảo mà nói, chương 137, cảnh ngộ lực lượng phòng vệ, chương 137, cảnh ngộ lực lượng phòng vệ. Nhà giàu nữ mỹ dù kỳ sắc mặt càng thêm trắng bệnh, vốn là run rẩy nàng, thân thể run lợi hại hơn. Ta, chúng ta còn đi sao? Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Không đi. Sato đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Hắn chỉnh lý một chút chính mình vẫn như cũ phẳng tây trang cổ áo, ánh mắt lợi hại đảo qua ở đây mỗi người. Không đi, đều ở tại chỗ này, chờ lấy đồ ăn hao hết, sau đó bị bên ngoài tên điên hoặc là những cái được gọi là quét sạch bộ đội trở thành rác thải xử lý giống nhau rồi chứ. Lời của hắn không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ, lại như một cái truy hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên. Ta mua được quan hệ, chỉ có hậu thiên giữa trưa kia 10 phút đồng hồ thời kỳ cửa sổ. Bỏ lỡ, liền rốt cuộc không có cơ hội. Sato đứng thẳng người, giọng nói chém đinh chặt sắt. Ta mặc kệ bên ngoài là địa ngục hay là địa ngục, ta hôm nay nhất định phải đi. Phần này chân thật đáng tin quyết ý, lây nhiễm trong tầng hầm ngầm chưa quyết định nhân tâm. Đúng vậy à, lưu lại là chờ chết, ra ngoài sông một cái, có thể còn có một chút hy vọng sống. Đi. Hoa Tạ Nạ bệ cắn răng, đứng ở Lâm Phàm bên cạnh. Sato tiên sinh nói đúng, chúng ta đi. Mọi người sôi nổi hạ quyết tâm, bắt đầu một lần cuối cùng kiểm tra chính mình hành trang. Lâm Phàm chỉ là yên tĩnh nhìn, hình như có tóc dài đen nhánh phất qua gương mặt của hắn, mang theo một tia làm người an tâm ý lạnh. Trên đường phố, một mớ hỗn độn. Không khí hỗn hợp có mùi hôi, khói lửa cùng mùi máu tươi. Ngã lật ô tô còn đang ở khói đen bốc lên, phá toái thủy tinh bày khắp lối đi bộ, gió xoáy lên báo chí cùng truyền đơn, tại trống trải thành thị bên trong đánh lấy xoáy, như từng cái du đã hồn. Tạ Nạ cả không hổ là chuyên nghiệp người dẫn đường, hắn như một đầu kinh nghiệm phong phú lao thử, mang theo mọi người xuyên toa tại thành thị trong bóng tối. Bọn hắn dán chân tường, sử dụng bước bỏ cỗ xe cùng kiến trúc kiểm hộ, một lần lại một lần mà, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, tránh đi trên đường phố tuần tra lực lượng phòng vệ tạm binh. Tạ bánh xích thanh từ xa mà đến gần, lại từ gần và xa. Mỗi một lần đều bị trong đội ngũ nhân trái tim nhấc đến cổ họng. Liên tại bọn hắn sắp vòng qua một cái ngã tư đường lúc, bất ngờ đã xảy ra. Lâm Phàm mắt phải, kia phiến sâu không thấy đáy màu u lam vòng xoáy, không có dấu hiệu nào có rút lại một chút. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Nam xuống. Hắn thậm chí không kịp giải thích, một tiếng gầm nhẹ, thân thể đã bản năng làm ra phản ứng. Hắn đột nhiên đưa tay, một tay lấy bên cạnh họa Tạ Nạ bệ cùng sợ choáng váng Mị Dù Kỳ, hung hăng té nhào vào một đống kiến trúc phế liệu phía sau. Dường như trong cùng một lúc, ầm ầm, một cỗ 90 thức chủ chiến tạ, đầu kia giữ tợn sắt thép cự thú, đột nhiên từ góc đường gạt ra đây. Đen ngòm vụ súng chậm rãi chuyển động, như một đầu đang tìm con mồi xịt lọt. Trong đội ngũ một cái khác phú hào, Sato bằng hữu, vì quen sống trong nhung lụa rồi, phản ứng chậm nửa nhịp. Lâm Phàm cảnh cáo nhường hắn sững sờ, dưới chân lại bị hòn đá đẩy ta một chút, cả người chật vật ngã xuống tại đường giao trung ương, triệt để bại lộ tại tạ trong tầm mắt. Ông, ta ụ súng, tinh chuẩn ngừng lại, quan sát kính nhắm ngay hắn. Cái đó phú hào sợ tới mức hồn phi phách tán, lộn nhào mà muốn chạy về vật cản, trong miệng phát ra hoảng sợ cầu cứu. Sato, cứu ta, cứu ta a. Trốn ở vật cản sau phú thương Sato, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Trong mắt của hắn hiện lên dãy rủa, thống khổ, nhưng cuối cùng, mọi thứ đều biến thành lạnh băng quyết tuyệt. Hắn cắn nát răng hàm, rít qua kẽ răng mấy chữ: "Đi, đừng để ý tới hắn." Nói xong, đầu hắn cũng không trở về khu vực đầu phóng tới một ngõ nhỏ khác. Những người khác cũng chỉ có thể đuổi theo. Bị bỏ xuống phú hào, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng không dám tin. Hắn nhìn ngày xưa bằng hữu, cũng không quay đầu lại biến mất tại cửa ngõ. Một giây sau, cộc 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 cộc. Ta đỉnh chót cùng chụp xuống máy, phun ra hủy diệt ngọn lửa. Nặng nề mà dày đặc tiếng gầm gừ, vang vọng tất cả quảng trường. Mọi người trốn ở một ngõ nhỏ khác trong bóng tối, gắt gao che miệng, không dám phát ra cái gì tiếng động. Bọn hắn không quay đầu nhìn. Nhưng này kéo dài mười mấy giây tiếng súng, cùng viên đạn xé rách huyết nhục khủng bố tiếng động, đã nói rõ tất cả. Mị Dù Kỳ sợ tới mức toàn thân sủi lơ, nếu như không phải Họa Tạ Nạ bệ vị, nàng đã trượt chân trên mặt đất. Họa Tạ Nạ bệ sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh, môi run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể tin được, bọn hắn cứ như vậy trơ mắt từ bỏ một cái đồng bạn. Tử vong chân thực cảm giác, lần đầu tiên tàn khốc như vậy, khoảng cách gần như vậy mà giáng lâm tại bọn họ trước mặt. Tiếng súng ngừng về sau, toàn bộ thế giới lại khôi phục loại đó khiến người ta ngạt thở yên tĩnh. Đoàn đội bầu không khí so với trước đó ngưng trọng gấp 10. Vì sao? Vì sao không cứu hắn? Mị Dù Kỳ mang theo tiếng khóc nức nở, chất vấn thúc thúc của mình Sato. Cứu hắn? Sato mặt lạnh lấy, trong thanh âm không có nửa phần áy náy. Ngươi nói cho ta biết như thế nào cứu? Lao ra cùng ta đối xa sao? Chúng ta đi qua, sẽ chỉ đem chúng ta tất cả mọi người góp đi vào. Đây là hy sinh cần thiết. Hắn, nhờ Mị Dù Kỳ cùng Họa Tạ Nạ bệ đều nói không ra phản bác tới. Lâm Phàm đối với cái này từ chối cho ý kiến, không có phát biểu. Đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng giảm quân số một người âm ảnh vẫn luôn bao phủ tại mỗi người trong lòng. Lại vòng qua mấy khu phố về sau, mới nguy cơ xuất hiện. Người dẫn đường Tạ Nạ cả giơ kính viễn vọng, quan sát hồi lâu, cuối cùng buông xuống kính viễn vọng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phía trước là con đường phải đi, thông hướng bến cảng gần đây đường. Hắn chỉ về đằng trước. Nhưng mà, chỗ nào vừa vặn có một chi quân đội tại hoạt động, bọn hắn đang bước vào nhà dân, từng nhà cấp cho vật tư. Cái khác lộ, hoặc là bị phá hỏng, hoặc chính là ác ôn khu tụ tập, nguy hiểm hơn. Mấu chốt nhất là, chúng ta không có thời gian lượn quanh đường xa. Trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Đây quả thực là tuyệt cảnh. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, Tạ Nạ Cả đột nhiên nhìn về phía bên cạnh một tòa nhìn lên tới coi như hoàn hảo nhà dân. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng dân cờ bạc quan mang. Chúng ta chỉ có một biện pháp. Ẩn vào đi, tìm một gian không người ở phòng chống tử, ngụy trang thành chờ cứu viện các gia đình. Chờ kia đội binh sĩ từ chúng ta tòa nhà này cấp cho hết vật tư sau khi rời đi, chúng ta lại tiếp tục đi tới. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể bổ sung nước cùng đồ ăn. Đây là một cái cực kỳ lớn đảm, thậm chí có thể nói là điên cuồng kế hoạch. Nhưng dưới mắt, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Mọi người nín thở, như là mấy đạo ưu linh, lặng lẽ im ắng thanh mà chạy vào kia tòa nhà nhà dân. Tạ Nạ Cả cậy khóa kỹ xảo vô cùng thành thạo, rất nhanh liền mở ra một gian ở vào lầu 3 phòng. Trong phòng tích một lớp mỏng manh xám, không còn nghi ngờ gì nữa đã lâu rồi không người dừng. Bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, vừa mới nhẹ nhàng đóng cửa. Lầu dưới, liền truyền đến quân đội ủng ra giẫm tại đất xi măng bên trên, đều nhịp tiếng bước chân. Đúng lúc này, là loa phong thanh lạnh băng gọi hàng. Các cư dân xin chú ý, chúng ta là lực lượng phòng vệ, hiện tại bắt đầu cấp cho cứu viện vật tư. Mời tại sau khi gõ cửa khai môn nhận lấy. Tất cả mọi người, trái tim đều nhắc tới cuống họng. Bọn hắn thở mạnh cũng không dám, chen ở sau cửa, nghiêng hai lắng nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Rất nhanh, tiếng bước chân bắt đầu ở trong hành lang tiếng vọng. Một tầng, tầng hai, càng ngày càng gần. Cuối cùng, kia nặng nề, mang theo cảm giác gáp bách tiếng bước chân, đứng tại bọn hắn chỗ cánh cửa này ngoại. Gõ, gõ, gõ. Ba lần rõ ràng tiếng gõ cửa. Mỗi một lần đánh, đều bị người trong phòng nhịp tim lọt mất gỗ. Sato đối với một cái bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đi xem tình huống. Cái đó dáng người to con bảo tiêu, giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi. Hắn cẩn thận tiến đến cạnh cửa, đem con mắt dán lên mắt mèo. Nhưng mà, chỉ nhìn một chút, bảo tiêu thân thể đều đột nhiên cứng lại rồi. Con ngươi của hắn, trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn, trên mặt tất cả màu máu, trong phút chốc tơi được không còn một mảnh. Sợ hai vô biên, nhưng cả người hắn như là bị đông lại pho tượng. Xuyên thấu qua mắt mèo kia vặn mèo tầm mắt. Ngoài cửa, đứng một cái võ trang đầy đủ lực lượng phòng vệ binh sĩ. Chỉ là, người lính kia trên mặt, chính treo lấy một cái to lớn, cứng ngắc, vượt qua nhân loại cực hạn. Nụ cười ma quái. Chương 138, chống cự chớ chú chương 138, chống cự chớ chú bảo tiêu như là bị nhìn không thấy cự truy đột nhiên đập một cái, cả người hướng về sau lảo đảo một bước, run run ngón tay, chỉ vào mắt mèo phương hướng, môi nhúc đích, lại không phát ra thanh âm nào. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, đáy mắt chỗ sâu là vô tận hoảng sợ, giống như nhìn thấy thế gian đáng sợ nhất cảnh tượng. Làm sao vậy? Người dẫn đường Tạ Nạ Cả phát giác được không đúng, hạ thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Bảo tiêu không trả lời, chỉ là thân thể bắt đầu không bị khống chế có quắp. Trên mặt của hắn cơ thể bắt đầu bặm mẻo, khoe miệng chậm rãi hướng lên vẽ ra một cái cùng ngoài cửa bình sĩ không có sai biệt nụ cười ma quái, tại trên mặt hắn từng chút một nở rộ. Nụ cười kia cứng ngắc mà trống rỗng, như một tấm cương ép dán đi lên mặt nạ, đưa hắn tất cả hoảng sợ cùng dãy rủa đều ngưng kết tại kia không phải người độ công trong. Hắn bị lây nhiễm. Tạ Nạ Cả phát ra hoảng sợ mà đè nén kêu to, âm thanh tại chật hẹp gian phòng bên trong có vẻ đặc biệt chói tai. Hắn đột nhiên lui về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại tại vừa nãy đã không thể tránh khỏi cùng Bảo Tiêu trên mặt tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười đối mặt. Vẹn vẹn là một cái chớp mắt, Tạ Nạ cả thân thể cũng đột nhiên cứng đờ. Trong mắt của hắn sắc bén nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là trống rỗng. Đúng lúc này, khóe miệng của hắn cũng bắt đầu chậm rãi dương lên, tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt hiện ra cùng Bảo Tiêu, cùng ngoài cửa binh sĩ hoàn toàn giống nhau, loại đó làm cho người dùng mình nụ cười. Chật hẹp gian phòng bên trong, lây nhiễm như ôn dịch loại nhanh chóng quyết tán. Một cái khác dáng người to con Bảo Tiêu, không kịp phản ứng, cũng bị lây nhiễm chớ chú. Những người còn lại phản ứng, nhanh chóng nhắm mắt lại, cố gắng ngăn cách tia kinh khủng tầm mắt. Nhưng mà, kia bị lây nhiễm Bảo Tiêu lại như là bị khống chế con rối, đệm bước cứng ngắt nhịp chân, từng bước một đi về phía một cái từ từ nhắm hai mắt Phú Hào. A! Phú Hào phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Hắn cảm thấy một đầu tay lạnh như băng, đột nhiên bắt lấy hắn gò má. Cái tay kia thô ráp mà hữu lực, hắn liều mạng giãy giụa, cố gắng bỏ qua cái tay kia, nhưng đối phương lực lượng to đến kinh người, hắn căn bản là không có cách động đậy. Không! Thả ta ra! Phú Hào tuyệt vọng gào thét, mí mắt bị cái tay kia cưỡng ép đẩy ra. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt đụng phải Bảo Tiêu trên mặt tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Trong mắt của hắn sợ hãi nhanh chóng ngưng kết, khóe miệng cơ thể bắt đầu co quắp, một cái đồng dạng cứng ngắc đủ cười tại trên mặt hắn chậm rãi hiện hiện. Ôi ôi, ôi ôi. Phú Hào phát ra kỳ quái tiếng cười. Hắn tránh thoát Bảo Tiêu thủ, lại không còn chạy trốn. Ngược lại xoay người, đem tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười nhắm ngay trong góc, đồng dạng nhắm chặt hai mắt Sato. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Không khí giống như ngưng kết thành thực chất, ép tới người thở không nổi. Phú Thương Sato cùng Họa Tanabe, bị rủ kỳ cùng với thuyền trưởng, vì vị trí dựa vào sau, may mắn không có trước tiên nhìn thấy những kia người bị lây mặt. Giờ phút này bọn hắn nhắm chặt hai mắt, thân thể căng cứng run rẩy, trong lỗ tai tràn ngập những kia quỷ dị tiếng cười. Bọn hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, khí tức tử vong đang từng bước một tới gần. Đội ngũ, mắt thấy là phải tại lúc này toàn quân bị diệt. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không có cách nào. Một cái lạnh băng mà tràn ngập cảm giác gáp mạch âm thanh, tại chật hẹp gian phòng bên trong nổ vang. Lâm Phàm dậm chân tiến lên. Mắt trái của hắn vẫn như cũng là nhân loại màu đen, mà mắt phải của hắn lại tại giờ phút này bộc phát ra hào quang màu u lam, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu đen khí tức, giống như nước thủy triều từ trên người hắn bộc phát, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Khí tức kia lạnh băng mà nặng nề, giống như đem toàn bộ không gian đều kéo vào thâm nguyên. Tại sau lưng Lâm Phàm, một rơi trong suốt, mặc màu trắng váy liền áo thiếu nữ hư ảnh, vô thanh vô tức hiện hiện. Nàng đen nhánh tóc dài tại màu đen khí tức trong cùng dài, mỗi một cây sợi tóc đều giống như hóa thành chí mạng nhất, xuất tu, mang theo khiến người ta ngạt thở bằng khí, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Lăng Huynh Ngữ tóc dài tựa như tia chớp bắn ra, tinh chuẩn mà tấn mãnh. Ở đây tất cả bị nguy tiểu ác ma lây nhiễm người, bao gồm cái đó bị đẩy ra mí mắt Phú Hào, người dẫn đường Tạ Nạ Ca, cùng với hai cái Bảo Tiêu, đầu lâu của bọn hắn đều bị Lăng Huynh Ngữ tóc dài trong nháy mắt đâm xuyên. Ôi ôi, trên mặt bọn họ nụ cười ma quái trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt hào quang nhanh chóng ảm đạm, thân thể mềm mềm ngã xuống, triệt để không một tiếng động. Tất cả quá trình không đến một giây, nhanh đến cực hạn, cũng quỷ dị đến cực hạn. Một giây trước hay là tràn ngập uy hiếp người lây bệnh, một giây sau liền trở thành thi thể lạnh băng. Tóc đen trong không khí xẹt qua từng đạo tàn ảnh, mang theo một tia mùi máu tanh, lại nhanh chóng thu hồi Lâm Phàm thể nội. Lang Huynh Ngữ hư ảnh cũng theo đó biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Gian phòng bên trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết, chỉ còn lại bốn cô trên mặt nụ cười ma quái thi thể, cùng với tràn ngập trong không khí mùi máu tươi. Lâm Phàm đứng tại chỗ, mắt phải ánh sáng màu lam lưu chuyển, như thần như ma. Có thể mở mắt. Giọng Lâm Phàm vẫn như cũ mang theo một tia linh ý, nhưng lại để người cảm thấy một loại sống sót sau tai nạn an tâm. May mắn còn sống sót mấy người cẩn thận mở to mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt đất này ngục loại một màn lúc, tương đối kinh ngạc. Bốn cố mang theo nụ cười ma quái thi thể, nổ ngang lộn xộn mà ngã trên mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Họa Tạ Nạ bệ run rẩy chỉ vào Lâm Phàm, miệng của hắn trương lại hợp, hợp lại trương, cuối cùng mới thốt ra mấy chữ, âm thanh mang theo một tia thanh âm rung động, "Lâm, Lâm Quân, ngươi rốt cục là ai?" Phú Thương Xạ Tổ kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành một loại thương nhân khôn khéo. Hắn không có hỏi tới Lâm Phàm thân phận, cũng không có đối trên mặt đất thi thể biểu hiện ra quá nhiều tâm tình. Hắn chỉ là chằm chằm vào Lâm Phàm, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. "Ngươi năng lực bảo hộ chúng ta rời đi nơi này, đúng không?" Sato âm thanh mang theo một tia run rẩy, nhưng giọng nói lại kiên định lạ thường. Tại thời khắc này, đoàn đội quyền lãnh đạo im lặng hoàn thành giao tiếp. Hắn đã ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này có vượt xa thường nhân lực lượng, là bọn hắn có thể hay không sống tiếp mấu chốt. "Ta hết sức." Lâm Phàm nói, ngữ khí bình tĩnh, lại tựa hồ như có chút không quan tâm. Họa Tán Nạ bệ mặc dù đối với Lâm Phàm cho thấy lực lượng không thuộc mình cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là sống sót sau tai nạn vui sướng cùng thật sâu tín nhiệm. Hắn không chút do dự đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, biểu lộ lập trường của mình, "Lâm Quân, ta tin tưởng ngươi." Sato cũng ngay lập tức ra hiệu những người còn lại lấy Lâm Phàm cầm đầu, ánh mắt của hắn đảo qua Mị Dụ Kỳ, giọng nói trầm thấp mà hữu lực, "Từ giờ trở đi, Lâm Tang chính là chúng ta lĩnh đội. Tất cả hành động, nghe theo Lâm Tang chỉ huy." Sato cuối cùng lại nhìn về phía Lâm Phàm, "Chờ sau, ta sẽ cho Lâm Tang một số lớn thù lao, là đối với ngài cảm tạ. Mọi người sống sót sau tai nạn." Nhưng mà, Lâm Phàm tâm tình lại không tốt như vậy. Hắn có thể cảm nhận được Lăng Hinh Ngữ truyền lại tới cảm giác suy yếu, trong lòng hơi trầm xuống. Vừa nay hắn mặc dù mượn nhờ hình ngữ lực lượng đem mấy cái kia người lây bệnh giết chết, nhưng mà tại cùng với nó đối mặt sau đó, hắn cũng bị chớ chú. Mà Lăng hình ngữ mặc dù thế hắn ngăn cản chớ chú, lại âm thầm nói cho hắn biết, nàng bởi vậy hư nhược rồi không ít, cần một quãng thời gian không ngắn mới có thể khôi phục. Nếu là lại đến 2-3 lần, nàng sẽ tạm thời chết lực lượng. Là cái này nguy tiêu ác ma khủng bố sao? Nếu như nó cũng là quỷ, như vậy nó chính là một đầu lực lượng xa xa áp đảo hình ngữ chi thượng quỷ. Đợt, rất âm muốn tới lực chương 139, bước tranh cười chương 139, bước tranh cười. Hôm sau, tại Lâm Phàm dẫn đầu xuống, mọi người hưu kinh vô hiểm xuyên qua mấy phiến khu vực nguy hiểm nhất. Nhiều lần, đội ngũ đều tại Lâm Phàm chỉ lệnh dưới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trốn vào vứt bỏ cửa hàng hoặc cỗ xe về sau, cùng tử thần gặp thoáng qua. Họa tán nạ bệ và đẹp tuyết nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, đã theo ban đầu kinh ngạc cùng sợ hãi, biến thành gần như sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Ngay cả luôn luôn đam mưu túc trí phú thương Sato, cũng triệt để buông xuống tư thế, đối với Lâm Phàm mỗi một cái chỉ lệnh đều thực hiện nghiêm ngặt. Làm xa xa bến cảng kia to lớn cần cầu hình dáng, cuối cùng xuất hiện tại tối tăm mở mịt đường chân trời lúc. Tất cả mọi người như chút được cái nặng. Nhìn thấy, là bến cảng. Họa tán nạ bệ kích động hô lên, âm thanh vì mấy ngày liền ngột ngạt mà có chút khàn khàn. Mị dù kỳ càng là hơn vui đến phát khóc, dùng mu bàn tay loạn xạ lau nước mắt, trên mặt lộ ra nhiều ngày đến cái thứ nhất nụ cười. Hy vọng đang ở trước mắt. Đội ngũ bước nhanh hơn, cuối cùng đã tới bến cảng biên giới. Nơi này so nội thành muốn trống trải nhiều lắm, cũng an tĩnh nhiều, chỉ có gió biển thổi qua thùng đựng hàng lúc phát ra tiếng ô ô xạ tổ chỉ vào xa xa cập bến tại Tam Hào bến tàu một chiếc không đáng chú ý cỡ trung tàu hàng, âm thanh vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Dù là trầm ổn như hắn, cũng ức chế không nổi thời khắc này lòng dâng trào. Chính là chiếc thuyền kia. Mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, sợ hãi, tuyệt vọng, tại thời khắc này bị sắp đến tự do trở thành hư không. Mọi người cơ hồ là chạy chậm đến, phóng tới kia chiếc gánh chịu bọn hắn toàn bộ hy vọng tàu hàng. Tại thông hướng bến tàu con đường phải đi bên trên, bọn hắn trải qua một mặt to lớn quảng cáo áp phích. Kia áp phích không còn nghi ngờ gì nữa nhiều năm rồi, cạnh góc đã lên ra, nhưng hình tượng vẫn như cũ rõ ràng. Trên poster là một vị khí chất khó gần quốc dân cấp nữ minh tinh, đang bị một cái xa xỉ phẩm đồng hồ phát ngôn. Nàng mặc giản lược lễ phục màu đen, ánh mắt bình tĩnh, biểu tình cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra một cấu người sống chớ gần khoảng cách cảm giác. Đi tại đội ngũ cuối cùng thuyền trưởng, bước chân dừng lại. Hắn ngửa đầu, nhìn trên poster nữ minh tinh. A, là Kết Y Lệ tiểu thư. Thuyền trưởng. Họa tạ nạ bệ bay đầu nhìn hắn một cái, có chút khó hiểu. Sato hạ giọng giải thích nói, Kết Y tiểu thư là thuyền trưởng thích nhất, nữ minh tinh, fan cùng nhiệt, trong nhà dán đầy nàng áp thích. Đều lúc này còn đu idol đâu. Họa tạ nạ bệ nhịn không được châm biếm một câu. Mọi người không có quá để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn, rốt cuộc chạy trốn là quan trọng. Bọn hắn tiếp tục hướng tàu hàng đi đến, Sato, Họa tạ nạ bệ, bị rủ kỳ dẫn đầu theo cầu thang mạn bỏ lên trên bong tàu. Trong đó Họa tạ nạ bệ và Đẹp Tuyết đã đi đầu bước vào khoang thuyền. Lâm Phàm đi theo cuối cùng, đang chuẩn bị lên thuyền lúc, hắn mắt phải vòng xoáy màu xanh lam lại đột nhiên co rút lại một chút. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Thuyền trưởng còn đứng ở mặt kia to lớn áp phích trước, không nhúc đích, như một tôn pho tượng. Hắn duy trì ngửa đầu tư thế, đưa lưng về phía mọi người, thân ảnh tại trống trải trên bến tàu có vẻ đặc biệt quỷ dị. Lâm Phàm trong lòng có chút run rẩy. Thuyền trưởng, đi mau. Trên bong tàu xạ tổ quay đầu, thấy thuyền trưởng còn đứng ở tại chỗ, liền lớn tiếng la lên. Nhưng mà, không có trả lời. Thuyền trưởng vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, không nhúc nhích tí nào. Không khí tại thời khắc này trở nên có chút không đúng. Một loại dùng mình hắn ý, theo người xương sống leo lên trên. Đúng lúc này, Lâm Phàm ánh mắt lướt qua thuyền trưởng bà bay, rơi vào tấm kia to lớn trên poster. Trên poster, vị kia khí chất khó gần nữ minh tinh Kết Y Lý tấm kia nguyên bản bình tĩnh như nước mặt, chẳng biết lúc nào, khoe miệng đã lấy một cái cực kỳ vặn vẹo góc độ, hướng lên vách ra. Một cái to lớn, cứng ngắc, vượt qua nhân loại cực hạn khủng bố nụ cười, nở rộ tại trên mặt của nàng. Cẩn thận. Lâm Phàm đồng tử co lại thành cây kim, hoảng sợ gầm thét thoát ra. Nhưng mọi thứ đều muộn. Dường như trong cùng một lúc, một mực đưa lưng về phía mọi người thuyền trưởng, thân thể cứng ngắc, từng cái mà quay lại. Trên mặt của hắn treo lấy cùng khoảng, làm cho người ra đầu tê dại nụ cười ma quái. Mà trên bong tàu Sato, vì quay đầu la lên, ánh mắt từ lâu cùng trên bốt sở tơ tấm kia khuôn mặt tươi cười đối đầu. Sato trên mặt huyết sắc cởi được không còn một mảnh, thân thể hắn cứng ngắc, bắp thịt trên mặt bắt đầu không bị khống chế có gắp, vặn mèo. Một cái đồng dạng nụ cười tại trên mặt hắn chậm rãi hiện hiện. Cùng lúc đó, trong bốt sở tơ, Kết Y cặp kia mang theo nụ cười ma quái con mắt, tầm mắt chuyển động, gắt gao khóa chặt Lâm Phàm. Một cỗ vô hình, ác độc chớ chú lực lượng, cách khoảng cách mấy chục mét, đột nhiên đánh tới. Lâm Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một đạo rơi trong suốt thiếu nữ hư ảnh, đột nhiên từ phía sau hắn hiện hiện, chắn trước người hắn. Lăng Hinh Ngữ thân ảnh vốn là bởi vì lúc trước tiêu hao mà trở nên ảm đạm, giờ khắc này ở ngạnh kháng đạo này chớ chú sau đó, càng là hơn dường như trở nên trong suốt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hinh Ngữ, Lâm Phàm năng lực cảm nhận được rõ ràng nàng truyền lại tới cực độ cảm giác suy yếu, trong lòng lo lắng, không thể kéo dài được nữa. Lâm Phàm trong mắt sát ý tăng gọn, không còn có bất cứ chút do dự nào. Toán khí thúc đẩy. Phúc, phúc. Lưỡng đạo đen nhánh sợi tóc từ phía sau hắn bắn nhanh ra như điện, trên không trung xẹt qua lưỡng đạo đen nhánh quỹ đạo, tinh chuẩn đâm xuyên qua vừa mới bị lây nhiễm xạ tổ cùng thuyền trưởng đầu lâu. Hai người thân thể mềm mềm ngã xuống, nụ cười trên mặt vĩnh viễn ngưng kết. Xảy ra chuyện gì? Trong khoang thuyền, Mị Dù Kỳ cùng Họa Tạ Nạ Bệ nghe phía bên ngoài tiếng động, hiếu kỳ muốn dò ra đầu tới. Đừng đi ra, đừng nhìn. Lâm Phàm động tác nhanh chóng, một tay lấy hai người đẩy trở về, trở tay đóng lại khoang thuyền cửa. Sa tổ tiên sinh cùng thuyền trưởng, bọn hắn bị lây nhiễm. Lâm Phàm cắn răng, âm thanh lạnh băng mà khàn khàn, nhanh chóng nói rõ vừa nãy phát sinh tình huống. Trong môn truyền đến hai người hít một hơi lãnh khí cùng cực độ hoảng sợ tiếng nức nở. Đến tận đây, chi này tạm thời chấp vá đảo vong tiểu đội, chỉ còn lại Lâm Phàm, Hoa Tạ Nạ Bệ và Đẹp Tuyết ba người. Mấy phút đồng hồ sau, Hoa Tạ Nạ Bệ bi vẫn bọt vào phòng điều khiển, hai tay run rẩy, lục lọi phát động tàu hàng. Nương theo lấy tiếng động cơ nổ, tàu hàng chậm rãi nhanh chóng cách rời bến tàu. Lâm Phàm đứng ở mép thuyền, nhìn kia phiến càng ngày càng xa, như là như địa ngục lục địa, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì sống sót sau hai nạn vui sướng. Cái này kinh khủng trở chú, lại đã dị biến đến có thể thông qua trạng thái tính hình ảnh truyền bá. Bọn hắn thật sự chạy thoát tới cửa sinh sao? Một cỗ nồng đậm không rõ dự cảm bao phủ trong lòng của hắn. Cùng lúc đó, đông đảo nơi nào đó dưới đất chỗ tránh nạn trong, một cái may mắn còn sống sót trung niên nam nhân từ trong ngực cẩn thận lấy ra một tấm ảnh gia đình. Trên tấm ảnh là hắn, thê tử, còn có đáng yêu nữ nhi, ba người tại cây hoa anh đào hạ cười đến vô cùng sán lạ. Hắn nuốt ve trên tấm ảnh người nhà mặt, trong mắt tràn đầy tưởng niệm nước mắt. Một giây sau, trên mặt hắn ôn nhu trong nháy mắt ngưng kết. Hắn kinh hãi phát hiện, trên tấm ảnh, thê tử cùng nữ nhi kia hai tấm nguyên bản ngọt ngào khuôn mặt tươi cười, khoe miệng đang không bị khống chế vỡ ra, trở nên to lớn, vằn mèo, cứng ngắc. Còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, chính hắn trên mặt cũng chậm rãi nổi lên cùng khoản nụ cười ma quái. Sau đó, hắn đánh nát khung hình, dùng song rơi mà xuống bén nhọn thủy tinh, rạch ra cổ của mình, lấy bức ảnh, chân dung, pho tượng, thậm chí trong màn hình bất luận cái gì một tấm lưu lại mặt người hình ảnh làm môi giới. Đợt thứ hai càng thêm mẩn nấp, càng thêm khó lòng phòng bị lây nhiễm triều dâng, tại đông đảo toàn cảnh, vô thanh vô tức bạo phát. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo lại chết đi mấy chục triệu người. Mà phần này tuyệt vọng, nhưng lại xa xa còn chưa kết thúc. Chương 140, chớ chú thanh âm chương 140, chớ chú thanh âm. Thủ tướng dinh thự. Cuối cùng phòng an toàn trong, trầm trọng cửa hợp kim ngăn cách thế giới bên ngoài. Âu Ngộ Đệ Dạ thủ tướng cùng mấy tên hạch tâm phụ tá tựa ở trên vách tường, từng ngụm mà thở hổn hển. Ở mấy phút đồng hồ trước, một tên quan lớn tại hành lang thượng chỉ là nhìn nhiều một chút treo trên tường tiền bối tranh chân dung. Người trong bức họa cái kia vốn nên nghiêm túc khoe miệng, không có dấu hiệu nào vỡ ra một cái quỷ dị độ cong. Sau đó, mọi thứ đều không kiểm soát, bị lây nhiễm quá lớn, như một cái di động ôn dịch đầu nguồn, đem tiêu kinh khủng nụ cười lây cho hắn gặp phải mỗi người. Tất cả thủ tướng phủ trong thời gian cực ngắn luôn hãm. Ngoài cửa đã từng các đồng nghiệp điên cuồng mà đụng chạm lấy cửa hợp kim. Thủ tướng các hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên trẻ tuổi phụ tá âm thanh phát run, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Âu Ngộ Đệ Dạ không trả lời, hắn chỉ là nhìn chằm chằm kia phiến không ngừng chấn động cửa, trong mắt hiện đầy tơ máu cùng tuyệt vọng. Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa điên cuồng tiếng va đập đột nhiên ngừng. Phòng an toàn trong lâm vào đáng sợ yên tĩnh. Mấy người nhìn nhau sững sờ, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nghi ngờ không thôi. Kết thúc. Bọn hắn đi rồi sao? Trẻ tuổi phụ tá run rẩy, cẩn thận tiến đến cửa, mong muốn thông qua quan sát khổng xem xét tình huống bên ngoài. Đừng đi. Âu Ngộ Đệ Dạ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại hắn, hắn ngưng động tác. Còn lại mọi người thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, ôi, một hồi đứt quãng, nột ngạt tới cực điểm quỷ dị tiếng cười từ ngoài cửa yếu ớt truyền đến. Thanh âm kia không lớn, lại như một thanh băng lạnh cái rùi, tùy tiện đâm xuyên qua trầm trọng cửa hợp kim, đâm vào mỗi người thần kinh bên trên. Trong phòng mấy người trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Thanh âm này, cùng trước đó những kia người lây bệnh điên cuồng cười quái dị hoàn toàn khác biệt. Nó càng nhẹ, càng trầm thấp hơn, nhưng cũng càng làm người ta sợ hãi. Âu Ngộ Đệ Dạ đột nhiên cảm thấy một hồi không khỏi ác hàn, tứ đôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái. Hắn theo bản năng mà nghĩ che miệng của mình. Thế nhưng, bộ mặt của hắn cơ thể đã không nghe sai khiến. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, khóe miệng của mình đang bị một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi từng tấc hướng thượng lôi kéo. Một cái cứng ngắc, vặn mèo độ cong đang trên mặt của hắn thành hình. Không, hắn nghĩ thét lên, trong cổ họng lại chỉ có thể gạt ra cùng ngoài cửa giống nhau như lúc khô khốc mà ma quái âm tiết. Ôi, hắn kinh hãi mở to hai mắt nhìn bên cạnh mình phụ tá nhóm, từng gương mặt một bên trên đều hiện lên ra cùng khoảng tuyệt vọng nụ cười. Lại ngay cả âm thanh vậy, tàu hàng đi thuyền tại giữa trưa trên đại dương bao la, mặt biển bình tĩnh đến như một chiếc gương, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, ngay cả thanh âm của sóng biển đều nghe không chân thực. Trong khoang thuyền, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Hoa Tạ Nạ Bệ và Đẹp Tuyết nút ở trong góc, thân thể còn đang ở không bị khống chế phát run, không còn nghi ngờ gì nữa, không có từ trước đó kinh hồn một khắc trong chỉ hoan đến. Lâm Phàm tựa ở phòng điều khiển bên cửa sổ, cảm thụ lấy trong cơ thể Lăng Hình Ngữ truyền lại tới cố kia cảm giác suy yếu. Qua chiến dịch này, hắn rõ ràng nhận thức đến, hắn cùng Lăng Hình Ngữ cũng không phải cái gì đặc thù, vô địch tồn tại. Trên thế giới này, càng kinh khủng hơn nữa quỷ. Thế giới này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thời tiết thay đổi. Bất quá, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mắt phải của mình. Chỉ cần còn có thể cảm nhận được nàng tồn tại, chỉ cần còn có thể cùng với nàng, cho dù là đối mặt chân chính địa ngục, hắn cũng không có cái gì phải sợ. Đúng lúc này, trên thuyền khẩn cấp hệ thống phát thanh, không có dấu hiệu nào chính mình khởi động, phát ra một hồi chói tai dòng điện tạc âm. Có chuyện gì vậy? Hoa Tạ Nạ Bệ bị dọa giật mình, hắn hơi hiểu một ít kỹ thuật điện tử, lập tức đứng dậy đi đến trước đài điều khiển kiểm tra. Hắn đảo cổ một hồi, cau mày. Kỳ lạ, đây không phải trên thuyền hệ thống phát thanh trục trặc, là ngoại bộ tín hiệu cưỡng chế tiếp vào chúng ta kênh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, khắp khuôn mặt là hoang mang. Tín hiệu nguyên, tựa như là đến từ đông đảo thủ tướng phủ công cộng phát sóng. Thủ tướng phủ, bọn hắn còn có chuyện gì cần hướng cả nước tuyên bố? Lâm Phạm và Đẹp Tuyết đều lộ ra thần sắc tò mò. Phát sóng bên trong dòng điện thanh dần dần lắng lại. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ khàn khàn, lại làm cho tất cả mọi người vô cùng thanh âm quen thuộc, từ loa trong truyền ra. Là thủ tướng, Âu Ngộ Đệ Dạ. Khụ. Phát sóng trong, Âu Ngộ Đệ Dạ tựa hồ tại hắn giọng, chuẩn bị phát biểu cái gì quan trọng nói chuyện. Lâm Phạm, Hoa Tạ Nạp Bệ, Mị Dụ Kỳ ba người đều theo bản năng mà nín thở chờ đợi lấy bản ở dưới. Nhưng mà trong dự đoán diễn thuyết cùng mệnh lệnh đều không có xuất hiện. Khụ. Ha ha. Ôi. Phát sóng trong, chỉ có Âu Ngộ Đệ Dạ kia không đè nén được, ngày càng vang, ngày càng điên cuồng. Tiếng cười kia đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ. Nó bén nhọn, vằn mèo, tràn đầy thuần túy ác ý cùng điên cuồng, giống như là có sinh mệnh, thông qua sóng điện hóa thành vô hình ma âm, trong nháy mắt rót đầy tất cả khoang thuyền, thậm chí bao trùm tất cả đông đảo. A, Lâm Phàm mắt phải chuyển đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức. Kia phiến màu u lam vòng xoáy, tại đây thuần túy vô cùng bất nhập sóng âm trước mặt, ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ, liền bị triệt để phá tan. Lăng Hinh Ngữ một điểm cuối cùng lực lượng bị trong nháy mắt suy yếu tới cực điểm. Lâm Phàm mắt phải xanh dương nhanh chóng rút đi, biến trở về thuộc về nhân loại màu đen. Một cỗ bị triệt để tranh thủ tất cả khí lực sủi lơ cảm giác quét sạch hắn toàn thân. Hắn hai chân mềm nhũn, đột nhiên quỳ một chân trên đất, liền đứng lên, khí lực đều tạm thời không có. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, đối diện thượng hỏa Ta Nạ Bệ và Đẹp Tuyết nhìn qua mặt. Hai người thân thể cứng ngắc đứng, không nhúc nhích. Trên mặt đồng thời hiện ra cái đó hắn vô cùng quen thuộc, như là như ác mộng nụ cười ma quái. Bọn hắn nghe được phát sóng, liền bị trực tiếp lây nhiễm. Hỏa Ta Nạ Bệ, Lâm Phàm muốn rách cả mí mắt, gào thét mong muốn đứng lên, thân thể lại mềm đến như một bãi bùn não. Hỏa Ta Nạ Bệ trên mặt treo lấy cái đó cứng ngắc tới cực điểm nụ cười ma quái. Khoe mắt của hắn lại chậm rãi trượt xuống một nhóm thanh tịnh nước mắt. Hắn không có nhìn xem Lâm Phàm, chỉ là cùng bên cạnh Mị Dụ Kỳ liếc nhau một cái, sau đó hai người như là được thiết lập tốt chương trình con rối, đều nhịp mà xoay người, nện bước cứng ngắc nhịp chân, đi ra khoang điều khiển. Trở về, Lâm Phàm dùng hết lực khí toàn thân, dùng cả tay chân hướng trước bỏ. Hắn trơ mắt nhìn hai người đi đến mép thuyền, không chút do dự, thả người nhảy lên. Phù phù. Hai thân ảnh trong nháy mắt bị đen nhánh lạnh băng nước biển nuốt hết, ngay cả một đóa bọt nước đều không có kích thích. Một lát sau, Lâm Phàm lảo đảo mà đuổi tới mép thuyền, chỉ thấy một mảnh trống rỗng mặt biển. Giống như vừa nay tất cả cũng chỉ là một hồi ảo giác. Tàu hàng vẫn tại tự động vận chuyển hình thức dưới, mình ổn hướng tiến lên chạy, lái về phía kia phiến an toàn hải vực. Trên thuyền chỉ còn lại Lâm Phàm một người. Hắn bị lạnh băng rào chắn, nhìn kia phiến bị để qua sau lưng, như là như địa ngục hòn đảo hình dáng. Rõ ràng đã theo kinh khủng đông đảo chạy thoát tới cửa sinh. Trong lòng của hắn lại không sinh ra bất kỳ vui sướng nào. Hắn hiểu rõ, thế giới này thật sự muốn triệt để thời tiết thay đổi. GS, cầu khen thưởng, cầu khen ngợi ngày mai sẽ là thứ hai. Sự ủng hộ của mọi người là ta như mã ngày làm việc tăng ca đổi mới động lực. Chương 141, diệt thế chớ chú. Chương 141, diệt thế chớ chú. Một tuần sau, liên bang tại đông đảo ngoại hải thiết lập khu cấm bay đậu thuyền biên giới. Một chiếc cũ nát thuyền đánh cá như là từ địa ngục chỗ sâu bay tới U Linh, đột ngột xâm nhập ra đà theo dõi phạm vi. Cảnh cáo, nơi này là liên bang khu cấm bay đậu thuyền, ngươi đã bước vào chế độ quân nhân thủy vực, ngay lập tức thay đổi hướng đi. Lặp lại, ngay lập tức thay đổi hướng đi. Chói hai cảnh cáo thông qua băng tần công cộng từng lần một mà quanh quẩn tại trống trải trên mặt biển. Nhưng mà kia chiếc thuyền đánh cá không hề phản ứng, nó vẫn như cũ duy trì chấm như rùa, cố chấp từng chút một hướng lấy tuyến phong tỏa trong trôi tới. Liên bang quỷ dị điều tra cục, trung tâm chỉ huy tác chiến, to lớn trên màn hình thuyền đánh cá hình ảnh bị bỏ vào lớn nhất, tất cả nhân viên công tác đều nín thở, bầu không khí ngưng trọng được năng lực vận xuất thủy tới. Cục trưởng, dự án đề nghị trực tiếp đánh chìm. Một tên tham mưu tác chiến đi đến một vị tóc hoa râm, thân mang tiểu áo tôn trung sơn phía sau lão nhân, thấp giọng báo cáo. Ngụy công không quay đầu lại, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn trên màn ảnh kia chiếc lẻ loi trơ trọi thuyền đánh cá. Cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này lại sắc bén có thể xuyên tấu màn hình. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đây là chiếc thứ nhất từ kia phiến tử vong chi hải trong bay ra đổ vật. Hắn cần hiểu rõ, tòa kia bị thế giới di vong ở trên đảo, cho đến tận này rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bác bỏ. Do Ngụy công không lớn, lại ăn nói mạnh mẽ. Hắn chậm rãi đứng dậy, cái eo thẳng tắp, một cỗ không giận tự uy từ trường trong nháy mắt bao phủ tất cả trung tâm chỉ huy. Chuyên mệnh lệnh của ta, hành động đội dạ tiêu toàn thể xuất động, tối cao ưu tiên cấp chỉ lệnh, làm tốt nghiêm mật nhất phòng hộ. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều mang chân thật đáng tin quyết đoán lực. Sau đó, bắt số người trên thuyền. Mệnh lệnh được đưa ra. Danh hiệu Dạ Kiêu tinh nhuệ hành động tiểu đội, tại khu cấm bay đậu thuyền quân hạm bong thuyền nhanh chóng tập kết. Bọn hắn đổi lại mới nhất nghiên cứu đặc chủng tác chiến mũ giáp, danh hiệu Địa Ngục Quyền. Tiểu này toàn bộ bao trùm thức mũ giáp, năng lực triệt để ngăn cách bất luận cái gì bộ mặt chi tiết phân biệt, gần như chỉ ở mặt nạ nâng lên cũng một bọn người hình hình dáng nhiệt thành như. Như vậy, có thể hữu hiệu phòng ngừa trực tiếp thị giác tiếp xúc, tránh cho bị mỉm cười lây nhiễm. Nhớ kỹ, tuyệt đối tránh trực tiếp nhìn thấy trên thuyền người bộ mặt. Mục tiêu chỉ có một, bắt sống. Đội trưởng mệnh lệnh thông qua cốt truyện đạo thai nghe, lạnh như băng chuyển đến mỗi cái đội viên trong đầu. Hai khung hắc ưng máy bay trực thăng cuốn lên to lớn luồng khí xoáy, trở Dạ Kiêu tiểu đội như hai con nhào về phía con mồi thương ưng, như lôi đỉnh nào về phía kia chiếc thuyền đánh cá. Lấy hàng, lên thuyền, động tác một mạch mà thành. khoang thuyền cửa bị một cước đá văng. Một cỗ hải dương tanh nồng cùng mốc meo hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, đập vào mặt. Khoang thuyền trong góc, một cái gầy như que tuổi nam nhân co quắp tại chỗ nào, trên người bọc lấy bẩn thỉu tấm thảm. Hắn dường như không có nghe thấy máy bay trực thăng cùng dạ kiêu tiểu đội chế tạo tiếng động. Mãi đến khi các đội viên tới gần, hắn mới bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt là thuần túy, đối với toàn bộ thế giới đều tràn đầy sợ hãi kinh hoàng. Nam nhân lập tức bộc phát ra như dã thu dãy rủa, dùng cả tay chân hướng lui lại. Dạ kiêu tiểu đội nhưng không có do dự, hai tên đội viên một trái một phải nhào tới, dùng chói buộc mang, tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem nó một mực khống chế được. Nam nhân bị mang tới quân hạm, buộc vào khỏe mạnh kiểm tra chuyên dụng thiết bị trong. Trong lúc đó, nam nhân không thể nhìn thấy bất cứ người nào mặt. Mấy phút đồng hồ sau, thu hoạch đến kiểm tra báo cáo dữ liệu quân y rìa, hai tay cầm giấy báo cáo, đi đến quân hạm chỉ huy quan trước mặt, đệ trình đi lên. Báo cáo trưởng quan, mục tiêu trường kỳ ở vào sức khỏe dưới mức tối ưu trạng thái, ngoài ra, hắn hai lỗ thai nội bộ màng nhĩ hoàn toàn tổn hại. Hắn sống ở một cái hoàn toàn im ắng thế giới bên trong. Chỉ huy quan ngây ngẩn cả người. Chẳng thể trách, người đàn ông này đối với phát sóng cảnh cáo đều không hề phản ứng. Đổi lại dĩ vãng, những kia bị cảnh cáo thuyền, có 89 phần 10 ngoan ngoãn trở về. Còn lại, bị đạn thật uy hiếp về sau, cũng đều xám xịt thoát khỏi. Mà nghe không được cảnh cáo, đương nhiên sẽ không làm ra hành động. Hành động sau khi kết thúc, Dạ Kiêu tiểu đội toàn viên bị đưa vào cấp bậc cao nhất, cách ly phòng quan sát. 24 giờ về sau, các hạng sinh lý cùng tâm lý chỉ tiêu kiểm tra báo cáo, bày tại ngụy công trên bàn. Toàn viên bình thường, chưa kiểm tra đến bất kỳ dị thường tinh thần ba động hoặc lây nhiễm dấu hiệu. Nhìn thấy phần báo cáo này, một mực liền nghiêm mặt ngụy công, khóe miệng mới có hơi lỏng xuống. Hắn bưng lên trong tay ly trà, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. Bước đầu tiên, thành công. Cùng lúc đó, đông đảo hải vực ngoại, quân hạm cấp bậc cao nhất cách ly phòng thẩm vấn bên trong. Nơi này bốn vách tường đều là nhu hòa màu trắng mềm tính vật liệu, không có một tia góc cạnh. Cái đó từ đông đảo trốn tới người sống sót, tại trải qua thanh tẩy cùng trị liệu về sau, đổi lại một thân sạch sẽ quần áo bệnh nhân, ngồi ở trong phòng. Nhưng hắn vẫn như cũ như là chim sợ cánh cong. Một vị tóc hoa râm, khí chất ôn hòa nữ chuyên gia, bị khẩn cấp triệu tập mà đến. Nàng là liên bang đứng đầu nhất ngôn ngữ tay chuyên gia. Chuyên gia mang lên trên đặc chế AR kính mắt, tại tầm mắt của nàng trong, người sống sót bộ mặt bị thời gian thực đánh lên màu đen đặc men. Nàng không có tới gần, chỉ là tại khoảng cách an toàn ngoại, dùng rất nhu hòa, chậm chạp nhất thủ thế, nếm thử cùng người sống sót thành lập câu thông cầu đối. Xin chào. Đừng sợ. Chúng ta là tới giúp ngươi. Nhìn thấy ngôn ngữ tay, người sống sót cặp kia trống rông trong ánh mắt, cuối cùng có từng chút một tiêu cự. Tâm tình của hắn dường như ổn định một chút. Sau đó, hắn ngay lập tức giơ lên run rẩy hai tay, dùng hết lực khí toàn thân, điên cuồng mà đánh ra hắn chạy thoát tới cửa sinh sau cái thứ nhất thông tin. Chuyên gia chậm rãi mở miệng, đối với người sống sót đánh ra thông tin, tiến hành thời gian thực miệng phiên dịch. Mà kia thông tin, nhương phong điều khiển có người, đều cảm thấy một hồi không rét mà run. Đừng nhìn, đừng nghe. Người sống sót thủ thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút, mang theo một loại muốn đem linh hồn đều móc ra tuyệt vọng. Hắn điên cuồng mà khoa tay, miêu tả hòn đảo kia thượng phát sinh, cuối cùng cũng bố. Nguy tiểu ác ma, cái đó chớ chú, đã triệt để biến dị. Ngôn ngữ tay chuyên gia âm thanh cũng mang tới vẻ run rẩy. Nó không còn giới hạn tại nụ cười. Bất luận cái gì gánh chịu mặt người cái này khái niệm hình ảnh, đều thành mới nguyên nhân truyền nhiễm. Bức ảnh, áp phích, hội họa, pho tượng, thậm chí là trong màn hình chợt lóe lên hình ảnh, chỉ cần thấy được, liền sẽ bị lây nhiễm. Phòng quan sát bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Tiểu này truyền bá cách thức, quả thực khó lòng phòng bị. Nhưng mà, này còn không phải rất tuyệt vọng. Người sống sót thủ thế dừng lại một chút, trên mặt của hắn lộ ra nhớ lại cuối cùng khủng bố lúc biểu tình. Hắn chậm rãi khoa tay ra kia cuối cùng một màn. Đông đảo thủ tướng ủng hộ đệ ra, cuối cùng tiến hành một lần cả nước phát sóng. Đây không phải là diễn thuyết. Chuyên gia âm thanh vì sợ hãi mà trở nên bé nhọn. Phát sóng trong không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ có một đoạn thông qua tất cả máy biến điện năng thành âm thanh truyền bá, có thể khiến người ta nổi điên. Vì dị cười, cái đó cười, nghe thấy liền sẽ bị lây nhiễm. Bởi vì ta là cái kẻ điếc, mới đổi lấy một chút hy vọng sống. Cùng ta đồng hành đồng bạn đều đang nghe phát sóng trong nháy mắt bị lây nhiễm, sau đó tự sát. Ta là tại phát giác không đúng trước tiên, liều mạng thoát khỏi, mới không có bị bắt lại. Ầm. Điều tra cục bên trong phòng chỉ huy tác chiến, ngụy công trong thai nghe đồng bộ quả thực lúc phiên dịch kết quả. Trước mặt cái đó quý báu tử xa ly trà, bị hắn thất thủ rất xuống đất, ngã vỡ nát. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, từ hắn đuôi xương cụt bay thẳng tiên linh cái. Thị giác truyền bá, hình ảnh truyền bá, ngay cả âm thanh cũng thành nguyện rủa môi giới. Đây quả thực là diệt thế chớ chú. Rất nhanh, phần này đến từ địa ngục đông đảo tình báo tuyệt mật, bằng nhanh nhất tốc độ, chấn động tất cả điều tra cục cao tầng, thậm chí là tất cả liên bang tầng cao nhất. Chương 142, quỷ dị mừng như điên. Chương 142, quỷ dị mừng như điên. Liên bang cao tầng rất khủng hoảng. Một khi hình ảnh vật dẫn biến thành chớ chú, như vậy hiện tại liên bang bên trong tất cả có hình ảnh địa phương đều sẽ biến thành nguồn ô nhiễm. Nhân loại sợ rằng sẽ trong khoảng thời gian ngắn nên đón đại diệt tuyệt. Mà liên bang quỷ dị điều tra cục dòng dã một ngày một đêm tiến hành dữ liệu sửa sang lại phân tích về sau, đạt được một phần khẩn cấp báo cáo. Báo cáo kết luận, làm cho cả liên bang cao tầng căng cứng đến cực hạn thần kinh, qua loa buông lỏng như vậy một cái dây cung. Danh sách 012 nguy tiểu ác ma chớ chú độ chấn động, rời đi đông đảo bản thổ về sau, bày biện ra sườn đổi thức suy giảm. Dường như kia phiến hòn đảo địa lý Phabi, cùng với xung quanh hải vực, chính là nó quyết tán cực hạn. Chuyện này ý nghĩa là, toàn cầu tất cả bức ảnh, chân dung, màn hình trong nháy mắt trở thành nguồn ô nhiễm, nhân loại tại mấy tiếng trong nên đón đại diệt tuyệt tình huống xấu nhất, tạm thời sẽ không phát sinh. Nhưng không ai có thể chân chính buông lòng một hơi, bởi vì ai cũng không biết tên ác ma này lúc nào sẽ dậy khỏi gông xiềng. FBI, tối cao phòng họp. Trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc. Đông đảo người sống sót đã xác nhận cuối cùng truyền bá đường tắt. Ngụy Công thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Thị giác, hình ảnh, cùng với âm thanh, một cái triệt để hoàn thành mô nhân hóa, đi trung tâm hóa diện quốc cấp truyền lạc. Hắn đảo mắt mọi người, cặp kia đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này lại bình tĩnh đến đáng sợ. Mọi người trầm mặc, bầu không khí ngưng trọng. Ngụy Công đi đến to lớn bản đồ thế giới trước, cầm lấy một chi màu đỏ bút đánh dấu. Ánh mắt mọi người đều đi theo trông hắn động tác. Hắn dùng chiếc bút kia, tại trên địa đồ đông đảo vị trí, vẽ lên một cái to lớn, bắt mắt ít. Động tác quyết tuyệt, không có nửa phần do dự. Đông đảo đã là một cái bị quỷ dị triệt để ô nhiễm từ địa. Thanh âm của hắn nặng nề như sắt, mỗi một chữ đều nện ở trái tim tất cả mọi người thượng, nó không còn là một cái khu tự trị, cũng không phải một quốc gia, mà là nhân loại văn minh bản đồ bên trên, một cái bị triệt để móc xuống, đang chạy mũ lỗ thủng. Hắn để bút xuống, dùng bàn tay đập vào cái đó ít bên trên. Ta tuyên bố, chính thức khởi động đẳng cấp cao nhất dự án, cách ly hiệp nghị. Sau này đã không còn đông đảo, mà nó tên mới, gọi là ô nhiễm khu cách ly 01. Mệnh lệnh được đưa ra. Liên bang, đài này tinh vi mà kinh khủng cơ quan quốc gia, cho thấy nó rất làm cho người kính sợ lực chấp hành. Hoàn đông đảo hải vực, nguyên bản tới lui mấy chiếc quân hạm, tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong, số lượng tăng vọt đến 3 cái đầy biên hàng không mẫu hạm chiến đấu nhóm. Từng chiếc giữ tận sắt thép cự thú, như là trung thành nhất mục tốt, trên mặt biển cấu trúc lên nhất đạo gió thổi không lọt chết đi phòng tuyến. Trên bầu trời, mấy viên vệ tinh quân sự bị khẩn cấp biến quỹ, 24 giờ không gián đoạn mà giam khống khu cách ly nhất cử nhất động. Bất luận cái gì cố gắng từ trên biển hoặc không trung, vượt qua cái kia vô hình ranh giới vật thể đều đem bị không khác biệt mà, từ vật lý phương diện triệt để xóa đi. Đông đảo triệt để trở thành một tòa bị thế giới di vong, bị nhân loại trục xuất tử vong đảo hoang. Một tòa chân chính, nhân loại cấm khu. Liên bang quỷ dị điều tra cục, tuyệt mật kho hồ sơ. Nơi này ở vào lòng đất ngàn mét chi sâu, do 3 mét dày chỉ thép bê tông đổ bê tông mà thành, đủ để chống cự nổ hạt nhân. Một vị mang màu trắng găng tay hồ sơ biên, biểu tình nghiêm túc đem một phần bị màu đen phong bì bao khỏa hồ sơ, để vào đánh số là S012 trong tủ bảo hiểm. Hồ sơ địa, chỉ có một nhóm nhìn thấy mà giật mình tiếp vàng chữ lớn. Danh sách 012 nguy tiểu ác ma hồ sơ nội dung, kỹ càng giải thích đầu này quỷ dị từ sinh ra đến cuối cùng dị biến toàn bộ quá trình, cùng với nó kia làm người tuyệt vọng, bao trùm thị giác, hình ảnh, âm thanh toàn diện sát nhân quy tắc. Mà ở hồ sơ một trang cuối cùng, về thu nhận đề nghị kia một cột, chỉ có chút ít hai hàng chữ. Chữ viết viết ngoáy, lại lộ ra một cỗ sâu tận xương tủy bất lực cùng quyết tuyệt. Bỏ cuộc, ngăn cách. Đông đảo đã chết, không được quấy nhiễu vong linh. Cùng cụt. Kết sắt cửa bị chậm rãi đóng lại, trầm trọng cơ giới khóa chuyển động, phát ra cuối cùng tiếng vang. Này không chỉ có là một phần hồ sơ phong tồn, càng là hơn liên bang, là toàn nhân loại tự tay lập hạ nhất đạo cấm kỵ. Cùng lúc đó, liên bang đối với đông đảo bàn tay sắt phong tỏa, cuối cùng như là một quả quả bom nặng ký, triệt để dẫn nổ quốc tế dư luận. Bắc Mỹ liên hợp cùng bờ di tỉ đế quốc phản ứng kịch liệt nhất. Chúng ta công dân, mấy bạn tên du khách cùng tiểu dân, bọn hắn cứ như vậy biến mất, tất cả rời đi tuyến hàng không cũng đều bị hủy bỏ. Liên bang nhất định phải cho ra giải thích, bọn hắn rốt cục tại đông đảo làm cái gì? Đây là phản nhân loại hành động quân sự, là đồ sát. Hai quốc đại sứ quán ngoại kháng nghị thủy triều sôi trào mãnh liệt. Mất tích công dân gia thuộc nhóm dơ thân nhân bức ảnh, kêu khóc, mắng, yêu cầu chính phủ liên bang công bố trận tướng. Nhưng mà, liên bang phương diện đối với cái này từ đầu tới cuối duy trì lấy khiến người ta ngạt thở trầm mặc. Loại trầm mặc này, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Liên hợp quốc hội nghị khẩn cấp. Bắc Mỹ liên hợp ngoại trưởng, một cái tên là Johnson người da trắng mập mạp, đứng ở đài phát ngôn bên trên, cách diễn tả cứng rắn tới cực điểm. Liên bang trầm mặc là đúng công pháp quốc tế cùng cơ bản nhân quyền công nhiên trả đạp. Chúng ta có lý do tin tưởng, tại đông đảo hải vực đang phát sinh nghe rợn cả người tội ác. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, to mọng cái cảm vì kích động mà không ngừng run rẩy. Ta ở đây tuyên bố, nếu như liên bang tại 48 giờ bên trong sẽ không lại cho ra giải thích hợp lý, đồng thời mở ra tuyến hàng không. Bắc Mỹ liên hợp đem liên hợp bờ dị tỉ đế quốc cùng với tất cả yêu quý hòa bình cùng chính nghĩa quốc gia, tổ kiến chủ nghĩa nhân đạo hạm đội liên hợp. Chúng ta đem cương ép đột phá phong tỏa, đi tìm chúng ta mất tích công dân. Vừa dứt lời, toàn trường xôn xao. Chiến tranh mây đen bao phủ toàn cầu. Liên bang tối cao hội nghị. Không khí ngột ngạt đến băng điểm. Tên điên. Bắc Mỹ lao chính là một đám tên điên. Một tên quân phương cao tầng tức giận rít gào lên, bọn hắn căn bản không biết mình đang làm cái gì. Thật sự cho rằng chúng ta hàng không mẫu hạm, chúng ta đạn hạt nhân là bài trí sao? Bây giờ không phải là thảo luận có đánh hay không vấn đề. Bộ ngoại giao người phụ trách mặt mày ủ rũ, chúng ta lại tiếp tục trầm mặc, sẽ tại trên quốc tế triệt để biến thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn nữa quốc gia đứng ở Bắc Mỹ liên hợp bên ấy đi. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Lẽ nào đem nguy tiểu ác ma tư liệu đem ra công khai sao? Một người khác phản bác, vậy sẽ chỉ dẫn phát toàn cầu tính siêu cấp khủng hoảng. Đến lúc đó thực sự không phải đánh trận vấn đề, là toàn thế giới cùng nhau xong đời. Cái lộn càng ngày càng nghiêm trọng. Đủ rồi. Ngụy Công nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hai chữ, liền để tất cả phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía vẫn luôn không nói một lời Ngụy Công. Là liên bang quỷ dị điều tra cục người phụ trách, hắn phát biểu, đủ để dẫn tới ở đây tất cả quan lớn coi trọng. Rốt cuộc, hắn mới là lần này sự kiện trực tiếp hạ lệnh người, quan hệ người. Ngụy Công đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, trong cặp mắt kia không có nửa phần bối rối, chỉ có thấy rõ tất cả bình tĩnh. Bắc Mỹ Liên Hợp mong muốn một lời giải thích. Vậy chúng ta đều cho bọn hắn một lời giải thích. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến địa đồ trước, nhìn cái đó bị vẽ lên ít hòn đảo. Quỷ dị xuất hiện, sớm muộn sẽ biến thành toàn cầu tính nguy cơ. Giấu là không giấu được. Tất nhiên chính bọn họ bả đầu đưa qua đến, chúng ta không thành toàn bọn hắn, chẳng phải là có vẻ liên bang chúng ta không đủ lớn độ. Ta đề nghị, tổ chức giới hạn tại liên bang, Bắc Mỹ Liên Hợp, vợ gì tỉ đế quốc tam quốc tuyệt mật đàm phán. Do ta, tự mình đi cùng bọn hắn đàm luận. Một tên liên bang cao tầng trần chờ hỏi, Ngụy Công, ý của ngài là? Hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ. Ngụy Công lắc đầu, không. Ta muốn đi đem bọn hắn kéo xuống nước. Dùng đông đảo mấy chục triệu người thi cốt, dùng danh sách 012 khủng bố, đi cho những thứ này còn sống ở thời đại trước gia hỏa, thật tốt học một khóa. Để bọn hắn đã hiểu. Thế giới, đã thay đổi. Thế giới, cần chế định mới quy tắc. Mà chúng ta, là trước hết nhất tiếp xúc, thu nhận vị dị quốc gia, sẽ trở thành quy tắc mới ở dưới người lãnh đạo. Có không thể lay động địa vị. Lời này vừa nói ra. Ở đây rất nhiều người, đáy mắt cũng hơi hiện lên một vòng sáng sắc. Bắc Mỹ Liên Hợp, Chicago. Một nhà mở tối trong quán bar, tiểu bảo đang lau sạch lấy cốc thủy tinh. Góc hàng ghế dài trong, một cái tên là Dạ Kệ nam nhân đã uống đến say mềm. Hắn từng là khuê cốc một nhà khoa kỹ công ty thiên tài lập trình viên, tuệ vào tài năng không sợ gì, không coi ai ra gì. Bởi vì hắn tin tưởng, dựa vào năng lực của hắn, dù thế nào tới nơi nào đều có thể phong sinh thủy khởi. Nhưng sự thực lại cho hắn một cái tắt vang dội. Dạ Kệ bị thủ trưởng hãm hại, giúp đỡ ti cũng tạo thành trọng đại làm việc qua mất oan ức, từ đó bị vô tình khai trừ. Sau đó, cấp trên vì phong nhận hắn, đi trước một bước nói xấu hắn, đồng thời vận dụng tư bản lực lượng, nhường hắn lên tất cả ngành nghề số đen. Đến tận đây, hắn cuối cùng khủng hoảng, không tìm được việc làm, đều mang ý nghĩa các loại cho vay mà cúng sẽ chết hiện hữu tất cả. Lúc này như lại đến một hồi bệnh nặng. Tại cái này chỉ là nhìn xem CT đều muốn lên thiên đao, chi phí chữa bệnh sang quý quốc gia trong, chắc chắn chính là chạm đến kia kinh khủng chém giết tuyến. Có thể trong vòng mấy năm, hắn liền biết như quốc gia này trong ngàn ngàn vạn vạn kẻ lang thang một dạng, tại ven đường như đầu dã cẩu giống nhau bị chết đói, chết quóng, không ai hỏi đến. Một đám cứu nạn, nhà tư bản, hấp huyết quỷ, ra kẻ đẽ vào trên mặt bàn, mang toàn bộ thế giới. Chai rượu bị hắn nện đến kêu len keng. Người chung quanh đều đối với hắn quăng tới căm ghét ánh mắt, như đang xem một cái chó lang thang. Ngay tại hắn mắt say lờ đờ mông lung, ý thức sắp bị rượu cuồn triệt để nuốt hết lúc, hắn chợt thấy, tại hắn đối diện âm ảnh trong góc, một cái đen nhánh, không ngừng xoay tròn vòng xoáy, đang vô thanh vô tức hiện hiện. Kia vòng xoáy tản ra dụ nhân đoạn lạc hàn khí, giống như kết nối lấy một cái khác không biết chiều không gian. Nấc, ảo giác sao? Dạ Kệ cơ đầu, cho là mình uống nhiều quá. Nhưng mà, một cái lạnh băng, khàn khàn, không giống nhân loại nói nhỏ, lại trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Nói ra nguyện vọng của ngươi, ta có thể thực hiện ngươi tất cả nguyện vọng. Dạ Kệ ngây ngẩn cả người. Hắn là thâm niên tiểu thuyết mê, tiểu này kiểu đoạn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ma quỷ giao dịch. Hắn say khướt mà nở nụ cười, khắp khuôn mặt là tự rêu cùng điên cuồng. Nguyện vọng. Được. Hắn bịn cái bàn, loạn trà loạn trọng mà đứng lên, chỉ vào cái đó vòng xoáy. Ta không muốn tiền, cũng không cần báo thủ. Những kia đều quá tủ. Hắn ở rượu, trong mắt lóe ra ý nghĩ hao huyền hào quang. Ta muốn một cái bình nhỏ, chỉ cần ta đem viết nguyện vọng tờ giấy nhét vào, nó có thể giúp ta thực hiện. Với lại, hắn nhấn mạnh, trên mặt lộ ra một cái xảo quyệt nụ cười. Cái bình này, ta có thể dùng vô số lần. Vòng xoáy bên trong cái đó tồn tại, cái đó từng tại đông đảo đưa cho kẻn gì Suzuki lực lượng hủy diệt hắc ám tà túy, đột nhiên chỉ trệ. Nó dường như không ngờ rằng, sẽ nghe được như vậy một cái có hứng nguyện vọng. Lập tức, cái đó vòng xoáy đen kịt, bắt đầu im lặng, mừng như điên mà bắt đầu bật mèo. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng này chủng ẩn chứa vô hạn ác ý vui sướng, lại làm cho tất cả quẻ rượu nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống mấy độ. Mà say khướt giặc kẻ, đối với cái này, hồn nhiên cũng hay. Đợt, cảm tạ các vị món quà ủng hộ, rất cảm tạ họ đặc biệt tỏ ý cảm ơn, nhân quả tròn đại lao món quà chi vương tán thành sẽ đem lại lực lượng, sẽ vì tiên chỉ giao phó ý nghĩa có các vị đồng hành, lại sâu đêm, cũng có đáng giá ta treo đèn thầm canh tịnh thổ chương 143, sáng tạo quỷ dị chương 143, sáng tạo quỷ dị. Dạ Kệ đối diện cái đó đen nhánh vòng xoáy, đang lấy một loại quỷ dị tần suất và mẹo, xoay tròn. Một lát sau, một cái xưa cũ bình sứ, không có dấu hiệu nào từ vòng xoáy trong bị nôn ra đây, rơi xuống phát dính trên mặt bàn, phát ra đông một tiếng vang trầm. Kia bình sứ có nửa cái cánh tay độ cao, toàn thân mở đủ, mặt ngoài điêu khắc không thể nào hiểu được, vặn vẹo hỗn loạn hoa văn, như là vô số chương kêu rên gương mặt để ép cùng nhau. Dạ Kệ toàn thân chênh choáng, trong nháy mắt này bị rút đến không còn một mảnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái đó cái bình, tim đập loạn. Lại là thật sự xuất hiện. Một lát sau, hắn tay run run, từ quầy ba rút một tấm giấy ăn, lại mượn tới một cây bút, siêu siêu bẹo bẹo mà viết xuống một hàng chữ. Ta muốn 10 triệu Mỹ kim, ngay lập tức tới sổ. Hắn đem viên giấy vò thành một cục, khẩn trương nhét vào miệng bình. Viên giấy biến mất, cái gì cũng không có phát sinh. Dạ Kệ lòng trầm xuống, trên mặt lộ ra quả là thế tự dễ ước. Sau một khắc, ông điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động một cái. Dạ Kệ đờ đẫn mà lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình là một cái đến từ ngân hàng tin nhắn báo tin. Tôn kính hộ khách, ngài số đuôi ít tài khoản tại ngày 30 tháng 1223-21 nhận được một bút chuyển khoản, kim ngạch 10.000.000, trước mắt có thể dùng số dư còn lại, 10.019.218.52. Dạ Kệ hô hấp, dừng lại. Ánh mắt của hắn càng trừng càng lớn, lặp đi lặp lại xác nhận lấy kia liên tiếp không sợ mình nhìn lầm một cái. Một giây. Hai giây. Ha ha. Ha 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 ha. Mừng như điên, điên cuồng tiếng cười to, đột nhiên từ trong cổ họng hắn bạo phát ra, vang vọng tất cả quán bar, dẫn tới phụ cận người nhíu mày ghé mắt. Nhưng mà, ngay tại hắn mừng như điên đỉnh núi, cái đó lặng lặng đứng ở trên bàn cầu nguyện bình, chỗ nguyện bình, lại lặng yên không một tiếng động. Phun ra một tấm nho nhỏ, xếp được chỉnh chỉnh tề tề tờ giấy. Dạ Kệ sửng sốt một chút, mang theo một tia hoang mang, cầm lấy tờ giấy kia. Hắn mở ra giấy đầu. Phía trên chữ viết, như là dùng tiên huyết viết thành, mang theo một cỗ mùi tanh. Đại giới, 10.000 người sống tiên huyết. Dạ Kệ nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Sở Triệt đầu ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng xẹt qua. Trước mắt hiện hiện, chính là Chicago dàn kia trong quán bar, Dạ Kệ tấm kia do mừng như điên chuyển thành hoảng sợ mặt. Thật thú vị. Hắn si mê đánh giá, đẩy trên sống mũi kính mắt gọt vàng. Trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, thực sự quá mức đặc sắc. Đầu tiên là đông đảo nguy tiêu ác ma. Đó cũng không phải hắn thiết định quỷ dị, mà có thể nói là ngoài ý muốn sản phẩm. Là do hắn thông qua kẻn dị Suzuki nhân cách thứ hai là tài liệu, sáng tạo ra cầu nguyện quỷ, tên đầy đủ cầu nguyện quỷ đàm luận tiến một bước sáng tạo ra nhị cấp chuyện lạ. Hắn cho cầu nguyện quỷ đàm luận thiết định quy tắc rất đơn giản, có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, nhưng nhất định phải lấy quỷ dị khủng bố, có thể nhất thu hoạch nghiệp phương thức. Kẻn dị Suzuki cầu nguyện nhường đông đảo hủy diệt. Thế là, cầu nguyện quỷ đàm luận đều đã sáng tạo ra nguy tiêu ác ma cái này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một cái nếu như không hạn định phạm vi, liền biết vô hạn truyền bá diệt thế cấp chuyện lạ. Mà đông đảo hơn 100 triệu người tử vong, hóa thành khó có thể tưởng tượng, cực lớn đến cực hạn nghiệp không chỉ đem nguy tiêu ác ma nuôi nâng đến một mức độ khủng bố, càng đem phần này cường đại trả lại cho là đầu nguồn cầu nguyện quỷ đàm luận. Cầu nguyện quỷ đàm luận càng biến đổi mạnh. Mặc dù vì cũng không phải là chính mình khai sáng quỷ dị trực tiếp độc thủ, Sở Triệt không thể thu hoạch kia phần lượng lớn nghiệp. Nhưng mà, Sở Triệt mở ra bàn tay, hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng cầu nguyện quỷ đàm luận trong lúc đó cái kia vô hình kết nối, lực lượng của nó liền là chính mình lực lượng. Hoặc nói, chính mình ban cho lực lượng của nó. Tâm niệm khẽ động, bàn tay hắn phía trên không gian bắt đầu bặm mẻo, trong không khí hạt bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép tụ hợp, gây dựng lại. Một cái lóe ra kim loại hàn quang E226 súng lục, đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Băng đạn là đầy. Bảo hiểm đã mở ra. Sở Triệt giơ tay lên thương, kéo động ống hình trụ, nạp đạn lên nòng âm thanh thanh thúy êm hai. Khoe miệng của hắn ý cười, càng thêm ôn hòa. Là cái này cầu nguyện lực lượng. Đột nhiên tạo vật. Đi qua hắn, như một cái vất vả cần cù nâng vu, cần tự mình đi tìm kiếm thích hợp an hồn, tự mình đi trồng trọt biên tập, đưa lên. Hiệu suất quá thấp. Cầu nguyện bị đàm luận dị biến, nhường hắn nhìn thấy một con đường khác. Một cái, hiệu suất cao hơn con đường thành thần. Hắn không cần tự mình kết cục, tập lập tiêu hao nghiệp đi sáng tạo quỷ dị. Hắn muốn làm, là sáng tạo thần sứ. Tuyển chọn tỉ mỉ, đơn lần tiêu hao đủ lượng nghiệp sáng tạo ra có thể tự động bắt được tài liệu, sáng tạo quỷ dị. Dường như một cái lập trình viên, viết ra một đoạn có thể bản thân học tập, bản thân sinh sôi trí tuệ nhân tạo mật mã. Như vậy, hắn liền có thể triệt để lách qua tìm kiếm oan hồn cái này phiền toái nhất chính tự, thực hiện lực lượng chỉ số cấp tăng trưởng. Hắn đem ngồi cao tại thần quốc, quan sát đánh giá chính mình sáng tạo thần sứ nhóm, thu hoạch vô số nghiệp. Mà hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng chờ đợi cuối cùng quả thực. Là lúc tiến hành tiến một bước thí nghiệm. Sở Triệt ánh mắt nhìn về phía bản đồ thế giới một chỗ khác. Hắn cần mới tài liệu, một cái không giống đại chúng, hoàn toàn mới thuộc loại tài liệu. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ Liên hợp bến cảng San Andrea, một chiếc tên là họ xỉn chèn quý lì tỷ hào xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ đang lặng lặng mà cập bến tại bến cảng. Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, du dương tiếng âm nhạc mơ hồ truyền ra. Một hồi lái về phía ít sở ra en long trọng lên đường tiệc tùng, sắp bắt đầu. Một tên mặc thuyền viên chế phục người trẻ tuổi, chính tựa ở trên lan can, vô cùng buồn chán mà soát điện thoại di động. Trên màn hình, một cái gọi sở bác sĩ y học tiểu phổ cập khoa học tài khoản, vừa mới đổi mới một cái video. Thiếu máu cơ tim. Đừng sợ, ba chiêu dạy ngươi khẩn cấp tự cứu. Người trẻ tuổi nhếch miệng, tìm tới. Hắn không biết. Chiếc này tượng trưng cho tài phú cùng hưởng thụ tàu biển chở khách chạy định kỳ, từ sinh ra một khắc kia trở đi, đều gánh vác lấy một cái bẩn thỉu bí mật. Một hồi âm lưu to lớn, đang mặt biển phía dưới lặng yên ấp ủ Bắc Mỹ Liên hợp mong muốn đối với tài nguyên phong phú ít sở ra en quốc phát động chiến tranh, lại khổ vì không có một cái nào năng lực ngăn chặn toàn thế giới miệng lấy cớ. Thế là chiếc thuyền này trở thành tốt nhất vật hy sinh. Một đám bị thu mua gián điệp sớm đã ngụy trang thành thuyền viên lẫn vào trong đó. Bọn hắn đem chế tạo một hồi bất ngờ một hồi bị ít sở ra en quốc ngư lôi tập kích bất ngờ, dùng một thuyền người vô tội sinh mệnh đi nhóm lửa một hồi sư xuất hữu danh chiến tranh. Đám chính khách bọn họ tự biên tự diễn dơ bẩn trò chơi, lại muốn lôi kéo mấy ngàn tên hoan lạc du khách cùng nhau chôn cùng. Đêm khuya, họ xin chèn quý lì tì hào to lớn khoang động cơ bên trong, sóng nhiệt cuộn cuộn. Một tên thợ sửa chữa vặn ra kiểm tra tu sửa miệng cái nắp, hắn ngắm nhìn một phía, xác nhận không người về sau, từ túi công cụ trong, cẩn thận lấy ra một cái cỡ nhỏ túi thuốc nổ, thuần thục lắp đặt đang quản đạo yêu ớt chôn nối tiếp. Sau đó, hắn lại lấy ra một khối tàn phá vỏ kim loại, nhét vào bên cạnh trong khe nước. Khối kia vỏ ngoài, dùng tiếng Ả Rập rõ ràng in ít sở ra en quốc quân phương vũ khí số hiệu. Làm xong đây hết thảy, hắn xoa xoa mồ hôi chán, lại kiểm tra một lần nút trong góc cỡ nhỏ đồ lặn, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Phong thuyền trưởng trong, tóc bạc trắng thuyền trưởng chính nhìn một phần mới vừa lấy được báo cáo về khí tượng. Báo cáo biểu hiện tương lai 24 giờ tuyến hàng không thượng phong bình lắng tĩnh, một mảnh đường bằng thẳng. Hắn thỏa mãn gật đầu, đem tuyến hàng không thiết lập là hệ thống để cử tối ưu đường đi, hoàn toàn không có chú ý tới con đường nhỏ kia đích chính chỉ hướng một mảnh trung tâm phong bạo. Mà ở tầng cao nhất bong thuyền, thịnh đại tiệc tùng đã bắt đầu. Mặc hoa lệ lễ phục dạ hội nam nam nữ nữ, dơ chẳng định, tại rực rỡ dưới ánh đèn thỏa thích múa. Tiếng âm nhạc, tiếng cười vui, chén rượu tiếng va chạm, đọng lại thành một mảnh xa hoa lãng phí hải dương. Không ai phát giác được, dưới chân bọn hắn chiếc này sắt thép cự thú, chính chờ bọn hắn, tốc độ cao nhất lái về phía một cái do nói dối, âm nhu cùng tử vong bệnh mà thành. Thâm Nguyên. Chương 144, khủng bố tàu biển chở khách chạy định kỳ chương 144, khủng bố tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nửa đêm, đại Tây Dương. Phong bạo không có dấu hiệu nào giáng lâm. Họ xin chèn Quy Lý Tỷ hào tầng cao nhất bong thuyền, tiếp tục chính vào cao trào. Không ai chú ý tới, tàu biển chở khách chạy định kỳ ngoại bầu trời đã sớm bị chỉ sắc mây đen nuốt hết. Lại không người hiểu rõ, tại bọn họ dưới chân, một cái thợ sửa chữa vừa mới hoàn thành cuối cùng bố trí, mặc vào đồ lặn lặng yên rời đi. Đúng lúc này, oeng, một tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng vang từ đáy thuyền truyền đến, cả con thuyền chấn động mạnh một cái. Bong tàu kịch liệt hoảng động liêu nhất hạ, vô số người đứng không vững, té ngã trên đất. Thủy tinh đèn treo điên cuồng lay động, sau đó ánh đèn lóe lên, triệt để dập tắt. Thế giới lâm vào dài đến 3 giây hắc ám cùng tĩnh mịch. A, thét lên phá vỡ hắc ám. Dự bị nguồn điện lập tức khởi động, mờ nhạt khẩn cấp ánh đèn chiếu sáng từng trương hoảng sợ vặn vẹo mặt. Thân tàu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nghiêng. Thuyền muốn chìm. Cháy mau, đi cứu sinh thuyền. Khủng hoảng như là ôn dịch, trong nháy mắt trong đám người hoành tạc. Trước một giây còn nho nhã lễ độ thân sĩ, giờ phút này đẩy ra bên người bạn gái, như điên phóng tới bong tàu biên giới. Duy trì trật tự thuyền biên, cái thứ nhất ném đi bộ đàm, gạt mở đám người, cố gắng chiếm chức chạy trốn tiên cơ. Trong hỗn loạn, mọi người tại cầu sinh bản năng điều khiển lẫn nhau dẫm đạp, phản bội. Mưa như chút nước mưa to từ trên trời giáng xuống, lạnh băng nước mưa hôn tạp mọi người kêu khóc cùng chửi mắng. Từng đạo sóng lớn hung hăng đập ở này chết sắp chết sắt thép cự thú bên trên, phát ra rợn người rên rỉ. Cuối cùng, nương theo lấy liên tiếp kim loại đứt gãy tiếng vang, khổng lồ thân thuyền từ ở giữa đứt thành hai đoạn. Tại mấy ngàn người tuyệt vọng kêu rên trong, chậm rãi chìm vào đen nhánh biển sâu. Lạnh băng dưới nước, nhất đạo đen nhánh ảnh tử phân thân lặng yên hiện hiện, ghé qua tại mảnh này vừa mới hình thành nhân gian địa ngục. Sở Triệt như một cái thưởng thức tuyệt thế danh họa khán giả, lạnh lùng nhìn về hết thảy trước mắt. Hắn nhìn một cái phụ thân vì mình mạng sống, buông lòng ra bắt lấy tay của nữ nhi. Nhìn một đôi phu thê vì tranh đoạt một khối gỗ nổi, dùng hết lực khí toàn thân đem đối phương ấn vào trong nước. Nhìn những kia trên đất bằng cao cao tại thượng xã hội tinh anh, giờ phút này bọn hắn xem thường tầng dưới chót nhân dân một dạng, tại trong nước sôi lửa bỏng phí công giấy rủa, cuối cùng bị cướp đi hô hấp. Trước mắt hắn hẹ đi tỏ giao diện bên trên, đại biểu bán khí trị số chính tốc độ trước đó chưa từng có tiêu thăng. Hơn 2000 cái linh hồn tại đắm chìm trước cuối cùng tuyệt vọng, căm hận, sợ hãi cùng phản bội, hội tụ thành một cỗ đủ để ô nhiễm hiện thực khủng bố năng lượng. Các ngươi tuyệt vọng, đem giao phó chiếc thuyền này tân sinh. Sở Triệt ôn hòa mà si mê nói nhỏ, tại lạnh băng dưới nước quanh quẩn. Hắn không có giống thường ngày như thế, đi đơn độc thu thập những kia phẩm chất ưu lương văn hồn. Lần này, mục tiêu của hắn là cả chiếc đang đắm chìm tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hắn muốn đem chiếc này sắt thép phân mộ, tính cả bên trong tất cả văn hồn, dung luyện thành cùng một cái quỷ dị. Sở Triệt khẽ miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Hắn đem tất cả vừa mới thu thập được sôi trào oán khí tụ hợp lên, không chút do dự đầu nhập vào dòng giá 10.000 điểm nghiệp. Lượng lớn oán khí cùng nghiệp toàn bộ rót vào editor, bắt đầu dung hợp 2.317 cái oan hồn đơn vị. Dung hợp mục tiêu, tàu biển chở khách chạy định kỳ họ xin chèn Quy Lý Tỷ Hào. Dung hợp bắt đầu. Quỷ dị sáng tạo thành công, mệnh danh, khủng bố tàu biển chở khách chạy định kỳ sát nhân quy tắc xây dựng trong. Sở Triệt đẩy trên sống mũi kính mắt gọt vàng, là cái này sắp sinh ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thiết lập quy tắc của nó. Quy tắc 1, U Linh tuyến hàng không. Chiếc thuyền này sẽ tại toàn cầu mê vụ dày đặc nhất hải vực ngẫu nhiên xuất hiện, đồng thời đối ngoại phát ra hư giả tín hiệu cầu cứu. Quy tắc 2, không người còn sống. Từ chiếc này khủng bố du thuyền trong xuống, không có người sống. Rất đơn giản quy tắc. Nhưng thường thường, thiết định quy tắc càng đơn giản, ẩn chứa khủng bố lại càng lớn. Bởi vì này đại biểu cho không biết, mà không biết chính là lớn nhất khủng bố. Cùng lúc đó, vợ gì tỷ đế quốc, London. Một gian lộn xộn, tràn ngập giá rẻ bia mùi hôi chua trong căn hộ. Một cái mang trên mặt máu hứ động thiếu niên đang ngồi ở bên giường, động tác thuần thục đem một bao bột màu trắng lô hàng thành từng cái túi nhỏ. Hắn gọi Leo, một cái việc xấu loang lộ thiếu niên bất lương. Hấp bạch phiến, buôn bán bạch phiến, đánh nhau ẩu đả. Ngay tại hôm qua, hắn vừa mới vì trong trường học đem một cái đồng học đánh tới nằm viện, mà bị vô kỳ hạn đình học. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ hắn cái kia cái gọi là nhà. Ầm. Chung cư cửa bị một cước đá văng. Một cái đầy người tiểu khí chính là cường tráng nam nhân vào, trong tay còn mang theo nửa bình hịt kỳ. Hắn là Leo phụ thân. Leo luống cuống tay chân đem những kia bạch phiến giấu đến dưới giường nệm. Ngươi cái này chết tiệt phế vật. Kẻ nát rượu phụ thân liếc mắt liền thấy được Leo trên mặt vết thương mới, hắn giống giận xông lại, một cái nắm chặt tóc của Leo. Lao tử dùng tiền cho ngươi đi đi học, con mẹ nó ngươi lại tại trường học chọc chuyện gì? Nhường Lao tử mất hết mặt. Hai người bạo phát cãi vã kịch liệt, hoặc nói là đơn phương ẩu đả. Leo bị phụ thân một quyền quật ngã trên mặt đất, chỉ có thể co rúm lại tại bên giường, ôm đầu, yên lặng thừa nhận như mưa rơi quyền cước. Nguyên sinh gia đình nhà bạo cùng yêu thiếu thốn, dẫn đến hắn dị dạng trưởng thành là bây giờ bộ dáng như vậy. Đúng lúc này, đình rong, chuông cửa vang lên. Kẻ nát rượu phụ thân động tác dừng lại, hắn gắt một cái, nói nghiêm túc, ngươi cho lão tử chờ lấy đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Hắn hùng hùng hổ hổ đi đến khai môn. Ngoài cửa không có một ai. chỉ có một không có bất kỳ cái gì người gửi tin tức màu nâu giấy bị yên tĩnh đặt ở cửa mà trên nệm. Ai mẹ nhà hắn, lại hoa tiền của ta mua chuyện phát nhanh. Phụ thân cuồng nộ mà cầm lấy bao vây, về đến trong phòng, thô bạo mà xé mở. Bên trong là một cái chế tác thô ráp búp bê. Búp bê mặc cũ nát váy, trên mặt vẽ lấy một cái to lớn, cứng ngắc, làm cho người cực không thoải mái nụ cười. Cái gì rác thải đồ chơi? Phụ thân giật mình, mắng, đem búp bê hung hăng ném vào góc thùng rác, còn không hả giận mà đạp đi lên. Đêm đó, đêm khuya, kẻ nát rượu phụ thân từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác trong phòng có người đang xem hắn. Hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía cuối giường. Thình lình phát hiện, cái đó vốn nên bị hắn tạp thoái, thiêu hủy bút bê Anna chính hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại đầu giường của hắn. Dùng cặp kia trống rỗng, thoa thuốc màu con mắt, lặng lặng mà nhìn chăm chú hắn. Chương 145, kinh khủng bút bê chương 145, kinh khủng bút bê leo phụ thân gắt gao nhìn chằm chằm đầu giường cái đó chết tiệt bút bê, cho rằng là đùa ác. Hắn huyết dịch cả người đều tại hướng đỉnh đầu sông, chến choáng cùng lửa giận hỗn hợp lại cùng nhau, thiêu đến hắn lý trí hoàn toàn không có. Leo, ngươi con này chó chết tạp chủng. Hắn giống giận, một cước đá văng leo cửa phòng, như một đầu phát cuồng trâu được bập vào. Leo chính mang thai nghe nhạc dốc, bị bất thình lình một cước sợ tới mức từ trên ghế bắn lên. Con mẹ nó ngươi lại tại làm cái quỷ gì? Phụ thân một cái nắm chặt tóc của Leo, đưa hắn đầu hung hăng đâm vào trên tường, có phải hay không là ngươi? Đem cái đó quỷ đồ vật phóng tới lao tử trên giường. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Leo đau đến nghe răng trợn mắt, ra sức dãy rủa. Còn dám mạnh miệng. Phụ thân lửa giận tìm được rồi chỗ tháo nước, hắn cơ lấy trên bàn đèn bàn, đối với Leo phía sau lưng cùng cánh tay chính là dừng lại đập mạnh. Ta để ngươi chứa, ta để ngươi làm đồ ác. Tại một mớ hỗn độn cùng Leo tiếng gào đau đớn trong, phụ thân đánh mệt rồi hả, mới thở hổn hển dừng lại. Hắn về đến phòng ngủ, nắm lên cái đó mặt mỉm cười búp bê, trong ánh mắt tràn đầy năng lượng. Hắn đi đến phòng khách, đem búp bê hung hăng ném xuống đất, dùng chân điên cuồng mà dẫm đạp, lại từ trong hộp công cụ xuất ra truy, một chút mà nện. Vài vóc xe rách, sợi bông bay tán loạn. Cuối cùng, hắn đem đống kia không còn ra hình dạng rách dưới quét vào lò sưởi trong tường, đốt lên hỏa. Nhìn hỏa diễm cắn nuốt hết một điểm cuối cùng tàn hại, hắn mới nổ bãi nước miếng, hùng hùng hổ hổ trở về phòng đi ngủ. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, một tiếng người phụ nữ thét lên phá vỡ chung cư yên tĩnh. Phụ thân đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, xông ra phòng ngủ. Chỉ thấy thê tử mặc đồ ngủ, mặt không còn chút máu ngồi liệt tại tủ quần áo trước, tay chỉ trong tủ chén, run nói không ra lời. Hắn theo tay của vợ chỉ nhìn lại. Cái đó vốn nên bị đốt thành cho bụi búp bê, chính hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại xếp xong trên quần áo. Váy sạch sẽ gọn gàng, trên mặt nụ cười ma quái kia, không sai chút nào. Lần này, thông ra áo phụ thân đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ bàn chân dâng lên. Cả nhà triệt để lâm vào kinh khủng. Từ ngày đó trở đi, cái nhà này trong bắt đầu xuất hiện các loại không thể giải thích quái sự. Lúc nửa đêm, phòng bếp tất cả đao cụ tụ họp soạn soạn mà cắm ngược ở trên trần nhà, mũi đao lóe hàn mang. TV tổng hội tại đêm khuya tự động mở ra, trên màn hình là không ngừng lấp lóe bông tuyết, ở rung động dòng điện âm thanh bên trong, xen lẫn tiểu nữ hài như có như không vui cười. Kinh khủng nhất, hay là cái đó búp bê. Nó tổng hội xuất hiện tại rất không tưởng tượng được địa phương. Phụ thân khóa vào trong tủ bảo hiểm súng lục hư không tiêu thất, lại tìm đến lúc, búp bê tiểu ngồi tại thương bên cạnh. Mẫu thân mới từ lò nướng trong mang sang gà nướng, quay người lại, búp bê tiểu ngồi tại nướng trong mâm, mà gà nướng bị xé nát, rải đầy một bàn. Nó mỗi lần xuất hiện, tư thế đều sẽ có biến hóa rất nhỏ, cặp kia thoa thuốc màu con mắt, vĩnh viễn hướng trong phòng người. Người cả nhà bị dày vò đến tinh thần gần như tan nỡ. Cuối cùng, hết lòng tin theo thượng đế mâu thân cũng không còn cách nào chịu đựng, nàng khóc gọi điện thoại mời tới một vị nghe nói rất có danh vọng lão mục sư. Mục sư tóc trắng xóa, cầm trong tay thập tự giá, nhìn lên tới mặt mũi hiền lành. Nghe xong mâu thân đối với tình huống miêu tả về sau, mục sư cho rằng là trong nhà đưa tới ác ma, mà ác ma nhập thân vào cái đó bút bê trên người. Hắn tỏ vẻ sẽ dùng nghi thức trong nhà vì bọn họ khu ma, nhưng cần thanh toán nhất định tiền tài. Sau, hắn chỉ cần đem cái đó bút bê mang đi, trong nhà ác ma liền biết biến mất. Leo cha mẹ bị hành hạ mấy ngày, chỉ nghĩ bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không có phát giác có cái gì không đúng, đội vàng đáp ứng. Trong phòng khách, chủ a, mời tha thứ này trong phòng tội. Mục sư vừa mới bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện, lời còn chưa dứt, tách, 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 đèn ở trong phòng thao, trong nháy mắt toàn bộ bạo liệt, mảnh kiếng bể tung tóe đầy đất. Trên vách tường bắt đầu chảy ra màu đỏ sậm, như là tiên huyết dịch thể, tản ra tanh hôi. Mục sư trong tay bằng bạc thập tự giá, đột nhiên trở nên nóng hổi, nóng rực nhiệt độ bỏng đến hắn hét thảm lên, một tay lấy thập tự giá ném xuống đất. Hắn kinh hãi mở mắt ra, liếc nhìn một phía, cuối cùng gắt gao nhìn về phía góc trên ghế salon cái đó búp bê. Tại trong tầm mắt của hắn, đó đã không phải là một cái đồ chơi, mà là một cái toàn thân tản ra trùng tiên oán khí, khuôn mặt không rõ quỷ ảnh, chính thoát miệng, đối với hắn im lặng cười lấy. Ác ma, đây mới thực là ác ma. Mục sư sợ tới mức hồn phi phách tán, lộn nhào mà chạy ra khỏi nhà này bị nguyền rủa phong ốc, ngay cả hắn quý báu nhất thập tự giá cũng không cần. Hy vọng cuối cùng tan vỡ. Leo mẫu thân triệt để tan vỡ, nàng ôm đầu, núp ở góc tường, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, giống như bị hóa điên. Ác ma, ác ma không giết cả nhà chúng ta, là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phụ thân cũng bị dọa cho phát sợ, vội vàng làm ra quyết định, dọn nhà, lập tức chuyển, rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Hắn rất nhanh liền bắt đầu hành động, một bên điên cuồng mà đem quần áo nhét vào hành lý, một bên đem tất cả oán khí đều phát tiết tại vợ con trên người. Đều tại các ngươi, đều tại các ngươi hai cái này phế vật đưa tới ác ma. Mắng một lúc chưa đủ nghiền, hắn lại bắt đầu động thủ. Hắn một cước đá vào trên người Leo, lại một cái tát phiến tại đã thất hồn lạc phách thê tử trên mặt. Trong nhà tràn ngập hắn đánh chửi cùng vợ còn kêu khóc. Bị ẩu đả sau thê tử, không còn gào khóc, cũng không còn nhắc tới. Nàng chỉ là ngơ ngác ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác, giống như linh hồn đã bị kéo ra thân thể. Nhà bạo tạm dừng một giai đoạn. Người một nhà bắt đầu luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trong đêm thoát khỏi. Phụ thân một người xách nặng nề cái dương, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, lại phát hiện thê tử hồi lâu không đến giúp bận rộn. Chết tiệt xú nương môn, lại trốn đến nơi đâu đi lười biếng. Hắn hùng hùng hổ hổ buông xuống cái dương, trong phòng tìm kiếm thê tử thân ảnh. Cuối cùng, tại phòng bếp tìm được rồi nàng. Thê tử đưa lưng về phía hắn, đứng ở rãnh nước trước, không lúc đích. Con mẹ nó ngươi đi sao? Không thấy. Phụ thân chửi mắng, im bặt mà dừng. Hắn nhìn thấy, thê tử chính chậm rãi xoay người lại. Tại phụ thân hoảng sợ đến ngưng kết trong ánh mắt, thê tử chính cầm một cái sắc bén dao gọt trái cây. Trên mặt của nàng mang theo một vòng vô cùng ma quái, bình tĩnh mỉm cười. Mà nàng đang dùng cây dao kia, một đao mà cắt lấy chính mình trên cánh tay trái thịt. Động tác kia nhu hòa mà chuyên chú, giống như không phải tại tự mình hại mình, mà là tại hoàn thành một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Máu me đồng địa, thậm chí năng lực nhìn thấy màu trắng da thịt. Nàng lại không hề cảm giác đau. A, phụ thân triệt để sợ choáng váng, trong cổ họng không phát ra thanh âm nào, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ngay đó, dùng cả tay chân hướng lui lại. Mẫu thân dường như chú ý tới hắn tiếng động, nhìn về phía hắn. Nàng dừng tay lại bên trong động tác, hơi nghiêng đầu, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Nàng xách cái kia thanh còn đang ở nhỏ máu dao gọt trái cây, nện bước nhẹ nhàng nhịp chân, từng bước một đi về phía hắn. Không, không được qua đây. Phụ thân đung quần trong nháy mắt ướt một mảnh. Một giây sau, mẫu thân lấy một loại hoàn toàn vi phạm nhân thể lẽ thường tốc độ, như là một đầu săn mồi báo săn, đột nhiên nào tới. Đao quang huyết ảnh trong, phụ thân tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chung cư. Sau đó, lại nhanh chóng chung kết. Leo nghe được tiếng động, cả gan từ trong phòng đi ra. Sau đó, hắn nhìn thấy đời này đều không thể quên huyết tình một màn. Phụ thân ngửa mặt đổ vào phòng khách trên sàn nhà, lồng ngực bị tất cả xé ra, nội tạng chảy đầy đất. Leo phát ra một tiếng ngắn ngủi, bị bóp lấy cổ loại kêu thảm. Tiếp theo, hắn kinh hãi ngẩng đầu, trông thấy mẹ của hắn, giống như một đầu to lớn chi chu, tứ chi đảo ngược có lượng, bụng cao cao nhô lên, ngã bò trên trần nhà. Trên mặt của nàng, treo lấy cực độ vặn mèo điên cuồng nụ cười, trong miệng chính say sưa ngon lành mà nhai nuốt lấy một đoạn phụ thân. Ruột. Ở phòng khách trong góc, cái đó bút bê Anna lặng lặng mà ngồi ở đâu? Nó kia dùng thuốc màu vẽ ra tới khoe miệng, hướng lên cong lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra, tràn đầy sung sướng độ cong. Chương 146, quỷ dị vụ án chương 146, quỷ dị vụ án ở đâu? Áo hoảng sợ đến ngưng kết trong ánh mắt, trên trần nhà con kia to lớn mà vặn vẹo chi chu mẹ của hắn, trong cổ họng phát ra một hồi không giống tiếng người khanh khách cười quá dị. Tiếng cười kia khô khốc, bén nhọn, như là dùng hai khối dị xét miếng sắt tại lẫn nhau ma sát. Đúng lúc này, nàng kia đảo ngược uốn lượn tứ chi đột nhiên mềm nhũn. Cách một tiếng vang trầm, cả người cứ như vậy thẳng tắp mà, như là một bãi bị rút mất xương cốt thì não, nặng nề ngã tại trên sàn nhà. Nàng cái bụng tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt lên tiếng quằn nước. Vô số tanh hôi, hôn tạp màu đỏ sẫm huyết thủy nội tạng, hỗn hợp có chút khó mà nhận ra khối thịt, đột nhiên nổ tung, bắn tung tóe khắp nơi. Nồng đậm mùi máu tươi cùng mục nát mùi, trong nháy mắt tràn đầy tất cả phòng khách. Nàng triệt để chết rồi. Tử trạng so với nàng trợ phu, còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Leo đại não, tại thời khắc này triệt để biến thành trống rỗng. Trước mắt nơi đó ngục loại cảnh tượng, như một cái nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại hắn võng mạc bên trên, đưa hắn cuối cùng một điểm lý trí triệt để phá hủy. A! Hắn phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu thét lên, dùng cả tay chân hướng sau bỏ, sau đó lộn nhào mà phóng tới cửa. Hắn phá tan cửa, trốn ra nhà này đã hóa thành địa ngục chung cư. Lạnh băng gió đêm rót vào phổi của hắn trong, hắn lại không cảm giác được mảy may rét lạnh, chỉ lo tại không có một hai trên đường phố điên cuồng chạy trốn. Chạy! Chạy! Chạy mau! Ý nghĩ này chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ. Hắn không biết mình chạy bao lâu, cũng không biết chính mình chạy hướng về phía ở đâu. Mãi đến khi phổi truyền đến như thiêu như đốt kịch liệt đau nhức, hai chân như rót chỉ giống nhau rốt cuộc không nhấc lên nổi. Hắn nặng nề mà ngã xuống tại lạnh băng ẩm ướt lối đi bộ bên trên. Qua rất lâu, hắn mới nhớ ra cái gì, dùng một đôi run không còn hình dáng thủ, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Hắn thậm chí thấy không rõ trên màn hình số lượng, chỉ là bằng vào bản năng, bằng cái đó hắn đời này đều không muốn lại gọi điện thoại. Uy, điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn dùng tận lực khí toàn thân, phát ra như dã thú nghẹn ngào. Cứu mạng, cứu mạng. Chói hai tiếng còi cảnh sát phá vỡ London đêm. Mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới, nhanh chóng phong tỏa kia tòa nhà tràn ngập chẳng lành khí tức lầu trọ. Kéo hoàng hắc giao nhau cảnh giới tuyến, đem hiện thực cùng địa ngục ngăn cách ra. Hai tên cảnh sát tại góc đường tìm được rồi tinh thần hoảng hốt, toàn thân ướt đẫm Leo, đưa hắn mang về cục cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng bệnh. Tính danh: Leo. Nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì? Một tên cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được gõ cái bàn, nhìn trước mắt cái này run cùng run rẩy giống nhau thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Có thể lại là một cái gặm hưng phấn kẻ nghiện. Leo ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng vô thần, môi run rẩy, nói năng lộn xộn bắt đầu miêu tả. Bút bê, cái đó bút bê sẽ động. Mẹ ta, nàng bò lên trên trần nhà, nàng ăn cha ta. Sau đó đều đến rơi xuống. Bụng nổ tung. Cảnh sát trẻ tuổi chân mày nhíu chặt hơn, hắn quay đầu nhìn về phía bên người cộng tác, một người có mái tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén lao thám tử, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lao thám tử David nhưng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn Leo, cặp kia duyệt vô số người trong ánh mắt, lóe ra tìm tòi nghiên cứu. "Tiểu tử, đừng với ta nhom kéo những thứ này út út mà mở." Cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên vỗ bàn một cái, theo dõi biểu hiện, từ tối hôm qua đến chúng ta tới trước đó, ngoại trừ ngươi cùng cha mẹ ngươi, không có bất kỳ người nào ra vào qua gian kia chung cư. Ngươi còn có hấp độc sự, đúng không? Có phải hay không gặp nhiều sinh ra ảo giác, nổi điên giết cha mẹ ngươi? Cảnh sát trẻ tuổi âm thanh tràn đầy cảm giác áp bách, mỗi một chữ cũng giống như một cái chùy, nện ở leo yếu ớt thần kinh bên trên. "Ta không có, ta nói đều là thật." Leo kích động quát, nước mắt cùng nước mũi cùng nhau chảy xuống. "Đúng, đúng rồi. Là cái đó búp bê. Là cái đó bị ác ma phụ thân búp bê làm." "Đủ rồi." Cảnh sát trẻ tuổi mất kiên trì, đứng dậy. "Trước dẫn ngươi đi làm đi tiểu kiểm." Thẩm vấn kết thúc. Nhưng từ hiện trường vụ án truyền về thông tin, lại làm cho tất cả cục cảnh sát không khí trở nên ngày càng quỷ dị. "Trưởng quan, ta đối thượng đế xin thể, hiện trường quá mẹ hắn buồn nôn." Một tên thăm dò viên ở trong điện thoại, âm thanh đều mang thanh âm rung động, nam người chết lồng ngực bị tất cả xé ra, nội tạng bị móc giống. "Nữ người chết." "Nữ người chết là từ chỗ cao té chết, phần bụng vỡ tan, hiện trường khắp nơi đều là." Lão thám tử David sắc mặt, theo bên đầu điện thoại kia miêu tả, từng điểm trở nên nghiêm trọng. Sau mấy tiếng, một phần khẩn cấp báo cáo được đưa đến David trên bàn làm việc. Hắn cầm lấy phần thứ nhất, nước tiểu ma túy kiểm tra báo cáo, Leo Cách Lâm, mẫu vật hiện lên âm tính. David đồng tử có hơi co rụt lại. Hắn buông xuống báo cáo, lại cầm lên pháp ý sơ bộ khám nghiệm tử thi báo cáo. Nam người chết, chết bởi lợi khí đưa đến ngực bụng khoang xuyên qua thường, mất máu tính bị choáng. Căn cứ miệng vết thương phân tích, hung khí là phòng bếp dao gọt trái cây, người hành hung phán đoán ban đầu là nữ người chết. Nữ người chết, chết bởi chỗ cao rơi xuống đưa đến toàn thân nhiều chỗ gãy xương và nội tạng vỡ tan. Nhìn đến đây, tất cả tựa hồ cũng phù hợp thê tử giết phu sau tự sát suy luận. Nhưng David ánh mắt rơi vào báo cáo cuối cùng đoạn kia bị trọng điểm đánh dấu chữ viết bên trên. Đặc biệt phát hiện, tại nữ người chết vỡ tan ổ bụng và dạ dày còn sót lại vật trong, kiểm tra đến thuộc về nam người chết đại lượng nội tạng mẫu vật. David thủ dừng lại. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hàng trước kia. Trong dạ dày có trượng phu nàng thịt. Thấy lạnh cả người, theo cuộc sống của hắn leo lên. Hắn đột nhiên nắm lên một phần khác hiện trường điều tra báo cáo, nhanh chóng lật đến một trang cuối cùng. Chân nhà phát hiện nhiều chỗ chiều sâu vết cắt, hiện lên bất quy tắc phân bố, không phải sức người hoặc thông thường công cụ có khả năng tạo thành. David hô hấp trở nên có chút gấp rút. Hắn cầm lấy Leo kia phần bị cảnh sát trẻ tuổi trở thành ăn nói khủng điên lời khai đi chép. Nàng bò lên trên trần nhà. "Nàng ăn bố của ta." Những kia nguyên bản thiên phương dạ đẳng câu, giờ phút này cùng pháp y báo cáo, hiện trường trên báo cáo lạnh băng chữ viết, ma quái chồng chất vào nhau. Một cái hoang đường đến nhường hắn cái này lão người chủ nghĩa duy vật đều cảm thấy da đầu run lên suy nghĩ, không thể ức chế mà bước lên ra đây. "Lẽ nào, tiểu tử kia nói chuyện ma quỷ, có thể là thật sự?" David cảm giác chính mình vài chục năm nay thành lập thế giới quan, đang phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh, tùy thời đều có thể sụp đổ. Ngay tại tất cả cục cảnh sát bởi vì này lên ly kỳ vụ án mà lâm vào vô kế khả thi quỷ dị không khí lúc, bị đơn độc nhốt tại trong phòng nghỉ Leo, vì tinh thần cùng thân thể song trọng tiêu hao, đã ngủ thật say. Phụ trách trông coi hắn chính là trước đó cái đó cảnh sát trẻ tuổi. Hắn xuyên thấu qua trên cửa khối nhỏ cửa sổ thủy tinh, nhìn thoáng qua bên trong co quắp tại trên ghế salon thiếu niên, chuẩn bị đi cho mình đảo ly cà phê. Nhưng mà ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, hắn khỏe mắt quét nhìn, thoáng nhìn trong phòng một kia không cân đối tiếng động. Hắn nghi ngờ quay đầu, lần nữa nhìn về phía kia cái cửa sổ nhỏ. Chỉ thấy, trong lúc ngủ mơ Leo, thân thể bắt đầu không có dấu hiệu nào kịch liệt co quắp. Trình độ, ở xa phổ thông chứng động kinh chi thượng. "Uy, ngươi làm sao vậy?" Cảnh sát trẻ tuổi muốn đi mở cửa xem xét tình huống. Một giây sau, động tác của hắn lại im bặt mà dừng. Tại cảnh sát trẻ tuổi hoảng sợ đến nhãn cầu đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt nhìn chăm chú. Leo thân thể, lấy một cái hoàn toàn vi phạm với nhân thể cấu tạo, cực kỳ khủng bố góc độ, chậm rãi gây đôi lên. Phía sau lưng của hắn, như một tấm bị dùng sức kéo khai cùng, ma quái hướng lên chắp lên. Xương cốt phát ra rợn người ca ca thanh. Chương 147, khủng hoảng khuyết tán. Chương 147, khủng hoảng khuyết tán. Chết tiệt. Cảnh sát trẻ tuổi phản ứng, trong lòng lo lắng, nhanh chóng mở cửa khóa. Ầm. Cửa bị phá tan. Trẻ tuổi cảnh sát một cái bước xa vào bảo, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn đầu góc trống rỗng. Chỉ thấy Leo con mắt đột nhiên trừng lớn, nhãn cầu nổi lên, dường như muốn theo trong hốc mắt gạt ra. Hắn há to miệng, lại không phát ra được bất luận cái gì cầu cứu gào thét. Một giây sau, đục ngầu dịch thể từ mắt của hắn, hai, khẩu, trong mũi đồng thời phun ra ngoài. Cảnh sát trẻ tuổi thậm chí không kịp làm bất luận cái gì cấp cứu biện pháp, liền trơ mắt nhìn thiếu niên kia, tại im ắng, cực hạn trong thống khổ, triệt để đoạn tuyệt sinh tức. Thân thể cũng theo đó bất lực sủi lơ xuống dưới. Một nhà ba người, một đêm diệt môn. Vụ này thủ đoạn tàn nhẫn, quá trình ly kỳ thảm án diệt môn, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một tảng đá lớn, tại tất cả bờ gì thì cảnh sát cao cấp khơi dậy sóng to gió lớn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy lưng phát lạnh chính là. Tại chọn đọc tài liệu gần đây hồ sơ về sau, bọn hắn càng là hơn khiếp sợ phát hiện, gần đây đã có mười mấy lên tương tự thanh thiếu niên ly kỳ tử vong vụ án. Người chết tất cả đều là trong giấc mộng, lấy các loại không thể tưởng tượng phương thức mất mạng. Chẳng qua, chưa bao giờ có như Leo nhà như vậy, liên lụy đến phụ mẫu, tạo thành thảm liệt như vậy hậu quả tiền lệ. Một loại khoa học không thể giải thích khủng bố, đang cảnh sát nội bộ lặng yên lan tràn. Gần đây tại người trẻ tuổi trong, lưu truyền một cái truyền thuyết đô thị. Lão thám tử David tại hội nghị khẩn cấp bên trên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, truyền thuyết có một cái ác mộng, sẽ ở ban đêm bước vào người trong mộng, chuyên môn săn giết những kia phạm qua sai lầm hải tử hư. Mà căn cứ cho đến tận này phát sinh vụ án đến xem, chúng ta mong muốn chứng minh lời đồn đại này là giả, rất khó khăn. Trong phòng họp, tất cả cảnh sát cao cấp đều trầm mặc. Bọn hắn ý thức được, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thông thường phạm tội phạm chủ. Phong tỏa tin tức. Tối cao người phụ trách dùng sức vỗ xuống cái bàn, trong thanh âm mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy. Đang làm hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ quỷ gì trước đó, nghiêm cấm bất luận cái gì tin tức tương quan tiết ra ngoài. Đối ngoại, thống nhất cách nói làm ác tính nhập thất cướp đoạt án giết người. Mà ta sẽ đem chuyện này báo cáo thủ tướng phủ. Cái này hàng loạt vụ án, rất nhanh bị thủ tướng phủ cao tầng biết được, bọn hắn đều bị cảm thấy kinh hãi. Mà liên tại tất cả bờ gì thì cảnh sát cao cấp, thậm chí là biết được tình huống thủ tướng phủ đô vì thế sức đầu mẹ chán, vô kế khả thi lúc. Một phần mã hóa đẳng cấp cao nhất tuyệt mật thông tin, vòng qua tất cả thông thường con đường, đưa đến thủ tướng phủ. Thông tin nội dung cực kỳ ngắn gọn. Tư đề nghị đều đông đảo nguy cơ và toàn cầu tính an toàn mới uy hiếp cùng quý phương và tương quan quốc gia, tổ chức khẩn cấp đóng cửa đàm phán. Ký tên, liên bang quỷ dị điều tra cục. Liên bang, nơi nào đó không đối ngoại công khai tọa độ bí mật dưới lòng đất căn cứ. To lớn hình tròn trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng được năng lực vận xuất thủy tới. Liên bang, Bắc Mỹ Liên hợp, vợ gì tỉnh đế quốc, cùng với khác mấy cái thế giới chủ yếu đại quốc đại biểu, tụ tập lại. Liên bang phương diện đại biểu, là Ngụy Công. Hắn mặc một thân một mạc kiểu áo tôn trung sơn, bình tĩnh ngồi ở chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần, giống như đối với chung quanh khẩn trường không khí không hề chỗ xem xét. Vợ gì tỉnh đại biểu, một cái gọi cắt tơ trung nhân, thì có vẻ hơi không quan tâm, thỉnh thoảng mà xoa huyệt thái dương, không còn nghi ngờ gì nữa còn đang vì trong nước quái sự mà phiền lòng. Mà Bắc Mỹ Liên hợp ngoại trưởng Johnson, cái đó to mọng người da trắng mập mạp thì bắt chéo hai chân, vẻ mặt ngạo mạn cũng không kiên nhẫn. Hắn thấy lần này hội nghị chính là liên bang chịu không được quốc tế áp lực, chuẩn bị chịu thua hồng môn yến. Hắn là tới đón bị liên bang đầu hàng cùng nói xin lỗi. Tốt, các tiên sinh. Johnson háng giọng một tiếng, dẫn đầu làm có dễ, ánh mắt rất có xâm lược tính mà quét về phía Ngụy Công. Ta nghĩ chúng ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Đối với liên bang tại Đông đảo hải vực phạm vào phản nhân loại tội ác, đối với các ngươi vô cớ phong tỏa tuyến hàng không, dẫn đến bên ta mấy vạn công dân mất tích hành vi, các ngươi có phải hay không nên ngay lập tức cho ra một lời giải thích? Thanh âm của hắn tại trong phòng họp quanh quẩn, tràn đầy chất vấn cùng uy hiếp. Nhưng mà Ngụy Công chỉ là chậm rãi mở mắt ra, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục trong, không có nửa phần bị chất vấn bối rối, bình tĩnh đến như là sâu không thấy đáy giếng cổ. Hắn không để ý đến Johnson kêu gào, chỉ là không đội không chậm mà cầm lấy điều khiển từ xa ấn xuống máy chiếu chớp mở. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đang giải thích trước đó, không bằng trước hết mời các vị nhìn xem một đoạn hình ảnh. To lớn màn che bên trên, hình tượng sáng lên. Đó là một đoạn đến từ đầu đường theo dõi quay video, quay phim địa điểm chính là Đông đảo xỉn dù cụ đầu đường. Hình tượng trải qua đặc thù xử lý, tất cả xuất hiện mặt người, cùng với bất luận cái gì mang theo chân dung địa phương, đều bị đánh lên giày cột màu đen đặc men. Nhưng dù vậy, quay video bên trong nội dung cũng đủ làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy một loại nguồn gốc từ sinh lý bản năng khó chịu. Trong tấm hình, vô số bị đánh lên ngựa thi đấu khắc bóng người, chính lấy một loại cực kỳ ma quái tư thế, điên cuồng mà tự mình hại mình, hoặc là công kích lẫn nhau. Có người dùng đầu từng cái mãnh liệt va chạm vách tường, mãi đến khi đầu rơi máu chảy. Có người dùng tiện tay nhặt được lợi khí, điên cuồng mà đâm hướng thân thể chính mình. Cả con đường hóa thành huyết tinh cùng người điên cuồng ở giữa địa ngục. F.E. Ticker. Johnson biến sắc, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào màn hình giận dữ mắng mỏ. Là cái này giải thích của các ngươi. Dùng tiểu này ngụy tạo, làm ẩu phim kinh dị quay video đến nghe nhìn lẫn lộn. Các ngươi coi chúng ta là thành 3 tuổi tiểu hải không? Nhưng mà, bên cạnh hắn vợ dị tịt đại biểu Carter, lại gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình những người đó quỷ dị hành vi, trên trán, trong nháy mắt dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Loại đó điên cuồng, không hề suy luận tự hủy hành vi. Hắn thông qua màn hình giám sát gặp qua tương tự. Đó chính là bọn hắn trong nước đang trải nghiệm khoa học không thể giải thích khủng bố. Ngụy Công không cùng Johnson tranh luận, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn những người có mặt trên mặt biểu lộ khác nhau, sau đó thả xuống cái thứ nhất đủ để phá vỡ bọn hắn thế giới quan quả bom nặng ký. Chư vị, thời đại cũ kết thúc, thế giới này xuất hiện một loại mới kinh khủng hiện tượng. Chúng ta đem loại hiện tượng này mệnh danh là quỷ dị. Ngụy Công lời ít ý nhiều, dùng rất thật thà giọng nói trình bày nguy tiếu ác ma từ sinh ra đến cuối cùng dị biến, đồng thời cuối cùng dẫn đến tất cả đông đảo triệt để biến thành nhân gian địa ngục toàn bộ quá trình. Hắn không có tăng thêm bất luận cái gì chủ quan tân trang, chỉ là ở trên màn ảnh đem một phần phần đẫm máu dữ liệu cùng báo cáo hiện ra ở trước mặt mọi người. Do đó, phong tỏa đông đảo không phải là vì cầm tù, mà là vì cách ly, là vì phòng ngừa kia phần đủ để hủy diệt thế giới khủng bố lan tràn đến tất cả chúng ta dưới chân, cũng là vì phòng ngừa lại có người không biết xâm nhập kia phiến vong linh cấm khu. Vừa dứt lời, tất cả phòng họp yên tĩnh như chết. Johnson trên mặt ngạo mạn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại hỗn tạp kinh nghi cùng hoang đường rung động. Ngụy Công không có cho bọn hắn quá nhiều tiêu hóa tin tức thời gian. Hắn nhấn điều khiển từ xa, hoán đổi đến phần tiếp theo tư liệu. Này, là liên bang quỷ dị điều tra cục thu nhận một phần khác hồ sơ. Trên màn hình xuất hiện một phần bị diện tích lớn bôi hắc báo cáo. Danh sách 011 trong hồ sơ cho lấy ra truyền bá đường tắt, nhận thức ô nhiễm. Bất luận cái gì thông qua trực tiếp hoặc gián tiếp cách thức lý giải đồng thời nhận thức hắn tồn tại, sát nhân quy luật trí tuệ cá thể đều sẽ bị đánh dấu. Sát nhân quy luật lấy ra nhập mộng săn giết thỏa mãn điều kiện bị đánh dấu cá thể. Mục tiêu là sinh lý tuổi tác vị thành niên, lại người bị tội ác cá thể, bị liệp sát giả trong mộng tử vong, trong hiện thực cũng sẽ thảm thiết tử vong. Khi thấy nhận thức truyền bá nhập mộng săn giết trẻ vị thành niên mấy cái này từ khóa lúc, Bở Dĩ Tịch đại biểu Cutter toàn thân kịch liệt chấn động, trên mặt huyết sắc bạch một chút, hơi phải sạch sẽ, trắng bệnh như tờ giấy. Chính là nó, chính là cái vật này. Cái đó tại Bở Dĩ Tịch cảnh nội lặng yên lưu truyền, đã cướp đi mười mấy cái nhân mạng, thậm chí chế tạo thảm án diệt môn. Ác ngục. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy Công trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có kinh hãi cùng sợ hãi. Ngụy Công ánh mắt cũng tình cờ rơi vào trên người hắn, bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin cảnh cáo. Phần tài liệu này, cùng với ta vừa rồi nói tất cả, đều thuộc về đẳng cấp cao nhất bí mật, tuyệt đối không thể ngoại chuyện, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Nhất là về danh sách 011. Mời chư vị cần phải đã hiểu, đối với nó bất luận cái gì thảo luận, ghi chép, truyền bá, đều sẽ dẫn đến nó tiến một bước quyết tán. Vì, tri thức, bản thân liền là một loại trợ chú. Cắt tơ tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn nhớ tới trong nước, cái đó về ác mộng truyền thuyết đô thị, đã tại trên Internet càng ngày càng nghiêm trọng. Nó dường như đã chuyển ra. Chương 148, đề xuất chương 148, đề xuất. Theo các loại thực tế bằng chứng cùng chi tiết công bố, Johnson ánh mắt bên trong khinh miệt đã biến mất, thay vào đó là ngưng trọng cùng hoài nghi. Còn lại mấy cái đại quốc đại biểu, sớm đã thu hồi tất cả khinh thường, bọn hắn châu đầu ghé thai, nét mặt ngưng trọng tới cực điểm. Nếu như Ngụy Công lời nói làm thật, đây cũng không phải là một quốc gia, một cái địa khu nguy cơ. Đây là đủ để phá vỡ cả nhân loại hiện hữu bố cục, trước nay chưa có dị biến. Ngụy Công bình tĩnh đảo mắt toàn trường, đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt. Hắn xem thấu những người này sợ hãi trong lòng, hoài nghi, cùng với kia phần đối mặt không biết lực lượng cảm giác bất lực. Thời cơ đến. Hắn hắng giọng một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong thai. Ủy dị tình báo, thu nhận cách thức, đối kháng vũ khí, liên bang đã đi tại thế giới hàng đầu. Vì toàn nhân loại tổ tụ, ta đề nghị thành lập toàn cầu quỷ dị ứng đối liên minh. Các quốc gia lấy quốc gia phương diện, gia nhập liên minh đến liên bang quỷ dị điều tra cục trong, đồng thời tại các quốc gia mở phân bộ, cộng đồng đầu nhập kinh phí cùng tài nguyên, tiến hành nghiên cứu. Vừa dứt lời, trong phòng họp vang lên một mảnh đè nén hút không khí thanh. Johnson sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Gia nhập liên minh, nói dễ nghe, nay không phải liền là nhường toàn thế giới đều trở thành liên bang quỷ dị điều tra cục thuộc hạ chi nhánh sao? Không đợi hắn phát tác, Ngụy Công câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, giọng nói trở nên chân thật đáng tin. Sự kiện ma quái hạch tâm tình báo, ứng đối quỷ dị đặc thù kỹ thuật cùng vũ khí, sẽ chỉ cùng liên minh phân bộ thành viên cộng hưởng. Đồng thời, liên minh lãnh đạo tối cao nhất người cùng quy tắc chế định người, nhất định phải là ứng đối quỷ dị kinh nghiệm phong phú nhất liên bang. Tổng bộ cũng thiết lập ở liên bang. Đây hết thảy cũng là vì bảo đảm tại ứng đối diện quốc cấp thai nạn lúc, phương châm có thể tuyệt đối chính xác, hiệu suất đạt tới tối cao, thứ bị thiệt hại xuống đến nhỏ nhất. Bắt chẹt. Đây là trần trụi chính trị bắt chẹt. Johnson bạo phát, hắn đột nhiên vô bàn một cái, to mọng thân thể vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Các ngươi muốn nhờ vào đó cơ hội biến thành thế giới mới bá chủ sao? Ta nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu. Hắn căm tức nhìn Ngụy Công, nước miếng văng tung tóe. Chúng ta Bắc Mỹ liên hợp, có toàn thế giới cường đại nhất quân đội, đứng đầu nhất khoa kỹ. Cho dù thật sự có cái gì quỷ dị, chính chúng ta cũng có thể giải quyết. Muốn cho chúng ta chịu làm kẻ dưới. Nam mơ. Dứt lời, hắn thô bạo mà giật giật cả bạn, cũng không quay đầu lại lên triều nghị thất cửa lớn đi đến, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Hoang đường hội nghị, lãng phí thời gian của ta. Theo Johnson giận dữ rời tiệc, cái khác mấy cái đại quốc đại biểu cũng nhìn nhau sững sờ, sôi nổi đứng dậy, tỏ vẻ cẩn trở về suy nghĩ cẩn thận. Một hồi liên quan đến nhân loại vận mệnh hội nghị, dường như muốn như vậy tan rã trong cơn vui. Ngụy Công ngồi ở chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, nhìn từng cái bóng lưng rời đi, ánh mắt không hề bất tâm. Hắn chuẩn bị cũng rời khỏi. Đúng lúc này, một cái thanh âm run rẩy từ phía sau hắn chuyển đến. Ngụy Công các hạ, xin dừng bước. Ngụy Công chậm rãi xoay người, chỉ thấy Bở Dĩ Tịch đại biểu Cutter đang đứng ở đâu. Bở Dĩ Tịch, cần sự giúp đỡ của ngài, chân chính giúp đỡ. Nửa giờ sau, một gian đơn độc mật đàm trong phòng, Cutter không còn có nửa phần đại quốc đại biểu sĩ diện cùng thận trọng, hắn đem trong nước phát sinh ác mộng sự kiện, đem hơn 10 người thanh thiếu niên ly kỳ tử vong, đem kia lên nhường hắn đến nay nhớ ra đều tay chân lạnh buốt thảm án diệt môn, không giữ lại chút nào mà toàn bộ nói cho Ngụy Công. Chúng ta thúc thủ vô sách, các hạ, chúng ta hoàn toàn thúc thủ vô sách. Cutter đầu chôn thật sâu dưới, trong thanh âm tràn đầy khuất nhục cùng bất lực. Hắn ngẩng đầu, ta đại biểu Bở Dĩ Tịch chính thức đề xuất liên bang điều động chuyên gia đoàn đội nhập cảnh viện trợ. Đối với chúng ta cảnh nội quỷ dị tiến hành điều tra cùng thu nhận. Ngụy Công lặng lặng nghe, ngón tay có tiết tấu mà ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Đợi đến Cutter nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng. Có thể. Cutter trong mắt bắn ra mừng như điên. Nhưng Ngụy Công lời kế tiếp lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Nhưng ta có hai cái điều kiện. Thứ nhất, Bở Dĩ Tịch nhất định phải gia nhập lấy liên bang làm chủ đạo toàn cầu quỷ dị ứng đối liên minh. Thứ hai, liên bang điều động cố vấn tổ tại Bở Dĩ Tịch cảnh nội tiến hành điều tra cùng thu nhận hành động lúc, có cùng vị quốc tối cao an toàn bộ môn ngang hàng hành động quyền hạn, bao gồm nhưng không giới hạn trong tình báo chọn đọc tài liệu, nhân viên điều động, trạng thái khẩn cấp ở dưới khai hỏa quyền. Cutter sắc mặt trong nháy mắt trở nên so giấy còn trắng. Công khai thừa nhận gia nhập liên minh tương đương với hướng toàn thế giới tuyên cáo, Bở Dĩ Tịch đế quốc tại thời đại mới thủy triều trong, triệt để hướng liên bang đứng đội. Mà điều kiện thứ hai, càng là hơn so như đem an toàn quốc gia một bộ phận tạm thời chắp tay nhường cho người. Hắn mong muốn tranh luận, lại tại nhìn thấy Ngụy Công cặp kia bình tĩnh mà sắc bén con mắt lúc, đem tất cả thoại đều nuốt trở vào. Hắn hiểu được, chính mình không có kẻ mặc cả tư cách. Bằng bọn hắn hiện hữu tình báo cùng năng lực, còn chưa đủ để giải quyết quỷ dị. Nhất là cái đó nhập mộng sát nhân ác mộng. Nếu để cho nó triệt để phát triển đứng lên, liền xong rồi. Ta cần hướng thủ tướng báo cáo. Nhẹ nhàng, chúng ta xem trọng lo nghĩ của các ngươi. Ngụy Công nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. Carter tại phòng họp ngoại hành lang cuối cùng bấm cái đó tối cao mã hóa điện thoại. Không đến 10 phút đồng hồ, hắn quay về, vươn tay. Thủ tướng, đồng ý ngài điều kiện. Trở về liên bang quỷ dị điều tra cục tổng bộ xe riêng bên trên. Ngụy Công nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay lại tại trên đầu gối nhẹ nhàng sao động. Vergitis chỉ là vừa mới bắt đầu. Có hình dáng này tấm, cùng với không ngừng lan tràn sự kiện ma quái, những kia còn đang ở quan sát, còn đang do dự quốc gia, chẳng mấy chốc sẽ làm ra lựa chọn. Mà giải quyết Vergitis sự việc, cần một cái đầy đủ đạo sắc bén. Một cái có thể là liên bang, tại tân thế giới bản đồ bên trên, lấy xuống cái thứ nhất vững chắc cứ điểm, sắc bén nhất nào. Cỗ xe bình ổn mà lái vào liên bang quỷ dị điều tra cục tổng bộ căn cứ. Ngụy Công về đến phòng làm việc của mình, điều ra một phần tuyệt mật hồ sơ. Hạch tâm đội trưởng kế hoạch trên màn hình, tám cái ảnh chân dung cùng danh hiệu, lặng lặng mà sắp hàng. Bọn hắn là liên bang quỷ dị điều tra cục sức chiến đấu cao nhất, là từ vô số lần máu và lửa sự kiện ma quái trong sàng chọn ra tinh anh, là liên bang trong tay mạnh nhất át chủ bài. Ngụy Công ánh mắt tại tám cái danh hiệu thượng chậm rãi đảo qua, cuối cùng ngón tay của hắn dừng lại tại bên trong một cái trí thượng. Mai, thần chi hạ. Ngụy Công thấp giọng đọc lên tên này, hắn nhớ tới cái đó tại quỷ đà tường thí luyện trong, nương tựa theo gần như điên cuồng ý chí lực, gắng gượng chống nổi 24 giờ nữ hải. Nhớ tới cái đó dục hỏa trùng sinh kiên nghị ánh mắt, lý lịch của nàng không tính là hoàn mỹ nhất, kinh nghiệm của nàng cũng không phải rất phong phú, nhưng nàng trên thân có một loại đồ vật là những người khác không có. Đi hải ngoại thi hành nhiệm vụ, đối mặt không chỉ có là không biết quỷ dị, còn có phức tạp quốc tế quan hệ, cùng với dấu ở chỗ tối địch ý cây đao này, không chỉ muốn sắc bén, càng phải đầy đủ cứng cỏi, lập trường đầy đủ kiên định. Ngụy Công khoe miệng câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Là lúc kiểm nghiệm một chút chúng ta hạch tâm đội trưởng chất lượng. Chương 149, đá mài đao. Chương 149, đá mài đao. Liên bang quỷ dị điều tra cục, dưới đất 5 tầng. Nơi này là toàn cục đề phòng đẳng cấp cao nhất trọng trang sân huấn luyện. Lạnh băng hợp kim trên vách tường, hiện đầy sâu cạn không đồng nhất hố bom cùng vết cắt, trong không khí tràn ngập một cỗ khói lửa cùng ố rổ hển hỗn hợp gây mùi hương vị. Cảnh báo, kiểm tra đã bước vào cuối cùng giai đoạn. Mô phỏng quỷ dị đơn vị đưa lên số lượng 32. Uy hiếp đẳng cấp B. Băng lãnh cơ giới âm vừa mới rơi xuống. Chói tai phong minh thanh đột nhiên xé rách sự im lặng trong tràng. Nhất đạo mạnh mẽ thân ảnh tại mô phỏng thành thị phế tích trong cao tốc ghé qua. Nàng một đầu già dặn cao đuôi ngựa ở sau gót vung ra bén nhọn độ cong, cặp kia xinh đẹp mắt phượng giờ phút này lạnh lẽo như băng. Làm người khác chú ý nhất là hai đầu gối của nàng. Lóng lánh u lam hồ quang điện hạng nhẹ xương vào ngoài, theo nàng mỗi một lần đạp đạp phát lực, đều tại mặt đất xi măng thượng lưu lại cháy đen ấn ký, giao phó nàng vượt xa thường nhân lực bộc phát cùng tính cơ động. TT, bốn phương tám hướng, âm ảnh phun trào. 32 cụ ngoại hình giữ tận kiểm tra dùng người máy, từ phế tích các ngõ ngách trong chui ra. Chúng nó bắt chước nào đó quỷ dị sinh vật hành động hình thức, tứ chi chạm đất, lấy một loại xoay ngược tư thế, im lặng vây quanh đến. Đối mặt tiểu này đủ để cho tân binh tại chỗ tan vỡ lưới bao vây, thần chi hạ trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu tình. Nàng thậm chí không có chút nào dừng lại. Ngay tại bị vây quanh trong nháy mắt, nàng đột nhiên đạp mà, cả người nhảy lên thật cao, trên không trung một cái không thể tưởng tượng nổi quay thân. Tay phải như thiểm điện rút ra bên hông một thanh tạo hình kỳ lạ màu bạc súng lục. Danh hiệu: Ổ rồ bồ rồ. Ầm, 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 ầm. Súng chát chúa thanh tại sân huấn luyện trong đối thành một mảnh. Mỗi một phát đạn đều vô cùng tinh chuẩn tiến vào một đài người máy màu đỏ hải tâm. Hỏa hoa vang khắp nơi. Những điều mới vừa rồi còn khí thế hung hăng người máy, như là bị trong nháy mắt rút đi tất cả khí lực, cứng tại chỗ, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Từ rút súng đến kết thúc chiến đấu, chẳng qua hơn 10 giây. Tần Chi Hạ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, cao đuôi ngựa hơi rung nhẹ, họng súng còn bốc lên khói xanh lượn lờ. Khí chất của nàng sớm đã thoát thai hoang cốt, không còn là cái đó sẽ vì hệ thống mà mê man đội trưởng cảnh sát hình sự, càng giống là một thanh vừa mới hoàn thành tối hỏa, phong mang tất lộ lợi nhận. Kiểm tra kết thúc. Tổng hợp đánh giá S. Đổi mới cá nhân huấn luyện ghi chép. Cơ giới âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khan. Sân huấn luyện ánh đèn sáng rõ. Lối đi ra, một người mặc một mạc kiểu áo tôn trung sơn thân ảnh, đang lặng lặng mà đứng. Ngụy Công. Hắn nhìn giữa sân đạo kia tư thế hiên ngang thân ảnh, đôi mắt giản mua vận đục trung lưu lộ ra một vòng thỏa mãn thân sắc. Tần Chi Hạ thu hồi súng lục, bước nhanh đi đến Ngụy Công trước mặt, một cái tiêu chuẩn túi chào. Cục trưởng. Không tệ. Ngụy Công gật đầu, đem một phần túi giấy ra bỏ đưa cho nàng, mỉm cười. Người giả đối sách đã bước vào trạng thái bình thường hóa quá trình, đối sách tổ bên ấy, ngươi có thể bước ra. Tần Chi Hạ tiếp nhận túi hồ sơ, không có ngay lập tức mở ra, chỉ là lặng lặng nghe. Ngươi có một cái nhiệm vụ mới. Ngụy Công giọng nói rất bình thản, lại làm cho Tần Chi Hạ nhịp tim hụt một nhịp. Danh sách 011 tại bọn họ cảnh nội xuất hiện, đồng thời còn kèm theo một cái khác chúng ta không biết quỷ dị. Trừ đó ra, nói không chừng còn có cái khác chúng ta không biết quỷ dị. Ngụy Công đẩy kính lão, tiếp tục nói, hành động lần này, danh hiệu đá mài đao. Người tương tác là liên bang điều động cố vấn tổ trưởng, tiến về bờ dị tis, hiệp trợ bọn hắn điều tra quỷ dị. Đối với có thể thu nhận, tiến hành thu nhận. Này không chỉ có là một lần viện trợ. Ngụy Công ánh mắt trở nên sắc bén, giống như có thể xuyên thấu nhân tâm. Đây cũng là một lần lập uy, là hướng toàn thế giới, biểu hiện ra liên bang chúng ta lực lượng sân khấu. Tần Chi Hạ mở ra túi hồ sơ, ánh mắt rất nhanh đảo qua nội dung phía trên. Bờ dị tis cảnh nội kia lên thảm án diệt môn huyết tinh bức ảnh, đủ để cho bất luận cái gì người bình thường cảm thấy khó chịu. Nhưng hỏa diễm tại đáy mắt của nàng dấy lên. Nàng nhớ tới sở triệt câu kia mục dương nhân đánh giá, nhớ tới mình muốn sửa đổi cái này mục nát thể hệ quyết tâm. Mà mong muốn sửa đổi, liền cần quyền lực. Mong muốn đạt được quyền lực, liền cần từng bước một, tận chính mình có khả năng mà trèo lên trên. Dưới mắt, chính là cơ hội tốt nhất. Một cái có thể làm cho nàng tại tất cả liên bang quỷ dị điều tra cục, thậm chí tại toàn thế giới trước mặt, lập xuống đại công tuyệt cao cơ hội. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tần Chi Hạ khép lại hồ sơ, ngẩng đầu đỡ ngực, lời ít ý nhiều, trên người tán phát ra cường đại tự tin, nhường không khí cũng vì đó ngưng kết. Ngụy Công thỏa mãn gật đầu. Hắn hiểu rõ, cái này đao sắc bén, đã mài xong. Là lúc, để nó ra ngoài thấy chút máu. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ Liên Hợp, lầu năm góc. Tối cao hội nghị quân sự trong phòng, không khí ngột ngạt. Ngoại trưởng Johnson, cái đó to mọng người da trắng bản tử, chính nước miếng băng tung tóe hướng một đám tướng quân cùng cao tầng hồi báo trận kia đóng cửa hội nghị nội dung. Đương nhiên, là thêm mắm thêm muối phiên bản. Các tiên sinh, các người dám tin sao? Cái đó họ Ngụy lão đầu, lại muốn cho chúng ta tất cả Bắc Mỹ Liên Hợp, hướng bọn hắn liên bang túi đầu xương thần. Johnson trên mặt tràn đầy bị nhục nhã sau phẫn nộ. Cái gì quỷ dị cái gì thời đại mới? Trong mắt của ta, cái này căn bản là một hồi từ đầu đến đuôi chính trị đe dọa. Bọn hắn muốn nhờ vào đó cơ hội, biến thành thế giới mới bá chủ. Ta nói cho các ngươi biết, nằm mơ. Bàn hội nghị bên cạnh, một vị trên vai khiêng bốn khỏa tinh thượng tướng, bưng lấy cà phê, vẻ mặt khinh thường mở miệng. Johnson, ngươi bình tĩnh một chút. Cho dù thật sự có cái gì siêu tự nhiên hiện tượng, thì tính sao? Hắn khẽ cười một cái, mang theo Bắc Mỹ Liên Hợp đặc hữu ngạo mạn. Chúng ta có toàn thế giới đứng đầu nhất khoa kỹ, cường đại nhất quân đội, máy bay không người lái, thiên cơ vũ khí, điện tử mạch sung. Ta không tin có đồ vật gì là chúng ta tân tiến nhất vũ khí không giải quyết được. Cho dù tạm thời không giải quyết được, bằng vào chúng ta cường đại khoa nghiên đoàn đội cùng tài chính, cũng có thể rất nhanh nghiên cứu ra đủ để giải quyết vũ khí. Không sai. Một vị khác cao tầng phụ hòa nói, nhường chính liên bang đi chơi những kia thần thần thao thao thứ gì đó đi, chúng ta không hứng thú tham dự loại này trẻ con trò chơi. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn hắn bị chính mình bị dị khiến cho sức đầu mẹ chán sau đó, đi kiếm một chén canh là được rồi. Trong phòng họp vang lên một hồi nhẹ nhõm tiếng cười. Bọn hắn căn bản không có đem Ngụy Công cảnh cáo để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, đây chẳng qua là liên bang đối mặt không thể nào hiểu được hiện tượng lúc, cố lộng huyền hư trò xiếc. Bất luận cái gì như quỷ xà thần, tại tuyệt đối khoa kỹ thực lực trước mặt, đều đem tan thành mây khói. Ngay tại Johnson chuẩn bị tiếp tục lên án mạnh mẽ liên bang âm như lúc, ầm. Phòng họp đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Một tên tham mưu tác chiến ngay cả báo cáo cũng không kịp hô, sắc mặt trắng bệch mà bảo bảo, cầm trong tay một phần vừa mới in ra khẩn cấp tình báo. Tướng quân, ngoại trưởng tiên sinh, Đại Tây Dương đệ tam tuần tra hạm đội, truyền tin khẩn cấp. Tứ tinh thượng tướng chân mày cau lại, vô cùng không thích kiểu này bị đánh gãy cảm giác. Chuyện gì như thế bối rối? Tham mưu tác chiến thở hổn hển, đem kia phần vẫn còn ấm điện báo đưa tới, âm thanh vị cực độ kinh ngạc mà run rẩy. Báo cáo trung tâm chỉ huy, chúng ta phát hiện nó xỉn chẹn quy ly tì hảo, nó đang chúng ta tuyến hàng không thượng phát ra tín hiệu cầu cứu. Lặp lại, chúng ta phát hiện mất liên lạc mấy ngày họ xỉn chẹn quy ly tì hảo. Chương 150, họ xỉn chẹn quy ly tì hảo lại xuất hiện. Chương 150, họ xỉn chẹn quy ly tì hảo lại xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngoại trưởng Johnson tấm kia to mọng mặt vì sung huyết mà đỏ lên, hắn gắt gao trợn mắt nhìn xông tới tham mưu tác chiến. Báo cáo trưởng quan. Tham mưu tác chiến cố nén sợ hãi, lặp lại, đệ tam tuần tra hạm đội cảnh giác hào phát tới truyền tin khẩn cấp. Bọn hắn tại tuyến hàng không thượng phát hiện họ xỉn chẹn quy ly tì hào. Tàu biển chở khách chạy định kỳ đang phát ra tín hiệu cầu cứu. Họ xỉn chẹn quy ly tì hào. Xác nhận không có tính sai về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trước một giây còn đang ở chế giễu liên bang cố lộng huyền hư các tướng quân, giờ phút này trên mặt ngạo mạn nụ cười hoàn toàn ngưng kết. Chiếc thuyền kia chiếc vốn nên bị ngư lôi đánh trúng chìm vào đáy Đại Tây Dương, biến thành nhóm lửa chiến tranh dây dẫn nổ hoàn mỹ tế phẩm. Kia chiếc bọn hắn phái người tìm tòi mấy ngày, lại ngay cả một khối tàn hại đều không có tìm thấy, dẫn đến tất cả giá họa kế hoạch thất bại trong gang tấc tàu ma. Nó làm sao có khả năng vẫn tồn tại? Con mẹ hắn tại phát tín hiệu cầu cứu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Johnson lý trí tại ngắn ngủi trống không sau bị cuồng nộ thay thế, hắn như một đầu bị chọc giận hà mã, tại trong phòng họp đi qua đi lại. Chỗ nào nhất định đã xảy ra chúng ta không biết biến cố. Vị kia trước đó còn vẻ mặt khinh thường tứ tinh thượng tướng, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc được năng lực chảy ra nước. Hắn đột nhiên đứng dậy, cà phê trong tay chén nặng nề mà nện ở trên bàn. Chiếc thuyền kia không có chìm. Chết tiệt, chúng ta ngụy tạo, dùng để vu oan ít sở ra En quốc ngư lôi tàn hài còn đang ở phía trên. Nếu như bị ít sở ra En quốc người tìm được trước, hoặc là bị bất luận cái gì phe thứ ba phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Bắc Mỹ Liên Hợp tỉ mỉ bày kế chiến tranh lấy cớ, đem trong nháy mắt trở thành một cọc kinh ngạc thế giới bê bối. Bọn hắn sẽ thành toàn cầu trò cười. Mệnh lệnh cảnh rất hảo. Thượng tướng tiếng giống tại trong phòng họp quân quần, mang theo chân thật đáng tin sắc khí. Bất chấp đại giới, cho ta leo lên chiếc thuyền kia. Làm rõ ràng phía trên rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thu hồi tất cả bằng chứng, nhất là viên kia chết tiệt ngư lôi mạnh mỡ. Một cái đinh ốc cũng không thể lưu lại. Nhất đạo cuốn theo tử vong cùng khí tức hủy diệt mệnh lệnh, vượt qua mấy ngàn cây số, đã tới Đại Tây Dương chỗ sâu. Cảnh giác hào tuần tra hạm trên cầu tàu, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mục tiêu ngay tại phía trước ba trong biển chỗ, trưởng quan. Lính coi ra đa âm thanh mang theo một tia run rẩy, tín hiệu nguyên vô cùng rõ ràng, nhưng mà hạm trưởng giơ kính viễn vọng, cau mày. Phía trước, một mảnh cực không bình thường sương mù dày bao phủ mặt biển. Kia sương mù nồng nặc như là màu xám bất tường, đem ban ngày đều nhiễm lên một tầng hoàng hôn sắc điệu. Mặt biển bình tĩnh đến quỷ dị, không có một tia gợn sóng, giống một khối to lớn màu đen thủy tinh. Trước đây tiến màn ảnh ra đa bên trên, họ xin chèn quy lì tỷ hào cái kia khổng lồ hình dáng có thể thấy rõ ràng. Nhưng mắt thường nhìn lại, trong sương mù dày đặc, chỉ có một mơ hồ mà khổng lồ hắc ảnh. Nó lặng lặng mà phiêu phù ở chỗ nào, không có ánh đèn, không có thổi còi, như một đầu ẩn nấp tại thâm viên cửa vào trầm mặc cự thú, tản ra chẳng lành khí tức. Hải báo đội đặc nhiệm U Linh tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng, đề xuất lấy hàng, phê chuẩn hành động. Hai cung hắc ưng máy bay trực thăng cuốn lên cùng phòng, cẩn thận tới gần đoàn kia bóng đen to lớn. Cửa khoang mở ra, 12 tên võ trang đầy đủ đặc chiến đội viên, theo tốc hàng dây thừng, như là nhanh nhẹn chi chu, nhanh chóng đáp xuống tàu biển chở khách chạy định kỳ trên nước bông thuyền. U Linh đội trưởng kêu gọi cảnh giác hảo, chúng ta đã lên thuyền, hoàn tất. Đội trưởng chú ý đầu làm thủ thế, các đội viên ngay lập tức hiện lên chiến đấu đội hình tản ra, họng súng chỉ hướng bốn phía. Bông thuyền, không có mưa ai. Bên bể bơi trên ghế nằm, còn để đó một quyển mở ra tạp chí. Ngoài trời quầy ba trên bàn cơm, bày biện mấy chén uống một nửa chẳng bình, bọt khí sớm đã biến mất hầu như không còn. Mọi thứ đều duy trì lấy mấy ngày trước các du khách đội vàng thoát khỏi lúc dáng vẻ, thời gian ở chỗ này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Trong không khí tràn ngập một cỗ lạnh băng gây mũi nước biển tanh nồng vị, còn hỗn tạp một loại như có như không, như là hải sản thị trường đóng cửa sau chưa kịp thanh lý hư thối khí tức. Chú ý đầu nhíu nhíu mày, tắt chiến giới mũ giáp trên mặt tràn đầy cảnh giác, gìn giữ tối cao cảnh giới. Ba người một tổ giao nhau hiểm hộ đi tới. Hạn phạ tiểu tổ, các ngươi đi phòng thuyền trưởng tìm thấy đi thuyền ký lục nghi. Bệ tạ tiểu tổ, đi với ta tầng dưới chốt khoang động cơ, thu hồi mục tiêu vật, nhớ kỹ không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhận được. Lạnh băng cửa kim loại bị cương ép phá vỡ. Tiểu đội chính thức tiến nhập chiếc này tử vong tàu biển chở khách chạy định kỳ nội bộ. Tráng lệ trung ương đại sảnh, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. To lớn thủy tinh đèn treo đã tắt, chỉ có mấy đĩa màu đỏ khẩn cấp đèn tại góc tường lấp lóe, đem đại sảnh ánh chiếu được một mảnh tối tăm huyết hồng. Dưới chân thảm bị nước biển ngâm qua, đập lên mềm nhũn, phát ra phốc suy tiếng vang. Mọi thứ đều an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có các đội viên nặng nề tiếng hít thở cùng trang bị va chạm rất nhỏ tiếng vang. Đột nhiên, ầm, đỉnh đầu âm hưởng trong không có dấu hiệu nào truyền ra một hồi chói tai dòng điện tạc âm. Đúng lúc này, khẩn cấp đèn bắt đầu điên cuồng mà lóe lên, lúc sáng lúc tối, đem các đội viên ảnh tử ở trên vách tường kéo dài, và mẹo, trở nên dương nhanh muốn bước. Tình huống thế nào? Một tên đội viên khẩn trương giơ súng lên. Ổn định. Có thể là tuyến đường chậm mạch. Chú ý đầu thấp giọng quát nói. Lời con chưa dứt, kia chói tai dòng điện thanh biến mất. Lấy nhi đại thay thế, là một đoạn âm nhạc. Một đoạn bị vô hạn kéo dài, nghiêm trọng biến điệu địa bản vũ khúc, từ âm hưởng trong sâu kín bay ra. Kia giai điệu chậm chạp, sền sệt. Mỗi một cái âm phủ đều kéo lấy thật dài âm cuối, như là từ thế giới khác, cách một tầng dày cột thủy chuyển tới một dạng, tràn đầy ma quái không nói lên lời cùng đau thương. Tất cả mọi người cảm thấy tê tê cả da đầu. Mà nó, địa phương quỷ quái này thật mẹ hắn tà môn. Bệ tạ tiểu tổ biệt động bàn tử thấp giọng mắng một câu, nắm chặt trong tay sọt hùn. Cơ miệng. Tập trung tinh thần. Chú ý đầu ra lệnh, đồng thời dùng chiến thuật đèn tin quét mắt đại sảnh mỗi một cái góc. Một tên gọi Phong điệu tuổi trẻ đội viên tìm súng, khẩn trương ngắm nhìn một phía, mồ hôi đã thấm ướt trán của hắn. Chiến thuật của hắn đèn tin trung sáng, theo bản năng mà quét về phía lầu hai kia quyển hình khuyên hành lang. Cô sáng tại trong hắc ám di chuyển nhanh chóng. Đột nhiên, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Đèn tin của sáng cũng gắt gao mà dừng lại tại lầu hai một vị trí nào đó. Đội trưởng, giọng Phong điệu khô khốc phát run, mang theo cực độ hoảng sợ. Ngươi nhìn xem, chỗ nào? Chú ý đầu cùng đội viên khác ngay lập tức theo hắn cổ sáng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, tại lầu hai hình khuyên trên hành lang, đang lóe lên màu đỏ khẩn cấp ánh đèn cùng đèn tin cổ sáng xen lẫn trong. Một người mặc rách dưới lễ phục dạ hội nữ nhân, chính đưa lưng về phía bọn hắn, không núp ních đứng ở lan can bên cạnh. Mái tóc dài của nàng ướt sũng mà rối tung, che khuất gò má của nàng. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh, giống như đã đứng một thế kỷ. Chương 151, mất liên lạc. Chương 151, mất liên lạc. Phong điểu, bản tử, đi lên xem một chút. Đội trưởng, giọng mãi thông qua hầu mạch truyền đến mỗi cái đội viên trong hai. Nhớ kỹ, giữ một khoảng cách. Nhận được. Hai tên đội viên tìm súng, lấy tiêu chuẩn chiến thuật luân chuyển động tác, cẩn thận tới gần thang lầu. Trong đại sảnh, kia bị kéo dài biến hình địa bằng vũ khúc còn đang ở yếu ớt tiếng vọng, sền sệt giống là từ dì xét máy quay đĩa trong gạt ra đầu dạng. Mỗi một tấc không khí đều tràn ngập hư thối hải sản hỗn hợp có gì sắt buồn nôn mùi. Phong điểu từng bước một bước lên bị nước biển ngâm qua thảm, dưới chân phát ra phốc phốc dinh dính tiếng vang. Hắn cách này cái bóng lưng càng ngày càng gần. 10 mét, 5 mét, 3 mét. Hắn dừng bước lại, giơ lên chiến thuật đèn tin, cô sáng gắt gao khóa chặt cái thân ảnh kia, đồng thời làm thủ thế. Ha ha, nữ sĩ, xin hỏi ngươi cần giúp đỡ à? Không có trả lời. Nữ nhân kia vẫn như cũ đứng bình tĩnh. Phong điệu thần kinh kéo căng tới cực điểm, ngón tay đã hư khoác lên trên cò súng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái đó đứng yên nữ nhân không có bất kỳ cái gì báo trước, về phía trước thẳng tắp mà cắm xuống dưới. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Đây không phải là người ngã xuống đất âm thanh, càng giống là một đám cái túi rót đầy thủy tinh não, bị hung hăng nện xuống đất. Phong điệu chiến thuật đèn tin của sáng, theo thân ảnh kia ngã xuống mà xuống rời. Làm cô sáng chiếu sáng gương mặt kia lúc, dù là những thứ này thường thấy sinh tử đặc chiến tinh anh, cũng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy căn bản không phải một gương mặt, mà là một đoàn bị nước biển phao được trắng bệnh, xương hủ đủ. Nhãn cầu sớm đã không biết tung tích, chỉ còn lại hai cái đen ngòm hốc mắt. Làn da như là lên men, gây xôn xao quá độ mì bắt, khắp nơi nước già, chảy ra màu vàng xanh lá hôi thối nước mủ. Theo nàng ngã xuống đất động tác, mấy cái tái nhợt như là giỏi bỏ giống nhau tôm nhỏ, từ từ trong miệng của nàng cùng trong lỗ mũi chui ra, trên bong thuyền núp đích. Oh my god. Bàn tử phát ra khô khốc một hồi hẹ, kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Cô thi thể này, hư thối trình độ vượt xa bình thường nhận thức. Nàng nhìn qua, chỉ ít trong nước ngâm một tuần. Mai tâm, đột nhiên trầm xuống phía dưới. Một tuần. Chiếc thuyền này mất liên lạc đến nay, đúng lúc là hơn một tuần một ít thời gian. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Thân tàu nội bộ vách tường kim loại bên trên, hiện đầy từng mảng lớn màu nâu đậm vết rỉ, còn có ngấn nước rút đi sau lưu lại rõ ràng dấu vết. Những thứ này dấu vết đều tại im lặng nói một sự kiện. Chiếc thuyền này đã từng hoàn toàn chìm vào qua đáy biển, nhưng bây giờ nó lại ma quái phiêu phù ở trên mặt biển, thậm chí còn tại đi thuyền. Thấy lạnh cả người, theo mài xương sống, điên cuồng hướng thượng bò. Định luật vật lý ở chỗ này mất hiệu lực. Cảnh Dịch Hạo, nơi này là chủ ý đầu, nghe được xin trả lời. Mài quyết định thật nhanh, ngay lập tức thông qua mã hóa kênh liên hệ mẫu hạm. Chú ý đầu, nơi này là Cảnh Dịch Hạo, thanh âm của ngươi nghe tới không thích hợp, báo cáo tình hình. Trưởng quan, tình huống có biến. Mài tốc độ nói cực nhanh, đem trên thuyền quỷ dị thi thể, không bình thường hư thối trình độ, cùng với thân tàu từng bị hoàn toàn đắm chìm vào suy đoán, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ báo cáo một lần. Chúng ta có thể xông vào một cái. Rất tà môn địa phương. Thông tin đầu kia trầm mặc mấy giây, giọng chỉ huy quan lần nữa truyền đến, mang theo một tia không thể nào hiểu được kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là chân thật đáng tin mệnh lệnh. Ta mặc kệ các ngươi xông vào địa phương nào, thu hồi ngư lôi mảnh vỡ, tìm thấy đi thuyền ký lục nghi, xác nhận họ xin chẹn quý lý tỷ hào thượng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, nó vì sao lại trở thành như bây giờ. Nhận được. Mai chặt đứt thông tin, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Tiểu đội hiện tại bắt đầu, theo đội viên số hiệu lớn nhỏ, chia làm ản phạ, bệ tạ hai tổ. Ản phạ tiểu tổ, đi phòng thuyền trưởng, tìm thấy đi thuyền ký lục nghi. Bệ tạ tiểu tổ, đi với ta tầng dưới chốt khoang động cơ, thu hồi cái kia đáng chết mục tiêu vật. Hành động. Tiểu đội ngay lập tức chia binh hai đường. Ầm. Ản phạ tiểu tổ dùng phá cửa truy phá tan phòng thuyền trưởng cửa lớn. Bên trong buồng lái này, đen kịt một màu lạnh băng. Tất cả thiết bị điện tử màn hình đều là hoàn toàn tĩnh mịch, kim đồng hồ dừng ở lộn xộn vị trí. Bọn hắn tại bàn điều khiển bên trên, tìm được rồi quyển kia trầm trọng hàng hải nhật ký. Lật ra. Trước mặt ghi chép mọi thứ bình thường, chữ viết tinh tế. Nhưng mà, khi bọn hắn lật đến một trang cuối cùng lúc, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Cuối cùng một bút ghi chép, thời gian dừng lại tại tàu biển chở khách chạy định kỳ sớm định ra bị đánh chìm trước một phút đồng hồ. Sau đó, hết rồi. Phía sau là liên miên, làm lòng người hoảng trống không. Thật giống như chiếc thuyền này ở chỗ nào sau một phút, đông từ nơi này trên thế giới biến mất. Một tên đội viên chỉ vào bệ điều khiển trước bánh lái, âm thanh phát run. Này, đây là. Tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, kia che kín dỉ sắt to lớn bánh lái, đang lấy mắt trần có thể thấy, tốc độ cực kỳ chậm rãi, tự động chuyển động. Kẹt kẹt, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, tại điều khiển chiếc này vong linh chi chu. Cùng lúc đó, xâm nhập thân tàu tầng dưới chốt bệ tạ tiểu tổ cũng đã tới khoang động cơ. Căn cứ tình báo, nơi này hẳn là nổ tung khu vực hải tâm, chuẩn bị phá cửa. Bàn tử đem cao bạo thuốc nổ dán tại trầm trọng sắt thép cửa khoang bên trên. Vâng. Tiếng vang qua đi, cửa khoang bị tạc khai một cái động lớn. Nhưng mà khi bọn hắn xông đi vào về sau, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Khoang động cơ trong to lớn động cơ lặng lặng mà đứng sừng sững lấy. Bốn phía tuyến ống, đồng hồ đo hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bốn phía nhưng lại có nổ tung qua dấu vết, vặn mèo thép tấm, cháy đen vách tường. Thấy thế nào, nổ tung quy mô đều tương đối lớn. Có thể khoang động cơ mấu chốt công trình lại hoàn hảo không chút tổn hại, phản phất có nào đó lực lượng ma quái đem nó phục hồi như cũ đến bị hư hao trước một khắc. Một tên đội viên tại một cái thùng dụng cụ bên trên phát hiện bọn hắn mục tiêu vật. Viên kia cái gọi là dùng để vu oan ngư lôi mảnh vỡ. Nó cứ như vậy lẻ loi trơ trọi mà nằm ở nơi đó. Tất cả tiểu đội, mục tiêu vật đã thu hồi, hướng bong tàu tập hợp, chuẩn bị rút lui. Mai nhặt lên loài cá mảnh vỡ, giao cho đồng đội, sau đó lập tức đối với máy truyền tin hạ chỉ lệnh mới. Hắn không nghĩ tại cái này làm cho người dùng mình ma quái phương chờ lâu. Sau đó, hắn hoán đổi đến cùng mẫu hạm tần số truyền tin. Cảnh Dịch Hạo, nơi này là chủ ý đầu, chúng ta bắt đầu trở về, đề xuất không chung rút lui. Song lần này đáp lại hắn, chỉ có một mảnh chói tai dòng điện tạc âm. Ầm, ầm, chết tiệt, có chuyện gì vậy? Mai hung hăng nhíu mày lại, đổi dự bị tên. Tất cả mọi người, toàn bộ đổi dự bị tên. Các đội viên sôi nổi hoán đổi thông tin thiết bị. Kết quả, hay là đồng dạng. Vắng lặng một cách chết chóc. Bọn hắn tất cả thông tin thiết bị, tại thời khắc này, toàn bộ mất linh. Đoạn kia quỷ dị, xên xệ địa bàn vũ khúc, chẳng biết lúc nào lại vang lên, sâu kín quanh quần tại trống trải, hắc ám quang thuyền trong hành lang, phản phất đang cười nhạo bọn này kẻ xông vào. Cùng lúc đó, đại tây dương mặt biển. Cảnh Dịch Hào tuần tra hạm trên cầu tàu, dụng cụ dò mìn chính chỉ vào màn hình, phát ra hoảng sợ thét lên. Trưởng quan, mục tiêu biến mất. Chúng ta bị mất ọ xỉn chẹn quy ly tỷ hào tín hiệu. Chỉ huy quan một cái bước xa vọt tới ra đà trước. Trên màn hình, cái đó đại biểu cho tàu biển chở khách chạy định kỳ to lớn quan điểm, thư không tiêu thất, chỉ để lại một mảnh trống rông xanh dương hải vực. Hắn đột nhiên nắm lên kính viễn vọng, vọt tới cầu tàu bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt, nhường hắn huyết dịch khắp người đều đọc lại. Phía trước, kia phiến bốn chỉ là bao phủ tàu biển chở khách chạy định kỳ sương mù dày, giờ phút này đã phóng đại trở thành lớp kín kết nối thiên hải, gió thổi không lọt màu xám cự tường. Sương mù lan tràn, xoay tròn, như cùng sống vật, đem kia phiến hải vực triệt để thôn phệ. Họ xin chẹn quy ly tì hào. Biến mất vô tung vô ảnh. U linh tiểu đội. Chú ý đầu. Nghe thấy xin trả lời. Phong điểu. Bàn tử. Bất luận kẻ nào đều được. trả lời ta. Chỉ huy quan đối với vô tuyến điện hô hào, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có vĩnh hằng, là người tuyệt vọng tiếng xào xạc. Hắn 12 tên tinh anh bộ hạ, tính cả kia chiếc bốn không nên tồn tại tàu ma, cứ như vậy dưới mí mắt của hắn biến mất tại quỷ trong sương mù. Chương 152, thi thể thịnh yến. Chương 152, thi thể thịnh yến. Cảnh Dịch Hạo nhận được xin trả lời. Bất luận kẻ nào nghe được trả lời, mai đối với máy truyền tin gầm nhẹ lần nữa nếm thử, nhưng mà đáp lại hắn hay là chỉ có một mảnh để người ra đầu tê dại dòng điện tạc âm. Dần dần mai ánh mắt âm trầm, tắt chiến dưới mũ giáp gương mặt căng đến chặt chẽ. Hắn hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh hoán đổi đến trong đội tần số truyền tin, tất cả mọi người chú ý trong đội thông tin bình thường. Hiện tại trước hướng trung ương yến hội sảnh tụ hợp, mệnh lệnh được đưa ra, phân tán tại khoang thuyền các nơi hai chi tiểu đội ngay lập tức hành động. Bọn hắn bắt đầu hướng về thân tàu trung tâm tia dầu nhất lệ đường hoàng khu vực tập kết. Trong hành lang, màu đỏ khẩn cấp đèn lúc sáng lúc tối, đem mỗi người ảnh tử ở trên vách tường kéo dài lại và mèo. Trong không khí cố kia hư thối hải sản hỗn hợp có gì sắt hôi thối, càng lúc càng nồng nặc. Rất nhanh, hai chi tiểu đội tại yến hội sảnh lối vào chỗ tụ hợp. Tình huống thế nào? Mai nhìn về phía án phạ tiểu tổ đội trưởng. Hàng hải nhật ký ghi lại ở xảy ra chuyện trước một phút đồng hồ đều đã mất, phía sau toàn bộ là trống không. Đối phương giọng nói mang theo không cách nào che giấu nghiêm trọng. Với lại, phòng thuyền trưởng bánh lái, chính nó đang động. Những lời này làm cho tất cả mọi người tâm đều hướng trầm xuống nửa đoạn. Trước đừng quản những thứ này. Mai đè xuống trong lòng kinh hãi, chỉ hướng yến hội sảnh kia hai phiến to lớn hoa lệ khắc hoa cửa gỗ. Nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài, về đến bong thuyền. Xem xét có thể hay không dùng súng tính liên hệ đến mẫu hạm. Mấy tên đội viên ngay lập tức tiến lên, dùng sức đi đẩy kia hai phiến trầm trọng cửa. Nhưng mà, không nhúc nhích tí nào. Khóa cứng. Mà liên tại này lúc này. Ầm, đoạn kia quỷ dị địa bản vũ khúc đột nhiên ngừng. Chói hai dòng điện thanh từ đỉnh đầu phát sóng âm hưởng trong quanh tạc, làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng mà bưng kín lỗ tai. Đúng lúc này, một cái mang theo điện từ tạp âm quỷ dị, cứng ngắc giọng nam, thông qua phát sóng, vang vọng tất cả yến hội sảnh. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chào mừng leo lên nọ xỉn chèn quý ly ti hảo. Nửa đêm thì đứng, sắp bắt đầu. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Loa phóng thanh rơi xuống, tất cả yến hội sảnh lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Tất cả đặc chiến đội viên đều cứng tại chỗ, trên mặt biểu tình hỗn tạp cực hạn hoang đường cùng sợ hãi. Trên chiếc thuyền này, trừ ra bọn hắn, căn bản không có người sống. Như vậy thanh âm này, rốt cục là từ đâu tới? Sàn sạt, sàn sạt. Một hồi kéo dài, ma sát mặt đất âm thanh từ yến hội sảnh chỗ sâu kia phiến bị bóng tối bao trùm khu vực truyền đến. Một cái, hai cái, mười cái, mười mấy cái. Từng đạo mơ hồ bóng người từ trong bóng tối loạn trà loạn choạng mà đi ra. Trên người bọn họ mặc đã sớm bị nước biển phao được rách mướp lễ phục dạ hội cùng áo đôi tôn, động tác cứng ngắc, tư thế bặm mẻo. Trên mặt của bọn hắn là hoàn toàn mơ hồ huyết đục, căn bản thấy không rõ ngũ quan. Những thứ này tất cả đều là trước đó trên thuyền mất tích hành khách thi thể. Những thứ này lung la lung lay đi ra thi thể, hoàn toàn không thấy trong phòng yến hội ương bọn này võ trang đầy đủ như lâm đại địch đặc chiến đội viên. Mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng, là yến hội sảnh cuối cùng kia thật dài tiệc đứng này. Chẳng biết lúc nào kia nguyên bản không hề có gì cơm trên sân khấu đã bày đầy đồ ăn, bị nước biển phao được xương trắng bệnh cá hồi, thân cá thượng còn mang theo mấy cái tái nhợt tôm nhỏ, chảy xuôi màu vàng xanh lá mủ dịch thịt nướng, chất thành núi đã hư thối biến thành màu đen xò hến. Những thi thể mặt không thay đổi ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, dùng chúng nó cặp kia hư thối tay cứng ngắc nắm lên những kia khiến người ta buồn nôn đồ ăn cơ giới mà nhét vào trong miệng. Giang giác, giang giác, ngài âm thanh tại tĩnh mịch trong phòng yến hội vang lên, rõ ràng làm cho người dùng mình. Oh my god, trẻ tuổi đội viên phong điệu cũng nhịn không được nữa, phát ra một hồi kịch liệt nôn khan. Trước mắt bức họa mặt này so với hắn trải qua bất luận cái gì chiến trường đều muốn khủng bố gấp trăm lần. Một hồi do người chết tham gia thao thiết hủ thi thể yến. Cũng may mày gắt gao nhìn chằm chằm những thứ này người chết, chúng nó hình như nhìn không thấy chúng ta. Đúng thế, những thi thể này từ đầu tới cuối đều không có nhìn qua bọn hắn một chút. Chúng nó đắm chìm trong thế giới của mình trong tiến hành trận này kinh khủng nửa đêm thì đứng. Điều này bị triệt để coi như không thấy cảm giác, chẳng những không có nhường các đội viên cảm thấy may mắn, ngược lại để bọn hắn từ đáy lòng dâng lên một cỗ càng sâu hàn ý không thể chờ đợi thêm nữa. Bạn tử, mày trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Dùng nhỏ nhất đương lượng thuốc nổ giữ cửa cho ta minh tạc. Chúng ta nhất định phải ra ngoài. Đã hiểu. Bạn tử ngay lập tức từ trong ba lô lấy ra tính dẻo thuốc nổ, bắt đầu ở khe cửa thượng bố trí. Những người khác thì giơ súng lên, tạo thành một cái hình khuyên phòng tuyến, họng súng gắt gao đối với những kia đang dùng cơm thi thể, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Ầm, ầm. Vì cố định thuốc nổ, ban tử dùng công cụ trên cửa đập. Kim loại tiếng va đập tại yên tĩnh trong phòng yến hội, có vẻ đặc biệt chói tai. Cũng liền tại đây tiếng vang lên lên trong nháy mắt. Giang giác, tất cả nhai âm thanh, im bặt mà dừng. Tất cả yến hội sảnh, trong chốc lát tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những kia nguyên bản đắm chìm trong mỹ thực bên trong thi thể, tất cả đều dừng động tác lại. Sau đó, chúng nó đồng loạt chậm rãi vừa quay đầu, kia từng cái đầu lâu lấy một cái hoàn toàn vi phạm nhân thể cấu tạo học góc độ 180 độ luôn éo đến. Tất cả tầm mắt đều tập trung tại bọn này khách không mời mà đến trên thân. Chúng nó trông thấy bọn hắn, bạch tất cả thi thể tại cùng thời khắc đó từ bàn ăn sau đứng lên, cái ghế cùng mặt đất ma sát phát ra một mảnh chói tai rít lên. Chúng nó không còn lay động, chúng nó không còn chậm chạp, chúng nó cứ như vậy đứng, từng đôi trống rông hốc mắt thẳng vào chằm chằm lấy đặc chiến đội viên nhóm. Một giây sau, thi nhóm động, Chúng nó mở ra cứng ngắt chân, không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại lấy một loại làm người sợ hãi tốc độ, từ bốn phương tám hướng, hướng phía trong phòng yến hội tâm đặc chiến đội viên nhóm, vây kín mà đến. Chương 153, Hỏa Trung Nhân chương 153, Hỏa Trung Nhân khai hỏa. Tự do xạ kích, đem những này quỷ đồ vật toàn bộ đánh thành mảnh vỡ. Đội trưởng Mại kinh ngạc mà khàn giọng tận lực gầm gừ thông qua trong đội thông tin, nổ vang tại mỗi cái đội viên bên hai. Cộc 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 cộc. Ngọn lửa trong nháy mắt xé rách mở tối yến hội sảnh. Do đặc chủng hợp kim chế tạo viên đạn, cuốn theo công nghiệp hiện đại cực hạn sát ý, hợp thành nhất đạo gió thổi không lọt báo kim loại, hung hăng tát về phía chạm mặt tới thi nhóm. Xông lên phía trước nhất mấy cỗ xương vụ thi thể, lên tiếng bị đánh được huyết nhục văng tung tóe, hư thối tứ chi như là phá bao tải giống nhau ngã về phía sau. Nhưng mà, không đợi các đội viên buông lỏng một hơi, những kia bị đánh bại trên mặt đất thi thể, co quắp mấy lần, lại dùng một loại vi phạm vật lý thường thức tư thế, run run rẩy rẩy mà lại lần nữa đứng lên. Chúng nó trên người trong lỗ đạn, chảy ra không phải tiên huyết, mà là hỗn tạp nước biển hôi thối mù dịch. Chúng nó không thèm để ý chút nào chính mình thân thể tàn huyết, tiếp tục nện bước cứng ngắc nhịp chân, không nhanh không chậm tới gần. Phút. Đám đồ chơi này đánh không chết. Bàn tử phát ra hoảng sợ chửi rủa, hắn thay đổi một cái băng đạn mới, tiếp tục điên cuồng bắn phá. Nhưng tất cả đều là phí công. Thường quy vật lý công kích, đối với mấy cái này sớm đã chết đi thứ gì đó, căn bản vô hiệu. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phòng tuyến cánh truyền đến. Một tên trẻ tuổi đội viên vì quá độ sợ hãi, thay đổi hộp đạn lúc xuất hiện chí mạng sai lầm. Chính là này không phải mấy giây dừng lại. Một bộ mặc áo đuôi tôm nam tính thi thể đột nhiên nào tới, đưa hắn gắt gao đè xuống đất. Đúng lúc này, nhiều hơn nữa thi thể như là người được mùi máu tươi cá mập, cùng nhau tiến lên. Cứu ta! Cứu ta! Trẻ tuổi đội viên tiếng kêu cứu trong nháy mắt bị dìm ngập. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú, thân thể hắn bị dễ như trở bàn tay mà xé mở, tiên huyết hỗn hợp có nội tạng phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ kia phiến bị nước biển ngâm qua lộng lấy thảm. Thi nhóm điên cuồng mà xé rách, gặm ăn huyết đục của hắn, phát ra rợn người nhai thanh. Chẳng qua vài giây đồng hồ, một cái người sống sờ sờ đều biến thành một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị tươi sống chia ăn thảm trạng, nhường bọn này thần kinh bách chiến tinh anh binh sĩ, tâm lý phòng tuyến cũng gần như hỏng mất. Bỏ cuộc phá cửa, hướng khoang thuyền chỗ sâu rút lui. Nhanh, Mai quyết định thật nhanh, hạ rút lui chỉ lệnh. Hắn hiểu rõ, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ bị bọn này giết không chết quái vật tươi sống mà chết. Còn lại các đội viên không do dự nữa, quay người đều hướng phía yến hội sảnh khác một bên thông đạo chạy như điên. Bọn hắn xông vào một cái chật hẹp hành lang, sau lưng thi nhóm cũng không có đuổi theo. Hô, hô. Các đội viên dựa lưng vào lạnh băng vết tường, kịch liệt thở hổn hển, sống sót sau hai nạn may mắn rất nhanh bị càng sâu sợ hãi thay thế. Đúng lúc này, một tên đội viên như là phát hiện gì rồi, chỉ vào vết tường, âm thanh run rẩy. "Đội trưởng, ngươi nhìn xem đó là cái gì?" Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hành lang trên vết tường, lại dùng đinh mũ đinh lấy một tấm tàu biển chở khách chạy định kỳ nội bộ địa đồ. Mà ở địa đồ bên cạnh, còn dán một quyển rõ ràng là sau đó mới để lên, tố vàng sách nhỏ. Địa, dùng đỏ như máu chưa biết, siêu siêu bẹo bẹo mà viết vài cái chữ to. Họ xin chèn quy lì thì hào quy tắt sổ tay mãi một tay lấy sổ tay kéo xuống, mượn chiến thuật đèn tin ánh sáng, rất nhanh lật ra. Một 10 giờ tối về sau, nhất định phải trong vòng 10 phút trở về khách phòng đồng thời khóa kỹ cửa phòng, trong lúc đó bất kể nghe được bất luận cái gì tiếng gõ cửa, tiếng kêu cứu, đều tuyệt đối không thể đáp lại hoặc khai môn. Hai phòng ăn gần như chỉ ở sớm 7 điểm, buổi trưa 12 giờ, muộn 6 ấn mở phóng, thời gian khác như nhìn thấy phòng ăn đèn sáng hoặc chuyển ra bộ đồ ăn tiếng va chạm, nghiêm cấm tới gần, thực tế không muốn đáp lại bên trong phục vụ viên chọn món ăn mời. Ba mỗi đầu trên hành lang nhân ảnh họa nhiều nhất chỉ có 3 tấm, như đếm tới 4 tấm, ngay lập tức quay người phi nước đại rời khỏi trước mắt hành lang, không nên quay đầu lại. Bốn bể bơi mở ra thời gian là 9:00-17:00, như phát hiện ao nước biến thành màu đỏ sậm hoặc trôi nổi mái tóc đen dài, ngay lập tức rời xa, mà nên thiên đừng lại tới gần bất luận cái gì nguồn nước, bao gồm khách phòng gọi nước. Năm tấm gương như xuất hiện hơi nước chưa biết, chỉ có thể nhìn trước 3 cái chữ, xem hết ngay lập tức dùng khăn mặt lau đi, không muốn cố gắng đọc xong hoàn chỉnh câu. Tương đầu quỷ dị tới cực điểm quy tắc, nhưng tất cả đội viên đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Này mẹ hắn là cái quỷ gì địa phương? La Mãi lật đến một trang cuối cùng lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Sao không nên cố gắng lấy bất luận cái gì cách thức rời khỏi họ xỉn chèn quỷ lì thì hảo? Không nên rời đi. Nói đùa cái gì? Người bị thu hồi chứng cứ nhiệm vụ, cùng với nhân loại nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh, đều bị bọn hắn không thể nào tuân thủ điều quy tắc này. Mãi đưa tay xách nhét vào túi, ánh mắt chuyển hướng tấm bản đồ kia, nhanh chóng tìm được rồi một cái bị vòng đỏ đánh dấu ra tới đặc thù thông đạo. Lặn xuống nước thông đạo. Chúng ta đi nơi này. Đây là con đường duy nhất. Hắn chỉ vào địa đồ, giọng nói chân thật đáng tin. Một đoàn người ngay lập tức căn cứ địa đồ chỉ thị, hướng phía thân tàu chỗ càng sâu đi tới. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải càng nhiều không thể tưởng tượng sự kiện. Trên hành lang những kia miêu tả lấy khuôn mặt tươi cười nên nhân phu nhân chân dung, khóe mắt lại chảy chậm chậm hạ hai hàng huyết lệ. Trải qua phòng tắm lúc, trong gương chiếu ra mặt, cùng bọn hắn trên mặt ngay lúc đó biểu tình hoàn toàn tương phản. Trong không khí, còn thỉnh thoảng mà quen quẩn lên từng đợt như có như không hài đồng tiếng khóc, như là có một nhìn không thấy tiểu hài, một mực bên cạnh bọn họ bồi hồi. Mỗi một bước đều nương theo lấy trên tinh thần to lớn tra tấn. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái mới hành lang. Đầu này hành lang hai bên, đồng dạng treo lấy mấy tấm nhân ảnh họa. 1, 2, 3. Phong điểu theo bản năng mà đếm lấy, khi hắn đếm tới bức họa thứ tư lúc, âm thanh im bặt mà dừng. 4 tờ. Tất cả mọi người dừng bước lại, trong nháy mắt hồi tưởng lại quy tắc sổ tay bên trên điều thứ 3. Ngay lập tức quay người phi nước đại rời khỏi trước mắt hành lang, không nên quay đầu lại. Nhưng này đầu hành lang là thông hướng lặn xuống nước thông đạo con đường phải đi. Bọn hắn giơ súng lên, khẩn trương đề phòng bốn phía, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Một giây, hai giây, mười giây đi qua, cái gì cũng không có phát sinh. Làm cái gì, hù dọa người? Một tên đội viên nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng mắng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên cạnh bàn tử đột nhiên như là thấy quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau hắn, hai mắt trợn tròn xoe, miệng há lớn, lại không phát ra thanh âm nào. Kia đội viên nghi ngờ quay đầu, hắn nhìn thấy nguyên bản đi theo sau chính mình một tên khác đồng đội, không thấy, không phải không thấy, hắn nhìn thấy trên tường kia bức thứ tư nhân ảnh họa, bức tranh nguyên bản cái đó mặc cung đình lễ phục, khuôn mặt mơ hồ nam nhân, giờ phút này lại biến thành bọn hắn mất tích đồng đội bộ dáng. Bức tranh đồng đội mang trên mặt một vòng quỷ dị mỉm cười, làn da bảy biện da chết chìm sâu đặc hữu màu xanh trắng sưng, cùng trước đó trong phòng yến hội những kia sát chết trôi giống nhau như lúc. A, tiếng thét gào phá vỡ hành lang yên tĩnh, cháy mau, mày giống giận, tất cả mọi người cũng không dám lại có chút do dự, quay người đều hướng về nơi đến phương hướng phi nước đại. Liên tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, bọn hắn kinh hãi phát hiện, tại bọn họ lúc đến giao lộ, kia phiến mở tối trong bóng tối, một người mặc cổ điển cung đình lễ phục cao lớn thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở chỗ nào, triệt để phá hỏng đường lui của bọn hắn. Chính là trước kia tại bức họa thứ tư bên trong cái đó quỷ dị nam nhân. Lựu đạn. Bàn tử gào thét, kéo ra ngoài nổ, đem một viên cao bạo lựu đạn hung hăng ném tới. Oanh! Kịch liệt nổ tung cuốn lên khói đặc cùng ánh lửa, đem toàn bộ hành lang đều chấn động đến đung đưa. Nhưng mà, làn khói lửa tàn đi, cái thân ảnh kia vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, lông tóc không thương. Vật lý công kích hoàn toàn mất đi hiệu lực. Các đội viên triệt để tuyệt vọng. Trong hành lang ánh đèn bắt đầu điên cuồng mà lóe lên, lúc sáng lúc tối. Nương theo lấy mỗi một lần ánh đèn dập tắt cùng sáng lên, cái đó quỷ dị thân ảnh đều tại lấy một loại thuấn di loại phương thức, không ngừng tới gần. Không, không được qua đây. Một tên đội viên tinh thần tan bỡ, điên cuồng mà bắt cỏ. Ngay tại ánh đèn lần nữa dập tắt đồng thời sáng lên trong nháy mắt, cái thân ảnh kia xuất hiện ở trước mặt hắn. A, tên kia đội viên liền cùng hắn kêu thảm, bị cùng nhau kéo vào vô biên trong bóng tối, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy, không nên quay đầu lại. Mãi lúc này cuối cùng ý thức được quy tắc sổ tay trong khuyên bảo tầm quan trọng. Hắn mang theo còn lại đội viên, điên cuồng mà phóng tới bên cạnh một cái lối rẽ, xông vào một cái khác đầu hành lang về sau, bọn hắn quay đầu nhìn lại, kia họa trung nhân ảnh cũng không có đổi tới. Phạm vi hoạt động của nó dường như giới hạn tại cái kia treo lấy bốn bức vẽ hành lang. Đội ngũ trong khoảng thời gian ngắn đều hao tổn ba người. Tất cả mọi người sĩ khí đều hạ xuống băng điểm, tuyệt vọng như là ôn dịch loại tại người sống sót trong lan tràn. Chương 154, quỷ ảnh chương 154, quỷ ảnh quyển kia sổ tay. Bàn tử đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng nặc hối hận, chúng ta mẹ nhà hắn nên coi nó là thành thánh kinh đến đọc. Không một người nói chuyện. Bây giờ nói những thứ này đã chậm. Quyển kia địa đồ bên cạnh sách nhỏ, không phải cái gì đồ ác, mà là trên chiếc thuyền này duy nhất cầu sinh chỉ nam. Mà bọn hắn lại bởi vì nhiệm vụ củng cố hữu ngạ mạn, vi phạm với phía trên quy tắc, dẫn đến đồng hành đồng đội chết thảm. Cái kia thông hướng lặn xuống nước thông đạo con đường, còn cần vòng qua hai cái quang. Việc đã đến nước này, bọn hắn không có lựa chọn. Kiểm tra đạn dược, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đội trưởng, sổ tay đã nói không nên rời đi nơi này, chúng ta. Cơ miệng. Mày đột nhiên quay đầu, tắt chiến dưới mũ giáp, hai mắt huyết hồng, muốn ở lại chỗ này chờ chết, hay là nghĩ biện pháp tiếp tục sống, tự chọn. Một đầu cuối cùng quy tắc là bọn hắn không thể không vi phạm, nhưng bọn hắn có thể làm hết sức mà tuân thủ những quy tắc khác, để tránh tạo thành đội ngũ càng nhiều thương vong. Không ai nói thêm nữa một chữ. Bọn hắn miễn cưỡng lên tinh thần, bưng lên hương, lấy càng thêm cảnh giác tư thế, tiếp tục hướng phía thân tàu chỗ sâu sờ soạn. Cuối hành lang là một cái hở khép cửa, phía sau cửa là một cái rộng lớn hàng hóa dỡ hàng khu. Cao lớn trên trần nhà, mấy đĩa mờ nhạt bóng đèn thả xuống thảm đạm ánh sáng, đem trên mặt đất chồng chất thùng đựng hàng cùng tạp vật, lôi ra dài dài ngắn ngắn, hình thù kỳ quái ảnh tử. Trong không khí cố kia hư thối hôi thối, ở chỗ này đạt đến đỉnh núi. Năm người cẩn thận bước vào, bước chân dẫm tại kim loại trên sàn nhà, phát ra trống rỗng tiếng vọng. Nơi này cảm giác không thích hợp. Phong Điểu thấp giọng, ánh mắt của hắn ở chỗ nào chút ít vặn bẹo ảnh tử thượng quét tới quét lui. Những kia ảnh tử quá rõ ràng được giống như là sống. Đột nhiên, đội ngũ cuối cùng một tên đội viên phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên. Đi ở phía trước mại đột nhiên quay đầu. Làm sao vậy? Tên kia đội viên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thân thể lấy một cái cực kỳ ma quái biên độ nhẹ nhàng run rẩy. Họng súng của hắn bất lực rủ xuống, con mắt trừng được to lớn, nhìn chằm chằm dưới chân của mình. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cái bóng của hắn, cái đó bị ánh đèn bắn ra trên mặt đất màu đen hình người hình dáng, giờ phút này đang bị một cái từ thùng đựng hàng trong bóng tối vươn ra, càng thêm đen nhánh móng vuốt gắt gao bắt lấy. Kia móng vuốt căn bản không giống như là thực thể, càng giống là một đoạn thuật thúy, lưu động hắc ám. Khai hỏa. Mai phản ứng cực nhanh, giống giận hạ lệnh. Cốc cốc cốc. Viên đạn trong nháy mắt chuốt xuống hướng cái đó âm ảnh. Nhưng mà, tất cả viên đạn đều mặc thấu đoàn kia hắc ám, đánh vào phía sau thùng đựng hàng bên trên, bắn ra chói mắt hỏa tinh. Tại mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, con tia đen nhánh móng vuốt đột nhiên kéo một cái. Xoẹt, một tiếng giận người, vải vóc như tê liệt tiếng vang kỳ quái. Tên kia đội viên ảnh tử bị gắng gượng mà từ trong cắt ra, xé thành hai nửa. Không. Tên kia đội viên phát ra nhân sinh trong cuối cùng một tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Một giây sau, thân thể hắn ngay tại trước mắt bao người, như là bị một cái vô hình to lớn lợi nhận chặn ngang chặt đứt. Nửa người trên cùng nửa người dưới trong nháy mắt tách rời, tiên huyết cùng nội tạng xôn xao một chút, chảy lan đầy đất. vết cắt trơn nhắn được giống mặt kính. Hắn thậm chí không có kêu thảm, cứ như vậy cắt thành hai đoạn, nửa người trên ngã rầm trên mặt đất, trong ánh mắt còn lưu lại cực hạn sợ hãi. Chạy, chạy mau. Tất cả mọi người lý trí tại thời khắc này triệt để đứt đoạn. Đây là thứ quỷ gì? Công kích ảnh tử, có thể giết chết bản thể. Nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Còn sót lại tóc người điên một dạng, hướng phía giữa hàng khu bên kia phi nước lại. Phía sau bọn họ trong bóng tối, cái đó mơ hồ, do đơn thuần hắc ám tạo thành quái vật hình người, không nhanh không chậm đuổi theo. Nó không có chân, chỉ là trên mặt đất trượt, lại mau đến kinh người. Bàn tử, tiềm hộ, mại gào thét. Bàn tử đột nhiên dừng bước lại, xoay người, từ bên hông kéo xuống hai cái pháo sáng, kéo ra ngòi nổ đều ném tới. Ánh sáng mạnh trong nháy mắt bộc phát, tất cả giữa hàng khu bị chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Cái kia nhân hình ám ảnh tại ánh sáng mạnh phát xuống ra một hồi y mắng rít lên, thân hình đều trở nên mờ nhạt rất nhiều. Hữu dụng. Nhưng mà, mọi người ở đây nhìn thấy hy vọng trong nháy mắt. Một đạo khác hắc ảnh lấy tốc độ nhanh hơn, từ khía cạnh trong bóng tối thoát ra, lao thẳng tới chạy ở cuối cùng một tên đội viên. Cẩn thận. Phong Điểu phát ra kêu sợ hãi, nhưng quá muộn. Tên kia đội viên chỉ cảm thấy dưới chân siết chặt, cái bóng của hắn bị quái vật gắt gao dẫm ở hắn kinh hãi cúi đầu, nhìn thấy quái vật kia giơ lên lợi trảo. Không. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tử giống giận đánh tới, một tay lấy tên kia đội viên đẩy ra. Chính hắn lại bởi vì trọng tâm bất ổn, té ngã trên đất. Cái bóng của hắn hoàn toàn bại lộ tại quái vật phạm vi công kích phía dưới. Fujiu. Bàn tử đối với quái vật kia, so với một cái quốc tế hữu hảo thủ thế. Một giây sau, màu đen lợi trảo hung hăng chém xuống. Mập mạp ảnh tử bị trong nháy mắt xé nát, mà thân thể hắn cũng theo đó chia năm xẻ bảy, biến thành một chô mơ hồ huyết đủ. Bàn tử, mái hốc mắt muốn nước, ngư lôi mảnh vỡ đều rơi tại bàn tử tàn phá bên cạnh thi thể. Đó là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Thế nhưng, hắn đã không có thời gian đi nhặt được. Cái đó hắc ám quái vật, tại giết chết bàn tử sau đó, lần nữa hướng phía bọn hắn đánh tới. Chỉ còn lại cuối cùng mười mấy mét, lặn xuống nước thất kia phiến trầm trọng hình tròn cửa quang đang ở trước mắt. Đội trưởng, chạy ngay đi. Phong Điểu cùng một tên khác đội viên một trái một phải, bảo hộ ở mái bên cạnh. Ta tới đoạn hậu. Tên kia đội viên gầm rú, quay người đều hướng phía quái vật bọn tới, cố gắng dùng thân thể chính mình là đội trưởng tranh thủ mấy giây cuối cùng chung thời gian. Hắc ảnh hiện lên. Tên kia đội viên ảnh tử bị trong nháy mắt xuyên qua, hắn kêu thảm ngã xuống đất, thân thể trở thành khối vụn, thất khiếu chảy máu mà chết. Chỉ còn lại Mại cùng Phong Điểu. Đi. Đội trưởng, đem thông tin mang đi ra ngoài. Phong Điểu dùng hết lực khí toàn thân, đem Mại hung hăng đẩy hướng lặn xuống nước thất cửa khoang. Mại nặng nề mà đâm vào cửa khoang bên trên, to lớn lực trùng kích nhường đầu hắn bó tay hoa mắt. Hắn quay đầu, chỉ thấy Phong Điểu thân thể bị hắc ám triệt để thôn phệ. Không. Mại phát ra như dã thú gầm gừ. Nhưng này phiến trầm trọng cửa khoang lại tại phía sau hắn, chậm rãi tự động đóng. Ầm ầm, nương theo lấy cuối cùng một tiếng trầm muộn tiếng vang, toàn bộ thế giới an tĩnh. Ngoài cửa là hắn tất cả huynh đệ. Trong môn chỉ còn lại hắn một người sống. Mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi, từ tác chiến mũ giáp trong khe nước không ngừng tuôn ra. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong cuối cùng một tia tình cảm bị triệt để đè xuống, thay vào đó là lạnh băng, thuộc về quân nhân quyết tuyệt. Hắn nhanh chóng mặc tốt dụng cụ lặn, khởi động tiềm thủy thương khẩn cấp thoát ly chương trình. Nương theo lấy một hồi rung động dữ dội, tiềm thủy thương từ họ xỉn chèn bí lì tì hào dưới đáy thoát ly, chìm vào lạnh băng, hắc ám bên trong biển sâu. Cảnh dịch hào đèn pha, cuối cùng tại quần quần trên mặt biển, phát hiện một cái trôi nổi bóng người. Đội tìm kiếm cứu nạn đem đã mệt là mải vớt lên thuyền. Khi hắn bị lấy nón an toàn xuống, tấm kia che kín vết máu cùng nước mắt trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Y tế binh vì hắn xử lý vết thương, cho hắn phủ thêm dày cuộc chăn lông. Mai tựa ở ướt lạnh mạn thuyền bên trên, ngơ ngác nhìn qua dưới chân trên bong tàu một bãi nước đọng. Nước đọng phản chiếu ra hắn mệt mỏi, chán nản thân ảnh. Chỉ là kia cái bóng trong nước, hình dáng lại tại lặng yên phát sinh biến hóa. Thân hình của nó đang không ngừng bặm mẹo, kéo dài, trở nên dữ tợn mà quái dị, hoàn toàn không còn là nhân loại bộ dáng. Chương 155, sớm đã tử vong. Chương 155, sớm đã tử vong. Anh hùng, chào mừng về nhà. Lạnh băng khoang chữa bệnh bên trong, ngoại trưởng Johnson tấm kia mặt phì nộn gạt ra nụ cười rối trá, vỗ vỗ mải bả vai. Mải mặt không biểu tình. Hắn quay về, là U Linh tiểu đội duy nhất người sống sót, hắn được tạo nên trở thành can đảm anh hùng, tiếp nhận rồi tối cao quy cách trị liệu cùng lời khen. Tối cao hội nghị quân sự thất. Bắc Mỹ liên hợp tất cả cao tầng tướng lĩnh tụ tập lại, bầu không khí ngưng trọng. Mải âm thanh khàn khàn, như bị giấy giáp mải qua, bình tĩnh tự thuật chiếc thuyền kia thượng phát sinh tất cả. Đây không phải là tàu biển chở khách chạy định kỳ, là một cái sống phần mộ. Chúng ta lên thuyền về sau, thông tin đều là mất. Trên thuyền khắp nơi đều là thi thể, bị nước biển phao được xương trắng bệnh, nhưng chúng nó xe động. Hắn dừng một chút, trong phòng họp chỉ có các tướng quân thô trọng hô hấp. Phát sóng trong xe vang lên quỷ dị vũ khúc, sau đó, những thi thể này liền biết tụ tập đến yến hội sảnh, bắt đầu dùng cơm. Ăn cái gì? Một tên tứ tinh thượng tướng nhịn không được hỏi. Mài ánh mắt trống rỗng, nhìn về phía tướng lĩnh, gàn từng chữ phun ra đáp án. Ăn những kia hư tối, khiến người ta buồn nôn hải sản. Còn có, ăn hết chúng ta người sống. T, hít vào khí lạnh âm thanh tại trong phòng họp hết đợt này đến đợt khác. Viên đạn đối bọn chúng vô dụng, chúng nó căn bản sẽ không chết. Chúng ta bị đuổi giết, chạy đến hành lang, sau đó phát hiện một quyển quy tắc sổ tay. Mài đem trong trí nhớ quy tắc từng đầu thuật lại ra đây. Về không thể lái cửa, không thể tới gần phòng ăn, không thể nhìn nhiều họa, không thể chiếu tấm gương. Mỗi nhiều lời một cái, các tướng quân sắc mặt thì càng bạch một phần. Chúng ta trái với quy tắc, đội viên của ta. Một người tiếp một người mà chết. Có bị hoán ướt, có. Bị ảnh tử giết chết. Ảnh tử. Johnson nhíu mày, này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Đúng vậy, ảnh tử. Mai ngẩng đầu, cặp kia vằn vện kia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Johnson, một cái do đơn thuần hắc ám tạo thành quái vật, nó công kích cái bóng của ngươi, thân thể của ngươi liền sẽ bị xé nát. Của ta tất cả huynh đệ đều chết tại nó trong tay. Tất cả phòng họp lâm vào đáng sợ yên tĩnh. Thật lâu, vị kia tứ tinh thượng tướng mới vất vả mở miệng. Vậy là ngươi như thế nào? Tiềm thủy thương. Mai nói, ta khởi động khẩn cấp thoát ly chương trình, từ đáy thuyền trốn thoát. Viên kia ngư lôi mảnh vỡ đâu? Johnson quan tâm nhất, hay là cái này? Rơi tại giữa hàng khu, tại ta đội viên bên cạnh thi thể. Ta không thể cầm bể. Johnson trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại bị một loại cuồng nhiệt hưng phấn thay thế. Quý dị, liên bang đám lao ra kia nói lại là thật sự. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, ánh mắt tỏa sáng, nhưng cái này càng là cơ hội của chúng ta. Các tướng quân, hắn ngắm nhìn bốn phía, âm thanh tràn đầy kích động tính, liên bang muốn dùng cái này tới bắt bóp chúng ta, thành lập cái gì chó má toàn cầu liên minh. Nam mơ, thứ này tất nhiên xuất hiện tại chúng ta Bắc Mỹ liên hợp hải vực, đó chính là thượng đế đối với chúng ta khảo nghiệm. Lần tiếp theo, chỉ cần nọ xỉn chèn quý lì tỷ hào lại xuất hiện, chúng ta đều dùng đẳng cấp cao nhất võ lực, dùng chính chúng ta phương thức, đem nó triệt để từ trên địa cầu xóa sạch. Chúng ta muốn để toàn thế giới xem xét, ai mới là cái tinh cầu này kẻ thống trị. Các tướng quân bị hắn kích động được nhiệt huyết dâng lên, sôi nổi phụ họa. Chỉ có mải, cúi đầu, không ai nhìn thấy cái bóng của hắn đang vặn vẹo run rẩy. Dài răng giặc ngày nghỉ phê tiếp theo, mải về tới ở vào vùng ngoại thành nhà. Hắn mở cửa, thê tử Emily thét chói tai vang lên nhào vào trong ngực hắn, dùng hết lực khí toàn thân ôm hắn, sợ hắn lần nữa biến mất. Người quay về, người cuối cùng quay về. Mải tham lam ngửi ngửi thê tử trong tóc hương thơm, kia mùi vị quen thuộc, cuối cùng đưa hắn từ nơi đó ngục loại trong trí nhớ tạm thời kéo lại. Hắn đem thê tử chặn ngang ôm lấy, nặng nề mà đóng cửa lại. Trong phòng ngủ, một hồi cực hạn triền miên bộc phát. Đây không phải bớt bé an ủi, càng giống là một hồi phát tiết. Mai đem cái này cái tuần lễ sợ hãi, tuyệt vọng, thống khổ, hung hăng phát tiết ra ngoài. Thời gian giống như trở về quỹ đạo. Nhưng mà một tuần sau, Emily tại bữa sáng lúc đột nhiên khô khốc một hồi hoẹ, sắc mặt tái nhợt. Mai căng thẳng trong lòng, ngay lập tức mang nàng đi bệnh viện. Một phen kiểm tra về sau, y sinh cầm bản báo cáo, vẻ mặt tươi cười đi đến. Chúc mừng ngươi, Mai tiên sinh, ngươi muốn làm ba ba. Mai ngây ngẩn cả người. Emily cũng ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt tách ra mừng như điên. Ý địa sinh, ngươi xác định sao? Đương nhiên. Ý địa sinh cười nói, siêu âm biểu hiện, thai nhi đã nhanh 3 tháng, rất khỏe mạnh. 3 tháng. Ba chữ này, như một đạo thiểm điện, bổ vào mãi trên đỉnh đầu. Nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt ngưng kết. Về đến nhà. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Emily còn đắm chìm trong sắc biến thành mẫu thân trong vui sướng, mà mãi chỉ là ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời. Thân ái, ngươi làm sao vậy? Emily đã nhận ra không thích hợp. Mãi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng được dò người. Ngươi nói cho ta biết, đứa nhỏ này là của ai? Emily nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Mai, ngươi đang nói cái gì? Hải tử đương nhiên là ngươi. Ta sao? Mai cười lạnh, 3 tháng trước ta ở nước ngoài thi hành nhiệm vụ, chúng ta căn bản không có cơ hội ở cùng một chỗ. Ngươi nói cho ta biết, 3 tháng này lớn hải tử, là của ta. Emily màu máu trong nháy mắt chút bỏ hết, nàng điên cuồng má lắc đầu. Không. Ta không có. Mai, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có phản bội ngươi. Lại là bộ này lý do thoái thác. Mai đột nhiên đứng dậy, chán nổi gân xanh lên, lần trước ngươi cũng vậy nói như vậy. Kết quả thì sao? Nếu không phải ta bắt được ngươi cùng cái đó con chó để hàng xóm trong xe lêu lồng, ngươi có phải hay không còn muốn giấu giếm ta cả đời? Vết xe đổ, là trong lòng của hắn vĩnh viễn gai. Đó là một bất ngờ. Ta uống quá nhiều rồi. Emily điên cuồng má thét lên, lần này không giống nhau. Ta thật sự không có. Ta xin thể. Ngươi lấy cái gì xin thể? Mai từng bước ép sát, hai mắt xích hồng, ngươi cái này kỹ nữ. Ngươi lại cho ta đội nón xanh. Cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng lúc này, Mai đột nhiên cảm thấy trái tim truyền đến đau đớn một hồi, như bị một đầu bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Hắn đột nhiên che ngực, thân thể run rẩy kịch liệt. Phúc. Một ngụm đen nhánh sền sệt huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra ngoài, ở tại Emily hoảng sợ trên mặt. Mai. Emily phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Mai co quắp, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, nặng nề mà ngã tại trên sàn nhà. Sau đó, Mai bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Nhưng y sinh kiểm tra sau tuyên bố, Mai sớm đã tử vong. Phần này thông tin rất nhanh bị còn tại chú ý Mai tình huống Bắc Mỹ liên hợp cao tầng biết được. Cùng một ngày, chậm một chút một ít thời gian. Quân vương phòng họp. Ngươi nói cái gì? Johnson một cái nắm chặt tới trước báo cáo sĩ quan cổ áo. Lặp lại lần nữa. Sĩ quan kia sắc mặt trắng bệnh, âm thanh phát run. Trưởng quan. Ú Linh tiểu đội duy nhất người sống sót, Mai khám nghiệm tử thi báo cáo ra. Pháp y suy đoán. Hắn thực tế thời điểm tử vong, là tại một tuần trước. Một tuần trước. Đó chính là hắn từ họ xỉn chẹn quý lì tì hào thượng được cứu trở về thời gian. Trong phòng họp tất cả cao tầng, tất cả đều cứng ở tại chỗ, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng trán. Bọn hắn trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Là người chết. Cái đó hướng bọn hắn báo cáo tình hình, tiếp nhận bọn hắn ngợi khen anh hùng. Đã sớm chết. Vị kia tứ tinh thượng tướng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên lật ra mải khẩu thuật ghi chép, tìm được rồi về quy tắc sổ tay một đầu cuối cùng. Sáu không nên cố gắng lấy bất luận cái gì cách thức rời khỏi họ xỉn chèn quý lì tì hào. Tất cả mọi người, dùng mình. bọn hắn cho rằng Mại là duy nhất người sống sót. Nhưng bây giờ nhìn tới, chiếc thuyền kia bên trên, căn bản không có người sống sót. Nó chỉ là thả một cái thi thể quay về, một cái đã sớm chết mất thi thể. Ở đây tất cả cao tầng trong lòng phát run. Bọn hắn ý thức được, họ xin chèn quy lý tỷ hào lực lượng kinh khủng kia, thậm chí năng lực ảnh hưởng đến trên bờ, ảnh hưởng đến Bắc Mỹ liên hợp. Giờ này khắc này, bọn hắn tất cả mọi người không khỏi hy vọng, họ xin chèn quy lý tỷ hào đối với ngoại giới mang tới khủng bố dừng ở đây. Nhưng mà, sự việc sẽ như vậy đơn giản sao? Cùng lúc đó, Emily một thân một mình tại chỉ còn nhà của nàng là người. Nàng có thể vô cùng xác định, 3 tháng trước nàng không có ngoại tình. Lần gần đây nhất chuyện phòng khe, cũng là một tuần trước, trợ phu Mại vừa trở về lúc, nàng cùng hắn cùng nhau. Đã như vậy, nàng vì sao lại bị kiểm tra ra, đã mang thai 3 tháng đâu? Trong thoáng chốc, Emily đột nhiên cảm giác bụng của mình truyền đến một hồi dị động. Nàng theo bản năng mà bước lên đi. Sau đó, nàng kinh hãi phát hiện, bụng của mình, không biết khi nào, đã bành trướng đến một cái quỷ dị tình trạng. Rõ ràng còn chưa đi qua một ngày, trước kia mang thai 3 tháng bụng, giờ phút này lại khoảng chừng hoài thai 5, 6 tháng loại lớn. Như là có đồ vật gì đang trong thân thể của nàng, điên cuồng mà sinh trưởng. Chương 156, phôi thai chương 156, phôi thai. Không, không. Emily lảo đảo mà xông ra ra môn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đi bệnh viện. Nàng như bị điên xông vào phụ cận tốt nhất bệnh viện, SCT Zone bệnh viện tư nhân, như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Y y sinh, van cầu ngươi, mau cứu ta. Nàng bắt lấy một cái đi ngang qua y sinh áo khoác trắng, âm thanh vì sợ hãi mà sắc nhọn và mèo. Bụng của ta, nó không thích hợp. Tiếp trận là khoa phụ sản thâm niên chuyên gia, họp mạn y sinh. Hắn nhìn trước mắt cái này sắc mặt trắng bệnh, tinh thần gần như tan vỡ nữ nhân, dưới tấm kính ánh mắt mang theo một tia trấn an tính chức nghiệp hóa mỉm cười. Nữ sĩ, mời bình tĩnh, ta trước vì ngươi làm một cái siêu âm kiểm tra. Họp mạn muốn cho rằng này lại là một lần bình thường khoa phụ sản kiểm tra, nữ nhân có thể có mắc bệnh xa nang loại hình tật bệnh. Nhưng mà làm siêu âm thăm dò tại Emily phần bụng lướt qua. Trên màn hình hiện ra hình ảnh trong nháy mắt, họp mạn ý sinh trên mặt mỉm cười đọc lại. Đó là cái gì? Thai nhi? Không, căn bản không như. Đó là một đoàn bóng ma mơ hồ. Hình dáng vặn vẹo mà quái dị, như một cái của mình, mọc đầy xúc tu quái vật, chính thông qua vô số tinh mịn đường ống, điên cuồng mà từ mẫu thể hấp thu cái gì. Trên màn hình chỉ số đang điên cuồng nhảy lên, biểu hiện cái này thai nhi tế bào phân liệt tốc độ là nhân loại bình thường mấy chục lần. Đó căn bản không phải cái gì bệnh xa nang, cũng không phải thai nhi. Họp mạn hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút. Trong mắt của hắn lóe lên phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, cũng không phải đối với bệnh nhân đồng tình, mà là một loại hỗn tạp rung động, ngạc nhiên cùng cực hạn tham lam sát thái. Này rất có thể là một loại mới sinh vật hoặc là bệnh độc, một cái hoàn mỹ, sống sờ sờ, đang cao tốc tiến hóa biến dị sản phẩm. Có thể trên người nó có chút đặc tính, đối với những kia đang đứng ở bình cảnh hạng mục, vĩnh sinh, tự lành sẽ đưa đến cực lớn thúc đẩy tác dụng. Điều này có ý vị gì? Độc quyền, không cách nào lường được cơ hội buôn bán. Cùng với sau lưng hắn cái đó khổng lồ tập đoàn tha thiết ước mơ sinh vật khoa kỹ đột phá, mà thân làm phát hiện đây hết thảy người hắn, tất nhiên sẽ đạt được khó mà ma diệt công lao, cùng với tài sản to lớn. Hắn ngay lập tức lui bên cạnh bộ sĩ, khóa trái phòng kiểm tra cửa. Emily nữ sĩ, tình huống của ngươi rất đặc thù. Giọng Hoffman ép tới rất thấp, lại mang theo một loại làm cho người không cách nào kháng cự mê hoặc. Chúng ta có thể phát hiện một loại hoàn toàn mới tật bệnh. Vì an toàn của ngươi, ngươi cần tiếp nhận cấp cao nhất cách ly trị liệu. Chẳng qua ở trước đó, ta cần trước hướng bệnh viện cao tầng xin phép một chút, chờ một lát điện thoại của ta. Emily liên tục gật đầu, nàng lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hoffman. Hoffman rời khỏi phòng về sau, hướng bệnh viện phía sau tư bản vương cao tầng hội đồng quản trị gọi điện thoại. Sau đó không lâu, Hoffman quay về, mang trên mặt cười. Tin tức tốt, Emily nữ sĩ. Hội đồng quản trị đã phê chuẩn, đem ngài chuyển rời đến chúng ta dưới cờ tân tiến nhất an dưỡng căn cứ nghiên cứu, chỗ nào có toàn thế giới tốt nhất chuyên gia, nhất định có thể trị hết ngươi. Emily vì sốt ruột trị liệu, không nghi ngờ gì. Một cỗ toàn thân đen nhánh bảo vệ cỗ xe, lặng yên không một tiếng động trượt vào bệnh viện Gaza tầng ngầm. Emily bị hộ tống lên xe. Ngoài cửa sổ xe, thành thị đèn đuốc càng ngày càng xa. Cỗ xe cuối cùng lái vào một mảnh đề phòng xâm nghiêm vùng ngoại thành. To lớn sắt thép miệng cống chậm rãi mở ra, cỗ xe dọc theo hình đinh ốc thông đạo, không ngừng hướng sâu trong lòng đất chạy tới. Làm cửa xe mở ra, Emily nhìn thấy, không phải cái gì an dưỡng căn cứ, mà là một cái to lớn, lạnh băng, tràn đầy kim loại cùng nước khử trùng mùi không gian dưới đất. Bốn phía là trầm trọng hợp kim vách tường, mặc màu trắng vô quần phục các nghiên cứu viên thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Emily tâm dần dần chìm đến đáy cốc. Nàng cảm thấy không thích hợp. Nơi này là nơi nào? Các ngươi không phải nói chào mừng đi vào tờ rộ mẹ tờ giật sở nghiên cứu, Emily nữ sĩ. Một người mặc tây trang màu đen, khí chất lanh khốc nam nhân đi tới, hắn chính là sở nghiên cứu người phụ trách, cả bạn. Từ hôm nay trở đi, ngươi là nhân loại vĩ đại tiến bộ, làm ra độc nhất vô nhị công hiến. Vừa dứt lời, hai cái cường tráng bảo vệ nhân viên liền bật lên, cưỡng ép đem Emily bắt lấy. Không, các ngươi gạt ta, thả ta ra, các ngươi bọn này ma quỷ. Emily rốt cuộc hiểu rõ đến, điên cuồng mà dãy rủa, chửi mắng. Nhưng một nữ nhân, nhất là cơ thể yếu nữ nhân, lại như thế nào là bảo vệ nhân viên đối thủ? Rất nhanh, trong phòng, lạnh băng chói buộc mang đưa nàng tay chân một mực cố định, các loại lóe ra đèn chỉ thị thăm dò cùng tuyến ống, bị không chút lưu tình liên tiếp đến thân thể của hắn các nơi. Phản kháng của nàng cùng cầu xin tha thứ, tại đây tọa lạnh băng sắt thép lồng giam trong, có vẻ như vậy yếu ớt. Mới đầu, Emily còn có khí lực gào thét, nhưng vẹn vẹn qua một ngày, nàng tiếng động đều ngày càng yếu ớt. Làn da của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô gắt, chết sáng bóng, một đầu tịnh lệ tóc vàng cũng bắt đầu rất nhiều mà chóc ra. Cả người như một đóa bị nhanh chóng ép khô trình độ hoa tươi, nhanh chóng khô héo. Tất cả sinh mệnh lực đều bị trong bụng cái đó kinh khủng quái vật tham lam hút đi. Cả bạn đứng ở dãy cột phòng ngừa bạo lực thủy tinh ngoại, lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy, hắn không cùng Emily tiến hành bất luận cái gì trực tiếp tiếp xúc. Cơ thể sống lấy mẫu kết quả thế nào? Báo cáo sở trưởng, huyết dịch, nước ối, tất cả mẫu vật cấu thành đều cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Một tên nghiên cứu viên báo cáo, vấn đề là xuất hiện ở cái đó thai nhi trên người. Vậy thì chờ. Cả bạn ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng. Chờ đến nó xuất sinh, trực tiếp bắt được. Ta cần một cái hoàn chỉnh, sống mẫu vật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Emily bụng đã bành trướng đến sắp sinh 9 tháng khủng bố kích thước, mà thân thể của hắn cũng đã tiểu tụy được không thành hình người. Nàng suy yếu đến nỗi ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, dùng một đôi tràn đầy vô tận oán độc cùng cừu hận con mắt, nhìn chằm chằm mỗi một cái từ bên người nàng trải qua nghiên cứu viên. Nàng trong lòng, dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra ác độc nhất chớ chú. Chớ chú nơi này hết thảy mọi người. Chớ chú bọn hắn. Nhấm nháp giống như nàng thống khổ. Ngày này, họp mạn y sinh đi vào phòng cách ly ngoại, khoảng cách gần quan sát cái này sắp vì hắn đem lại vô thượng vinh quang kỳ tác. Ngay tại hắn cách thủy tinh, si mê nhìn chăm chú Emily kia to lớn được kém xa bụng lúc. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình phân bụng, truyền đến một hồi như kim đâm kịch liệt và đau. Ê! Họp mạn kêu lên một tiếng đau đớn, ố bụng, trên trán trong nháy mắt toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn cúi người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Họp mạn y sinh! Ngài làm sao vậy? Bên cạnh nghiên cứu viên thấy thế, liền vội vàng tiến lên nâng, ta bị ngài đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, tên điên nghiên cứu viên vừa dứt lời. A! Một tiếng đồng dạng kêu thảm, từ chính nàng trong miệng phát ra. Tên điên nghiên cứu viên cũng bưng kín bụng của mình, đau khổ co quắp tại mà, thân thể kịch liệt co quắp. Họp mạn cùng tên kia nữ nghiên cứu viên bị khẩn cấp đưa vào một gian khác đặc thủ phòng quan sát, làm dạng đơn giản siêu âm nghi thăm dò. Giá tại họp mạn cùng nữ nghiên cứu viên kia không ngừng chuyển đến đau nhức trên phần bụng lúc. Ở đây ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại kết nối trên màn hình. Một giây sau, làm hình ảnh rõ ràng xuất hiện ở trên màn ảnh một khắc này. Tất cả phòng quan sát lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn thấy một cái để bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy, đông kết hình tượng. Tại họp mạn y sinh cùng nữ nghiên cứu viên trong ổ bụng, hai cái cùng ẻm mỹ lì trong bụng quái vật kia giống nhau như lúc, mọc đầy xúc tu quỷ dị phối thai, đã thành hình. Đợt, van cầu phát tài tay nhỏ điểm điểm món quà ngày làm việc lưu lượng chém năng lưng. Ta cần các ngươi quang chương 157, phá kén chương 157, phá kén họp mạn cùng nữ nghiên cứu viên trong bụng cũng xuất hiện phối thai tin tức này, tạm tờ rổ mẹ tờ giật sở nghiên cứu cái này kín không kẽ hở pháo đài dưới đất bên trong, ẩm vang dẫn bạo. Khủng hoảng, giống một loại nhìn không thấy, có thể thông qua không khí truyền bá siêu cấp virus, lây nhiễm mỗi người. Khẩn cấp loại bỏ mệnh lệnh bị lập tức hạ đạn. Kết quả khiến người kinh hãi. Bao quát họp mạn ở bên trong, tất cả cùng ẻ mỹ lì từng có trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc mật thiết bảy tên hoạch tâm nghiên cứu viên, vô luận nam nữ, vô luận tuổi tác, đều không ngoại lệ. Bọn hắn trong bụng, tất cả đều xuất hiện một cái đang lấy tốc độ kinh khủng điên cuồng sinh trưởng quỷ dị phối thai. Sở nghiên cứu bên trong, những cái kia ngày bình thường âu phục dày da, tự khoe là nhân loại tiến hóa người dẫn đường các nhà khoa học, triệt để loạn trật ước. Sở trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là một loại kiểu mới virus sao? Thông qua không khí truyền bá. Ông trời của ta, ta chỉ là cho nàng làm qua một lần khoảng cách gần kiểm tra, thậm chí không có tiếp xúc nàng. Mau cứu ta. Ta không nghĩ trong bụng mọc ra cái quái vật. Sở nghiên cứu người phụ trách cả bạn, nhìn xem loạn cả một đoàn các đồng nghiệp, trong ánh mắt không có nửa phần thương hại, chỉ có đối đãi thí nghiệm vật liệu dò xét. Tiến tĩnh. Giọng cả bạn rõ ràng truyền đến mỗi một nơi hẻo lánh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Từ giờ trở đi, tất cả người bị lây, lập tức tiến vào số 7 cách ly quan sát khu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cách ly quan sát khu là cái gì? Là thả vật thí nghiệm địa phương. Này chỗ nào là cách ly trị liệu? Đây rõ ràng là đem bọn hắn cũng làm thành chuột bạch. Không. Các bạn, ngươi không thể làm như vậy. Họp màn bác sĩ phản ứng đầu tiên, hạng mục này là ta sẽ báo. Ngươi không thể đem ta xem như vật thí nghiệm. Thả ta ra ngoài. Nhưng mà cầu xin tha thứ vô dụng. Võ trang đầy đủ bảo an nhân viên rất nhanh xuất hiện, cầm thương miệng nhắm ngay bọn hắn. Bọn hắn bị buộc lấy tiến vào cách ly phòng quan sát. Ngày xưa cao cao tại thượng các nhà khoa học, giờ phút này triệt để kéo xuống ngụy trang, biến thành nhất chật vật tù phạm. Bọn hắn điên cuồng địa vớt nặng nghề hợp kim pha lê, đối băng lãnh giám sát thăm dò kêu khóc, chửi mắng, cầu xin tha thứ. Nhưng mà đáp lại bọn hắn chỉ có chậm rãi quan bế hợp kim miệng cống, cùng triệt để đoạn tuyệt thông tin. Bảy gian song song, cùng ẻ mỹ lì gian kia giống nhau như lúc trong suốt lồng giam, trở thành bọn hắn mới kết cục. Họp màn bác sĩ tê liệt ngã xuống tại băng lãnh kim loại trên sàn nhà, tuyệt vọng thở hào hẹn. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua mấy tầng phòng ngừa bạo lực pha lê, vừa vặn có thể nhìn thấy chết đối diện gian kia trong phòng bệnh tình cảnh. Cái kia bị hắn tự tay đưa vào địa ngục nữ nhân, ẻ mỹ lì, chính khí như du ti nằm ở trên giường. Từng có lúc, hắn chính là đứng ở bên ngoài, cách pha lê, dùng một loại đối đãi động vật quý liếm ánh mắt, thưởng thức nỗi thống khổ của nàng cùng tuyệt vọng. Mà bây giờ, hắn thành trong lồng thú bị nuốt. Cỡ nào trầm trọng, to lớn hoang đường cảm giác cùng cảm giác sợ hãi, giống như là hai con bàn tay vô hình, gắt gao bóp chặt trái tim của hắn, để hắn cơ hồ ngạt thở. Sau một ngày, họp màn bụng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hở ra. trong thân thể sinh mệnh lực đang bị cái kia quái vật đáng chết điên cuồng hút đi. Làn da bắt đầu lỏng, tóc bắt đầu chóc ra. Hắn rốt cục bản thân cảm nhận được Emily từng trải qua hết thảy. Ngay tại Hoffman tinh thần sắp mở biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn đối diện trên giường bệnh, cái kia đã tiểu tụy đến không thành hình người Emily, tựa hồ phát giác được hắn chú ý nàng dùng hết toàn thân khí lực, chậm rãi, cực kỳ khó khăn, vừa quay đầu. Hoffman từ trong ánh mắt của nàng, đọc hiểu nàng muốn nói hết thảy. Chao phúng. Một giây sau, Emily kia khô nước đến cơ hồ không có huyết sắc khỏe miệng, có chút hướng lên khiên động một chút. Kia là một cái cực kỳ yếu ớt, thậm chí không tính là biểu lộ độ cong, lại giống như là một thanh sắc bén nhất dao nhọn, tinh chuẩn địa đâm vào Hoffman bác sĩ tiêu ngạo nhất, nhất tự phụ trái tim. Là đối với hắn cái này kẻ đầu têu, vô tình nhất, nhất triệt để xem thường. A a a a. Hoffman tâm lý phòng tuyến, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ. Hắn như cái người điên, dùng đầu điên cuồng địa đụng chạm lấy phòng ngừa bạo lực pha lê, phát ra như dã thú gào thét. Lại qua một đoạn thời gian, khi bảy tên nghiên cứu viên bụng đều hở ra đến như là hoài thai tháng năm lúc, Emily sinh mạng thể trình, rốt cục xuống đến điểm đóng băng. Thân thể của nàng đã triệt để bị trong bụng quái vật ép khô. Cảnh cáo: quan sát mục tiêu A01 sinh mạng thể trình sắp biến mất. Cảnh cáo: nó phần bụng sinh vật hoạt tính ba động đã đạt giá trị đỉnh. Phòng điều khiển chính bên trong, còi báo động chói tai vang lên. Sinh nở liền muốn đến. Tất cả mọi người khẩn trương đứng lên. Chỉ có cả bạn vẫn như cũ vững vàng ngồi tại hắn vương tọa bên trên. Trên mặt của hắn hiện ra một loại gần như điên cuồng cùng nhiệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trung ương khối kia lớn nhất màn hình, giống như là tại quan sát một trận chờ mong đã lâu thế kỷ lần đầu. Khởi động tất cả HD camera, tất cả thăm dò sinh mệnh nghi, hoán đổi đến hồng ngoại quang phổ hình thức. Ta phải nhớ ghi lại cái này vĩ đại thời khắc mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái. Thanh âm của hắn bởi vì quá độ hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Trên màn hình, vốn đã như là tử thi Emily, thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt co quắp. Cổ họng của nàng bên trong phát ra ôi ôi như là cũ nát ống bê thỉnh thoảng gào thét. Nàng kia to lớn đến kém xa bụng, làn da bị chống đến cực hạn, mỏng giống một tầng trong suốt màng ni lông mỏng. Thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy, bên trong một cái co giò to lớn màu đen bóng tối, ngay tại điên cuồng địa khuấy động, lan lộn. Phảng phất có thứ gì, không kịp chờ đợi muốn từ cổ kia khô héo trong túi ra, tránh ra. Bầu không khí hồi hộp tới cực điểm. Đột nhiên, phốc phốc, một tiếng lột ngạt, huyết nhục bị xé nứt tiếng vang kỳ quái. Tại tất cả mọi người kinh hãi ánh nhìn, Emily cái bụng chính giữa, đột nhiên nổ tung một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ máu. Xên xệt, màu đỏ sẫm huyết dịch hỗn hợp có vận đục nước ối, phun ra ngoài. Ngay sau đó, một con toàn thân xanh đen, che kín chân nhăn dịch nhợn, năm ngón tay dài nhỏ như nện chân nuốt cánh tay trẻ con, từ đó ngang nhiên rũa ra. Cánh tay kia bên trên làn da, còn mang theo một loại quỷ dị, phản phất phôi thai hơi mở cảm nhận. Nó tại không trung loạn xạ vùng vẫy một chút, sau đó bang một tiếng, gắt gao bắt lấy giường bệnh kim loại lan can. Ra. Một nghiên cứu viên la thất thanh. Nhưng mà, quái vật kia cũng không hề hoàn toàn ra. Nó chỉ có nửa người trên phá bụng mà ra, lộ ra một cái đồng dạng màu xanh đen, ngũ quan mơ hồ đầu lâu, ánh mắt đen như mực, không có một tia tròng trắng mắt. Nửa người dưới của nó, y nguyên cùng Emily huyết đục, tạc khí, lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức liên tiếp cùng một chỗ. Nó không phải tại xuất sinh. Nó là tại phá kén. Phóng đại. Cho ta phóng tới lớn nhất. Cả bản kích động ra lệnh. Ngay tại hình tượng bị phóng đại máy mắt. Dị biến nảy sinh. Cái kia tất cả sinh mạng thể trình số ghi đã về không, vốn nên triệt để tử vong Emily. Nàng cặp kia hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Kia là một đôi như thế nào con mắt? Không có con ngươi, không có tiêu cự, chỉ có một mảnh kết người, thuần túy trắng bệnh. Một giây sau, nàng nguyên bản sủi lơ tứ chi, lấy một cái hoàn toàn vi phạm nhân thể cấu tạo xoay ngược góc độ, đột nhiên chống tại trên giường bệnh. Phần eo của nàng, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cao cao hướng bên trên chắp lên, hình thành một cái khủng bố cầu hình vòm. Động tác này, đem phần bụng cái kia vừa mới phá bụng mà ra quỷ anh cao cao địa nhờ nâng hướng trần nhà. Giang giác, giang giác. Cố định nàng tứ chi hợp kim chói buộc mang, tại một trận rợn người kim loại vặn bèo âm thanh bên trong, bị ngạnh sinh sinh kéo đứt. Nàng sống lại, hoặc là nói một loại khác đồ vật để thi thể của nàng sống lại. Y ỉa, một tiếng căn bản không giống nhân loại có thể phát ra, bén nhọn đến đủ để đâm xuyên màng nhĩ khủng bố rít lên, từ Emily tấm kia mở đến cực hạn trong miệng, ầm vang một phát.